Chương 272, 10 vạn đại quân lao tới biên ải. Chương 272, 10 vạn đại quân lao tới biên ải. Hỏa pháo triệt thoái phía sau 500 bước, thử lại một lần. Vâng, núi lắc đất rung. Theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, ra khỏi nòng đạn pháo đem vách núi lần nữa oanh sập một mảng lớn. Đá vụn theo giữa sườn núi lăn xuống, bụi mù thổ sóng cuộn cuộn. Bất quá lần này tất cả mọi người có kinh nghiệm, nã pháo trước đó đều che lỗ thai. Linh thần quan sát đến vách núi tình huống, đoán chừng cái này hỏa pháo tầm bắn hẳn là có thể đạt tới 1,500 bước. Đương nhiên, khoảng cách càng gần, uy lực càng mạnh. Linh thần để người đem hỏa pháo kéo về quân doanh, để những cái kia thợ khéo bắt đầu lắp ráp cái khác hỏa pháo. Mặt khác, Linh thần phân phó mục căn bang, theo đại doanh chọn lựa ra 1000 cái hỏa pháo tay. Đám thợ thủ công trong đêm lắp ráp. Linh thần chuẩn bị trong vòng 2 ngày, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, sau đó đại quân xuất phát, tiến về biên hải. Sáng ngày thứ 2, Linh thần lần nữa đi tới quân doanh. Mấy chục cái thợ thủ công trong đêm lắp ráp ra 15 ổ hỏa pháo. Linh thần nhìn xem những linh kiện này, xem chừng có thể lắp ráp ra 30 môn hỏa pháo không sai biệt lắm. Linh thần hạ lệnh, đem mười mấy môn hỏa pháo kéo đến nơi trống trải. Sau đó, đại quân tập kết, một cái doanh đến quen thuộc hỏa pháo uy lực. Chiến mã cũng bị dắt đi ra. Đệ nhất là huấn luyện những hỏa pháo kia tay. Thứ hai là để binh mã đều quen thuộc hỏa pháo nổ vang âm thanh cùng uy lực. Không thể đến trên chiến trường, hỏa pháo một vang, người một nhà cùng địch nhân đều dọa sợ. Rầm rầm rầm. Mười mấy môn hỏa pháo đối với vách núi đánh tung. Đất rung núi chuyển, vách đá sụp đổ, bụi mù thổ sóng càn quét. Bắt đầu, tất cả tướng sĩ đều là bị hỏa pháo khủng bố tiếng gầm dọa đến sắc mặt trắng bệnh, chiến mã hí lên, táo bạo bất an. Thời gian dần qua, tướng sĩ cùng ngựa đều quen thuộc hỏa pháo thanh âm cùng uy lực. Thật tâm đạn có một chỗ tốt, đó chính là có thể thu trở về. Cái này nếu là nổ tung đạn, liền cái này vánh pháp, chờ đánh thái sư thời điểm, khẳng định không có đạn tháo. Hôm sau, đám thợ thủ công đem còn lại hỏa pháo đều lắp ráp tốt. Hết thảy 32 môn hỏa pháo. Tất cả binh chủng thay phiên tiến lên, trải nghiệm hỏa pháo uy lực. 32 môn hỏa pháo, đối với đại sơn doanh một ngày. Đợi đến ban đêm, 100 mét cao đại sơn đều sắp bị san bằng. Màn đêm buông xuống, đại quân quy doanh. Linh thần bọn người trở lại trong thành. Ngày mai, đại quân xuất phát. Cho nên, Linh thần chờ tướng lãnh cao cấp trước thời hạn mở cái tiểu hội. Linh thần cho mọi người phân công nhiệm vụ về sau, để Trương Hữu Tài chuẩn bị tiệc rượu. Linh thần bưng chén rượu lên, tới đi. Những ngày tiếp theo, muốn an ổn ăn bữa cơm coi như khó. Cho nên, đêm nay chúng ta uống rượu mấy chén, trước thời hạn cầu chúc chúng ta đại hoạch toàn thắng. Bởi vì ngày mai sẽ phải xuất chinh, sợ chậm trễ sự tình, cho nên mọi người chạm đến là thôi, cũng không uống nhiều. Tiệc rượu tán về sau, Phùng Kỳ chính ngồi không yên. Thủ lĩnh, Linh thần, giáo phương sở, ta mời. Linh thần lườm hắn một cái, ngày mai sẽ phải xuất chinh, ngươi đừng mệt mỏi cùng con chó chết, còn là thành thành thật thật nghỉ ngơi đi. Phùng Kỳ chính lắc đầu, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, mỗi lần ra chiến trường đều là cực bệnh, ủy mới biết có thể hay không còn sống trở về. Cho nên, xuất chinh trước, không thể bị khuất chính mình. Lại nói hai người các ngươi đến Mãng Châu lâu như vậy, đều không nghẹn khó chịu sao? Linh thần lắc đầu, trước mấy ngày Tử Tô giúp hắn phóng thích qua, không có chút nào nghẹn khó chịu. Phan Ngọc Thành đứng người lên, ta nghỉ ngơi trước. Nói xong, liền chắp tay sau lưng rời đi. Phùng Kỳ chính nhìn về phía Linh thần. Linh thần hai tay mở ra, ta còn có quân vụ phải xử lý, chính ngươi đi thôi. Chơi thì chơi, đừng chậm trễ sự tình. Nếu không, quân pháp xử trí. Yên tâm, ta lúc nào chậm trễ qua sự tình. Các ngươi không đi, vậy ta đi rồi. Linh thần lừ một tiếng. Phùng Kỳ chính rất là vui vẻ chạy. Linh thần trợn mắt, mắng một câu ra súc. Mắng thì mắng, nhưng trong lòng vẫn là rất ao ước, Phùng Kỳ chính thân thể là thật tốt. Hôm sau, sáng sớm, ngoài thành vang lên tiếng kèn. Đại quân xuất phát. Linh thần đến Mãng Châu thời điểm, Trường Linh quân tăng thêm súng kiếp doanh người, hết thảy 27.000 người. Tù binh tả tướng hơn 1 vạn người. Về sau lại tù binh thái sư 20.000 người, tăng thêm Lôi An Du Thuyết, lại thu phục mấy cố bị đánh tan binh sĩ, không sai biệt lắm có hơn 3.000 người. Thế Nguyên Trung mang đến 50.000 người. Hiện tại, trừ chiến tổn, thương binh, đại khái có 10 vạn đại quân. 10 vạn đại quân xuất phát, đâu vào đấy theo cửa thành Nam tiến vào, theo cửa thành Bắc ra ngoài. Cửa thành Bắc bên ngoài, chiến kỳ bồng bền. 10 vạn đại quân, kéo không nớt. Linh thần căn dặn Trương Hữu Tài, nhất định phải xem trọng nhà. Mai phủ có thể ẩn nấp tả tướng lưu lại vàng bạc tài bảo. Phụ trách lưu thủ Mãng Châu chính là Trường Linh quân một cái phó đô úy, là cái thân kinh bách chiến, rất có năng lực một người. Trong thành còn có mấy ngàn thương binh, phải có người lưu lại chăm sóc. An bài tốt hết thể về sau, Linh thần cưỡi điêu thuyền, thẳng đến ngoài thành. Linh thần theo kinh thành xuất phát, mang 2.000 tay súng kiếp. Chiến thuyền không có khả năng dung nạp 2.000 con ngựa, cho nên chỉ có Linh thần mang điêu thuyền. Hắn quen thuộc cưỡi điêu thuyền. Ra khỏi thành về sau, Linh thần nhìn xem mênh mông vô bờ đại quân, cảm xúc bành trướng. Hắn trời sinh liền thích chiến trường. Linh thần phóng ngựa, đi tới đại quân phía trước nhất. Các tướng sĩ, chúng ta kiến công lập nghiệp thời điểm đến. Nếu là có thể thu phục biên hải, ta Linh thần tự mình đi trước mặt bệ hạ vì mọi người thành công. Cắt vàng bách chiến xuyên kim giáp, không phá biên hải cuối cùng không còn. Xuất phát. Lính liên lạc đem Linh thần lời nói từng tầng truyền đạt xuống dưới. Đông đông đông. Đầu tương chống trận gióng lên, vang vọng chân trời. 10 vạn đại quân, giống như nhìn không thấy bôi trường lòng, hướng vào để nhốt vào phát. 10 vạn đại quân, hành động mau không nổi. Sau 7 ngày, mới đổi một nửa đường. Trong liều trại, Linh thần chính liền nước trà, gặp cứng đến nỗi cùng tảng đá có thể liều một trận thì khô. Mặt tướng Lôi An, cầu kiến Linh tướng quân. Ngoài trướng, vang lên Lôi An thanh âm. Lôi An phụ trách quân nhu doanh, lều trại, lương thảo, xe công thành, thang mây chờ một chút, những này đều cần người chuyên nghiệp tới quản lý. Tiến đến, Lôi An vén rèm lên đi tới, nói: "Linh tướng quân, trinh sát báo cáo, phát hiện võ có người." Linh thần giật mình: "Ở đâu? Bọn hắn có bao nhiêu người?" Lôi An biểu lộ có chút cổ quái: "Chừng 110 người, Linh tướng quân biết bọn hắn." Linh thần nao nao, chợt cười nói: "Là Bàng Vân những người kia." Lôi An túi người: "Vâng, người đâu?" Khoảng cách đại doanh hơn 10 dặm bên ngoài. Linh thần nở nụ cười. Cái này vốn là ở trong kế hoạch của hắn, lúc trước tạm giam ngựa của bọn hắn, chính là vì để bọn hắn không thể kịp thời trở về báo tin. Hai quân giao chiến không chém xứ, nhưng hắn cũng sẽ không để Bàng Vân bọn người trở về báo tin. Hiện tại trời đông giá rét, Bàng Vân bọn người thiếu ăn thiếu mặc, liền binh khí đều không có, đánh cái thịt rừng cũng khó khăn. Chờ bọn hắn trở lại biên hải, cầm đều đánh xong. Linh thần cười nói, không cần để ý tới bọn hắn. "Vâng, Lôi An, hiện tại trời đông giá rét, các tướng sĩ quân lương nhất định phải có bảo hộ." Lôi An cúi người, cung kính nói, "Tướng quân yên tâm, chúng ta lương thảo tràn đầy, sẽ không bị đói các tướng sĩ." Linh thần lừ một tiếng, "Tướng quân nếu là không có phân phó khác, vậy ta mạt tướng đi làm việc." "Đi thôi, vất vả." Lôi An hành lễ lui lại ra ngoài. Linh thần thì là một bên gặm thịt khô, một bên nhìn xem biên hải bản đồ địa hình. Chương 273, Hãm Thành. Chương 273, Hãm Thành gắng sức đuổi theo, đến biên hải cũng dùng 12 ngày. Đại quân tại khoảng cách biên hải 10 dặm xứ xây dựng cơ sở tạm thời. Linh thần tự mình dẫn người tiến đến biên hải điều tra tình huống. Hùng vĩ thành quan giống như một đầu cự long, vượt ngang núi non trùng điệp, cùng hiện đại trường thành rất giống. Linh thần quan sát đến bốn phía địa thế. Biên hải tướng sĩ nguyên bản nên đóng quân tại bọn hắn hiện tại vị trí trên phiến đại địa này, nhưng bây giờ tất cả đều rút bên trên tường thành. Thành quan tường thành cao tới 5-6 trượng, mấu chốt là dài, Thái sư đại quân có thể toàn diện trải rộng ra. Nếu là 10 vạn đại quân công thành, Thái sư đại quân loạn tiễn tề phát, không biết muốn chết bao nhiêu người. Linh thần ánh mắt rơi xuống thành quan nặng nề trên đại môn. Loạn pháo tề phát, hẳn là có thể nổ ra đại môn. Linh thần mặt mày thanh lãnh, trong miệng lại là thật sâu thở dài. Người khác đều là đi đến đánh, chúng ta là ra bên ngoài đánh, đánh còn là ta đại viện tướng sĩ. Phan Ngọc Thành cũng không nhịn được thở dài, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, bọn hắn cũng là bất đắc dĩ. Nếu là trước đó trận chiến kia có thể giải quyết hết thái sư, liền sẽ không có một trận chiến này. Thành quan phía trên, thái sư một thân ngân giáp, nhìn Linh thần bọn người. Linh thần có chính xác, thái sư tự nhiên cũng có. Cho nên, thái sư biết Linh thần xuất quân đến tiến đánh biên hải, cũng không kỳ quái. 10 vạn đại quân là giấu không được. Kỳ thật thái sư còn là rất khiếp sợ, không nghĩ tới Linh thần tốc độ nhanh như vậy. Hắn đoán được Linh thần sẽ dẫn binh đến tiến đánh biên hải, nhưng như hôm nay lạnh đông lạnh, tuyết lớn bao trùm, hắn nghĩ đến Linh thần đến làm sao cũng sang năm đầu xuân. Không nghĩ tới từ lần trước một trận chiến, không đến một tháng, Linh thần đã hãm thành. Mắt hắn híp lại, nhìn cái kia áo mới, ngựa hay thiếu niên lang, trong lòng ít nhiều có chút thấp vọng. Lần trước đi tiến đánh Mãng Châu thành, đi đến nhanh, trốn được càng nhanh. 10 vạn đại quân, vừa đối mặt liền bị đánh quân lính tan rã, đánh rơi bởi chạy về. Hắn đánh nửa đời người cầm, đây là hắn nhất chật vật một lần. Võ quốc thiện chiến, cùng võ quốc vô số lần giao thủ, hắn đều không có chật vật như vậy qua. Ngẫm lại những cái kia có thể nổ tung đồ vật, một nổ một mảng lớn, hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Bất quá, ngẫm lại võ quốc đại quân đang trên đường tới, thái sư lại an tâm chút. Hắn hiện tại trong tay có 14 vạn đại quân, lại chiếm cứ địa thế. Coi như Linh thần dụng binh như thần, có loại kia lực sát thương to lớn súng đạn, cũng đừng nghĩ trong thời gian ngắn cầm xuống thành quan. Lần trước là hắn công, Linh thần thủ thành, để hắn bị thiệt lớn. Lần này, đổi Linh thần công, hắn đến thủ, nhất định phải cũng phải để Linh thần biết sự lợi hại của hắn. Chờ võ quốc chi viện đến, nhất cử tiêu diệt Linh thần đại quân. Thái sư nhìn về phía bên cạnh kêu gọi binh, nói vài câu. "Linh thần, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến." Kêu gọi binh cùng kêu lên hô to, đem thái sư lời nói truyền đạt cho Linh thần. Linh thần nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, còn chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe Phùng Kỳ Chính rắc cuống họng hô to, "Triệu Bá Khang, Linh thần để ta chào hỏi mẹ ngươi." Linh thần lập tức một chán dây đen. Phùng Kỳ Chính bảo đầu, "Ngươi không phải muốn nói cái này sao?" Trên đầu thành, thái sư mặt mo xanh xám. Linh thần nhìn xem Phùng Kỳ Chính, nói, "Kêu gọi, nói cho bọn hắn, đều là ta đại viện binh sĩ, ta thực tế không nghĩ sử dụng bạo lực." Phùng Kỳ Chính rắc cuống họng hô to, "Triệu Bá Khang, ngươi cái này lão cờ mở nở, bởi vì ngươi bản thân thủ riêng, liền muốn hại ta đại viện 200,000 tướng sĩ mệnh sao?" Mãng Châu thành bên ngoài, máu tươi chưa khô, mấy bạn anh linh biến thành cô hồn dã quỷ, không nhà để về. Chết người chẳng lẽ còn không đủ nhiều sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đem tất cả mọi người hại chết mới cam tâm sao? Biên hải tướng sĩ, ngẫm lại người nhà của các ngươi là đại viện tướng sĩ, là bệ hạ con dân, không phải hắn Triệu Bá Khang tư binh. Triệu Bá Khang người nhà chết hết, hắn lẻ loi một mình, không để ý mặt mò, đầu hàng địch phản quốc, bán chủ cầu đinh. Nhưng các ngươi có người nhà, các ngươi nghĩ tới bọn hắn sao? Các ngươi nghĩ người nhà của mình bị người đâm cổ sống mang sao? Trên đầu thành, Triệu Bá Khang sắc mặt đổi biến. Hắn biết những lời này khẳng định sẽ dao động quân tâm, cho nên không thể tùy ý bọn hắn tại cổ động nhân tâm. Hắn lập tức phân phó kêu gọi binh kêu gọi. Linh thần, ngươi bất ở chỗ này làm bộ trang nhân nghĩa. Đương kim hoàng đế là lão phu đem hắn đưa lên hoàng vị, lão phu tại bên ngoài chinh chiến, hộ quốc hộ dân, nhưng cuối cùng được đến cái gì? Ta một trai một gái đều chết ở trên tay các ngươi. Đại nguyên hoàng đế chính là cái bạc tình bạc nghĩa, trời sinh tính mỏng lạnh muôn quân, lão phu vì con cái của mình đòi cái công đạo, có sai sao? Phùng Kỳ Chính hô to, Triệu Bá Khang, ngươi đừng không muốn mặt. Con trai của ngươi không đáng chết sao? Con gái của ngươi không đáng chết sao? Bọn hắn làm nghiệt, phạm tội, chết 100 lần đều không đủ. Lui 10,000 bước giảng, đây là chính ngươi tư nhân thù hận, tại sao muốn lôi kéo biên ải 200,000 tướng sĩ vì thủ riêng của ngươi cho cùng? Trên tường thành huynh đệ, các ngươi đều là ta đại huyền binh sĩ, bệ hạ nhân tử, linh tướng quân nhân tử, chỉ cần các ngươi bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nhưng đặc xá tội chết của các ngươi. Nếu như các ngươi ngu xuẩn mất hồn, không chỉ như thế sinh không gặp được người nhà, sau khi chết cũng vô pháp lá dụng về cội, hồn về quê cũ. Các ngươi khi còn sống là phản quân, sau khi chết là cô hồn dã quỷ. Lời nói đã đến nước này, chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ, nên lựa chọn như thế nào, chính các ngươi quyết định. Triệu Bá Khang ra mặt xung huyết, tức giận đến râu ria loạn chiến. Những lời này trực kích yếu hại, chỉ sợ đã để các tướng sĩ trong lòng tạo nên gợn sóng, sinh ra ý khác. Nhất định phải bù trở về, ổn định quân tâm. Nhưng khi hắn chuẩn bị để kêu gọi binh tiếp tục kêu gọi thời điểm, kém chút tức giận đến một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Linh thần vậy mà mang người, trực tiếp nhanh chóng đi, căn bản không cho hắn bù cơ hội. Triệu Bá Khang ôm ngực, giống như là bị người cho một đao, đao này còn không nổ ra được. Đáng chết tiểu tạp chủng, lão phu nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Triệu Bá Khang nổi trận lôi đình, giống như chó dại. Linh thần dẫn người trở lại quân doanh. Hắn phái người đem Viên Long bọn người toàn bộ gọi tới. Ta vừa rồi quan sát một chút, phía dưới tường thành đều là dốc đứng thạch sườn núi, muốn trèo lên thành không dễ dàng, cũng không thể dùng biện pháp này. Triệu Bá Khang nhân mã tại đầu tường một chữ trải rộng ra, muốn cưỡng ép trèo lên thành, thương vong quá lớn. Kế hoạch của ta là, đại chiến một khi bắt đầu, xe bắn đá toàn bộ vận chuyển, không muốn tiết kiệm túi thuốc nổ cùng thùng thuốc nổ, nhất định phải ép tới người trên tường thành không ngóc đầu lên được, không cách nào đánh trả. Sau đó, hỏa pháo kéo đến phía trước nhất, 32 môn hỏa pháo đối với cửa thành cho ta hoành. Ta cảm thấy nhiều nhất 2 vòng, liền có thể nổ ra cửa thành. Đến lúc đó, súng tiếp doanh trước công kích, bộ binh doanh sau đó đuổi theo. Đám người gật đầu, đều không có ý kiến. Khó khăn nhất là nổ ra cửa thành, xông lên đầu tường. Đến đầu tường, đánh giáp lá cả, khi đó cái gì sách lược đều vô dụng, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, liền xem ai mệnh cứng rắn rồi. Linh thần khẽ nhíu mày, nhìn về phía Phan Ngọc Thành, ta quan sát nửa ngày, làm sao không thấy được Triệu Bá Khang kho khí giới cùng lương thảo kho. Phan Ngọc Thành nói, đoán chừng tại thành quan một bên khác. Linh thần khẽ gật đầu, nói, hỏa pháo không lên được đầu tường, đến lúc đó một khi nổ ra cửa thành, Lôi An phụ trách dẫn đầu hỏa pháo doanh tìm ra Triệu Bá Khang kho khí giới cùng lương thảo kho. Một khi đầu tường đánh giáp lá cả thất bại, cho ta huynh bọn hắn kho khí giới cùng lương thảo kho, đả kích phe địch sĩ khí. Đương nhiên, nếu là quân ta chiếm thượng phòng, liền không cần làm như vậy. Lôi An vội vàng túi người, mặt tướng linh mệnh. Chương 274, công phá cửa thành. Chương 274, công phá cửa thành. Gió bấc gào thét, thổi đến lều trại vang lên ào ào. Lúc chiều thời tiết âm trầm, đoán chừng là muốn tuyết rơi. Linh thần trầm giọng nói, nếu như không có vấn đề gì, đêm nay nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai giờ mão tiến công thành quan. Phan Ngọc Thành do dự nói, vì cái gì không thừa dịp sau nửa đêm, người nhất lúc mệt mỏi tiến công. Linh thần lắc đầu, Triệu Bá Khang ở trên tay chúng ta thua thiệt qua, mà lại hắn là lão tướng, kinh nghiệm phong phú, sẽ không cho chúng ta cơ hội đánh lén. Cho nên đối phó tả tướng cái kia một bộ, đối với hắn không dùng. Hắn khẳng định sẽ để cho người thời khắc cảnh giác chúng ta thừa dịp bóng đêm đánh lén. Lại nói, chúng ta một đường buôn tập, người kiệt sức, ngựa hết hơi, để các tướng sĩ nghỉ ngơi thật tốt một đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức. Phan Ngọc Thành gật đầu, phá án hắn là đem hảo thủ, nhưng trên chiến trường sự tình hắn hiểu rõ không nhiều. Nhưng hắn một mực rất kỳ quái, Linh thần một cái 16 tuổi thiếu niên lang, vì cái gì đối chiến trên trận sự tình hiểu rõ như vậy? Chỉ là từ trong sách học tập, chỉ sợ làm không được như thế lão luyện. Linh thần khoát khoát tay, đều đi nghỉ ngơi đi. Viên Long mấy người hành lễ về sau, lui xuống. Linh thần trong lều trại, trừ một tấm nhỏ bàn thấp, mấy cái bồ đoàn, còn có một tấm giường nhỏ. Trên giường là vô cùng bẩn đệm chăn, phía trên còn dính nhuộm vết máu. Cái này ở trong quân đã coi như là sạch sẽ đệm chăn. Bình thường tướng sĩ đệm chăn đã sớm bao tương. Bất quá trong quân chính là dạng này, điều kiện có hạn, không có khả năng mỗi ngày đều cho ngươi thay mới đệm chăn. Tham gia quân ngũ đánh trận, không phải du lịch. Không ai biết mình bao lâu sẽ chết tại địch nhân đồ đao xuống, ai còn sẽ quan tâm đệm chăn có sạch sẽ hay không? Linh thần quả thực hơi mệt chút, đại quân xây dựng cơ sở tạm thời về sau, hắn còn chạy một chuyến thành quan. Cũng không đoái hoài tới đệm chăn vô cùng bẩn, trực tiếp cùng áo nằm xuống liền ngủ. Nhưng trong lòng chứa sự tình, một mực không nỡ ngủ, nửa mê nửa tỉnh, giống như là ngủ, nhưng đầu óc một mực không dừng lại tới qua. Thằng đến Phan Ngọc Thành đến đem hắn đánh thức. Linh thần, đầu óc mê man, cảm giác so không ngủ còn mệt hơn. Phan Ngọc Thành bưng tới một bát canh thịt, cũng không có đánh răng rửa mặt, trong quân không có điều kiện này, một hai tháng không tắm rửa đều là chuyện thường. Liền nóng hầm hập canh thịt, Linh thần gặm hai cái lương khô. Lương khô thô ráp, tăng thêm trời đông giá rét, cứng đến nỗi cùng tảng đá, nhưng Linh thần ăn rất ngon, hắn không phải cái giả một người. Lại nói, lập tức liền muốn khai chiến, không ăn no sao được? Ăn uống no đủ, Linh thần đi ra liều trại. Tối hôm qua xuống một trận tuyết, nhưng không phải rất dày, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trắng xóa. Gió lạnh thổi, Linh thần cả người triệt để thanh tỉnh lại. Đại quân đã tập kết, chiến kỳ đón gió pháp phới, bay phần phật. Linh thần trở mình lên ngựa, ra lệnh một tiếng, đại quân thúc đẩy, thẳng bước thành quan. Triệu Ba Khang đã sớm tiếp vào trinh sát tin tức, hắn cũng là một đêm không ngủ, biết được Linh thần xuất quân thẳng đến thành quan, khẩn cấp leo lên đầu thành. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, Linh thần đại quân giống như một đầu không thấy đuôi trường long hướng thành quan tới gần, khí thế khiếp người. Triệu Ba Khang khẩn cấp điều binh khiển tướng, bắt đầu bố trí, chuẩn bị ngăn địch. Linh thần đại quân ngừng lại, từng cái to lớn xe bắn đá được lắp ráp. Các tướng sĩ đẩy xe công thành, chú ý cẩn thận tới gần thành quan. Trên đầu thành, Thái sư nhìn thấy cái đồ chơi này, trong lòng bồn chồn. Người ta xe bắn đá ném ra chính là cự thạch, linh thần xe bắn đá ném ra thế nhưng là sẽ nổ tung đồ chơi. Lúc trước hắn 10 vạn đại quân, chính là bị cái đồ chơi này đánh quân lính tan rã. Trên đầu thành cũng dựng lên xe bắn đá. Triệu Ba Khang hạ lệnh, cho ta nhắm chuẩn bọn hắn xe bắn đá phát xạ. Linh thần đã thấy rõ trên đầu thành quân địch động tác. Theo linh thần ra lệnh một tiếng, từng muôn hỏa pháo theo xe bắn đá đằng sau bị kéo ra ngoài. Triệu Ba Khang cố gắng nheo mắt lại xem ra, đây là thứ đồ gì? Rầm rầm rầm. Không đợi Triệu Ba Khang thấy rõ ràng, từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đinh hai nhức óc. Ánh lửa phun ra, khói lửa nổi lên một phía. Từng viên ra khỏi nòng đạn pháo vang lên đầu thành. Trên đầu thành, nhân viên dày đặc. Có chút đạn pháo bắn tại trên tường thành, trực tiếp đem tường thành anh sập một mảng lớn, cả tòa tường thành đều tại kịch liệt rung động. Có bay thẳng bên trên đầu tường, tường thành phía trước nhất binh sĩ, tại chỗ phá thành mảnh nhỏ, huyết nhục văng tung tóe. Ầm ầm. Đầu tường xe bắn đá trực tiếp bị đạn pháo đánh nát. Đáng sợ tiếng gầm, uy lực khủng bố, trên đầu thành người tại chỗ liền bị dọa sợ. Triệu Ba Khang sắc mặt trắng bệch, đây rốt cuộc là cái gì? Hỏa pháo che chở lấy xe công thành đạt tới trong tầm bắn. Triệu Ba Khang đột nhiên lấy lại tinh thần, khàn giọng giống to, đều đừng loạn, cho ta phản kích, phản kích. Cung tiễn thủ chuẩn bị, bọn hắn chỉ cần tới gần, lập tức bắn tên. Xe bắn đá, phát xạ. To lớn hòn đá mang tiếng xé gió xẹt qua hư không, rơi xuống linh thần bên này trong đại doanh. Rầm rầm rầm. Những này cự thạch uy lực đồng dạng đáng sợ. Không ít binh sĩ tại chỗ bị nện thành thịt nát. Linh thần gầm hét, phát xạ. Xe bắn đá điều chỉnh tốt góc độ. Từng cái túi thuốc nổ, thùng thuốc nổ xẹt qua hư không, rơi tại đầu tường địa phương khác nhau. Rầm rầm rầm. Theo tiếng nổ kinh thiên động địa, ánh lửa càng quét, khói lửa cuộn, chung quanh binh sĩ liền phản ứng cũng không kịp, liền bị nổ phá thành mảnh nhỏ, huyết đục văng tung tóe. Không cho phép tiết kiệm, cho ta hung hăng đánh. Tất cả hỏa pháo nhắm ngay cửa thành, tay súng kiếp chuẩn bị sẵn sàng. Theo đinh thần từng đạo mệnh lệnh, 32 môn hỏa pháo đối với cửa thành tề phát. Theo đinh thai nhức góc tiếng nổ, từng quả ra khỏi nòng đạn pháo bay ra, đánh vào cái kia nặng nề cửa thành phía trên. Trong lúc nhất thời, mảnh gỗ vụn bắn bay, nặng nề trên đại môn lỗ thủng lớn mắt nhỏ, thủng trăm ngàn lỗ. Cửa thành về sau, tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Những cái kia thủ cửa thành binh sĩ bị đạn pháo đập chết không ít, mặc dù xuyên thấu cửa thành, đạn pháo uy lực đã rất yếu. Nhưng cái đồ chơi này thế nhưng là đại thiết cầu, rơi xuống trên thân người cũng có thể đem người nhẹ nhõm đập chết. Lại đến, linh thần giống to, rầm rầm rầm, đạn pháo như mưa rơi đánh phía cửa thành. Nặng nề cửa thành trung quy là không thể ngăn cản hỏa pháo của mình loạn tạc, phá thành mảnh nhỏ, ầm vang đổ xuống. Tay súng kiếp, cho ta xông. Những người khác, cho ta đuổi theo. Linh thần hô to, tay súng kiếp tại độn giáp binh dưới sự yểm hộ, bắt đầu hướng cửa thành công kích. Bộ binh theo sát phía sau. 10 vạn đại quân, giống như dòng lũ, tuôn hướng thành quan. Bắn tên, cho ta bắn tên. Trên đầu thành, Triệu Bá Khang đồng dạng rắc cuống họng hô to. Dày đặc mưa tên như đàn châu chấu rơi xuống. Linh thần nhân mã đổ xuống không ít. Hỏa pháo đường ngừng xuống, cho Triệu ta đầu tướng anh. Xe bắn đá, tăng thêm tốc độ. Cung nỏ doanh, bắn tên. Mặc dù Linh thần cuống họng đều gọi cầm, nhưng hắn thanh âm sớm đã bao phủ trong tiếng chém giết. Cũng may có lính liên lạc. Lính liên lạc điên cuồng buôn đầu, truyền đạt Linh thần mệnh lệnh. Mưa tên như thác nước, bắn về phía đầu tường. Theo khủng bố tiếng nổ, 32 môn hỏa pháo tề phát, hướng đầu tường đánh mạnh. Vô số túi thuốc nổ, thùng thuốc nổ bay về phía đầu tường. Ánh lửa nổi lên bốn phía, khói lửa đầy trời. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, vang tận mây xanh. Bắn tên, cho ta hung hăng bắn. Triệu Bá Khang gào hét. Thái sư, không tốt. Cửa thành bị công phá. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Triệu Bá Khang phản ứng đầu tiên là không thể nào, đều không gặp Ninh Thần vận dụng xe công thành. Là thật, cửa thành bị công phá. Địch nhân đã giết tiến đến, bọn hắn có súng kiếp, chúng ta ngăn cản không nổi, cũng nhanh xông lên đầu tường. Triệu Bá Khang đầu góc ông một tiếng, mặt mò trắng bệnh. Hắn nhìn xem đem mặt đất ném ra một cái hố to đại thiết cầu, lập tức ý thức được, công phá cửa thành hẳn là thứ này. Linh thần tên tiểu tạp chủng này, từ chỗ nào làm ra khủng bố như vậy đồ vật? Súng kiếp đã đủ đáng sợ, cái này lại là thứ đồ gì? Chương 275, ngã xuống dưới thành. Chương 275, ngã xuống dưới thành. Gió bấp điều hiệu, thổi mạnh khói lửa cùng vong hồn trôi hướng nơi xa. Tại hỏa pháo cùng xe bắn đá dưới sự yểm hộ, súng kiếp doanh người đã xông vào cửa thành. Phanh phanh phanh, tiếng như kinh lôi, dày đặc như mưa đạn bắn ra ngoài. Phụ trách thủ cửa thành đại quân như gặt lúa mạch đổ xuống. Cửa thành động cứ như vậy rộng, bọn hắn không chỗ có thể trốn, hoàn toàn thành bia sống. Máu tươi vẩy ra, chồng thi như núi. Súng kiếp doanh cùng bộ binh dẫm lên thi thể xông về phía trước, trên chân đụng chiến đều bị máu tươi nhiễm đỏ, vừa đi một cái dấu chân máu. Bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nếu không giết chết bất luận tội. Linh thần giống to. Lính liên lạc không ngừng truyền đạt linh thần mệnh lệnh. Thủ hộ cửa thành quân địch, vứt bỏ binh khí, đã bắt đầu có người đầu hàng. Bọn hắn đều là đại viện con dân, bọn hắn cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, căn bản không nghĩ đầu hàng địch phản quốc, không nghĩ chết tha hương nơi xứ lạ, linh hồn không chỗ sắp đặt, sau khi chết còn muốn bị người đâm cuộc sống. Lại nói, trong tay đối phương súng kiếp bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Mà lại, song phương tướng sĩ, lẫn nhau có không ít nhận biết, có đồng hương, có bằng hữu, có cùng nhau lớn lên bạn trời, cùng một chỗ tham quân, chỉ là phân thuộc quân doanh khác biệt. Song phương đại bộ phận người, căn bản không muốn đánh trận chiến này, làm sao quân lệnh như núi. Đương nhiên, cũng có phần tử hiếu chiến, có thái sư thân quân. Thái sư hứa hẹn bọn hắn binh hòa phú quý, chỉ cần trận chiến này thắng lợi, bọn hắn cuộc sống về sau, cầm ý ngọc thực. Nhưng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, chờ đợi bọn hắn chính là đạn, linh thần người cũng sẽ không nuông chiều bọn hắn. Xung kiếp doanh tướng sĩ xông đến mạnh nhất, bọn hắn xem như Ninh Thần thân quân, không thể cho Ninh Thần mất mặt. Tiếng súng không ngừng, một đường nghiền ép, xông qua cửa thành, leo lên tường thành cầu thang lúc đầu ở trong thành, bây giờ bị đổi đến ngoài thành. Xung kiếp doanh người đi qua sau, lập tức chia mấy đội, lấy súng kiếp áp chế, dẫn đầu bộ binh theo từng cái cầu thang, bắt đầu hướng đầu tường xông. Một đường chém giết, trên cầu thang chất đầy thi thể, máu tươi thuận cầu thang chảy xuôi. Ninh Thần nhân mã xông lên đầu tường, phanh phanh phanh, mưa bom báo đạn xuống, xông lại quân địch liên miên đổ xuống. Đầu hàng không giết, đầu hàng không giết, đầu hàng không giết. Ninh Thần kêu gọi binh không ngừng hướng đầu tường hò hét. Triệu Bá Khang mặt mo xanh xám, hai mắt sung huyết, rát uống họng gào thét, giết, giết sạch cho ta bọn hắn. E sợ chiến không tiến, chạm. Lâm Chiến bỏ chạy, chạm. Giáng quân doanh người buộc tướng sĩ xông về phía trước, máu nhuộm đầu tường, tiếng giết rung trời. Hỏa pháo, xe bắn đá đều ngừng lại. Bọn hắn đã xông lên đầu tường, lại nã pháo dễ dàng làm bị thương người một nhà. Tường thành cứ như vậy rộng, địch nhân chen chúc mà đến. Súng kiếp doanh đã tới không kịp lắp đạn dược, thu hồi súng kiếp, rút ra trường đao, bắt đầu đánh giáp lá cả. Loại tình huống này, liền xem ai mệnh cứng rắn rồi. Mục An Bang dẫn đầu cung tiễn doanh ra khỏi thành, phòng ngừa võ quốc chi viện. Lôi An, cây bước pháo doanh cho ta kéo đến ngoài thành đi, tìm ra bọn hắn kho quân giới cùng lương thảo kho, chờ ta mệnh lệnh. Người còn lại, cùng ta xông. Linh Thần phóng ngựa, xuyên qua cửa thành. Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ chính theo sát tả hữu, xông lên đầu tường. Linh Thần vung đao chém mạnh. Trên chiến trường, người trên người, võ công chiêu số cơ hồ không thi triển ra được, chính là một chữ chặt. Liều mạng chặt, không tiếc bất cứ giá nào chặt, tóm lại chém chết địch nhân, chính mình liền có thể sống xuống tới. Linh Thần nắm chặt chiến đao, điên cuồng chém giết. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ chính đưa cho hắn cây đao này đích xác vô cùng sắc bén. Một đao xuống dưới, đúng là có thể phá vỡ địch nhân giáp trụ. Ấm áp máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ gương mặt cùng quần áo. Linh Thần, Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ chính, một đường thế như trẻ tre. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần cầm xuống Triệu Bá Khang, liền có thể kết thúc trận chiến tranh này. Treo lên thành trước đó, Linh Thần liền khóa chặt Triệu Bá Khang vị trí. Ba người điên cuồng vung đao xông về phía trước, nhưng người thực tế quá nhiều, Linh Thần ba người rất nhanh bị tách ra. Linh Thần một đường điên cuồng chém giết, hướng Triệu Bá Khang tới gần. Triệu Bá Khang cũng nhìn thấy Linh Thần, cứu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Quốc cứu bị Linh Thần một đao chặn, nữ nhi của hắn cũng bởi vì Linh Thần được ban cho chết rồi. Triệu Bá Khang rút đao, liều mạng bên cạnh bảo hộ hắn người ngăn cản, hướng Linh Thần lao đến. Hắn cùng Linh Thần ý nghĩ đồng dạng, trước chặn tướng, làm cho đối phương quân tâm xáo trộn. Trước mắt, Linh Thần người chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Mãng Châu thành bên ngoài một trận chiến, Thái sư nhân mã bị đánh quân lính tăng dã, bọn hắn đối với Linh Thần nhân mã trong lòng đã có bóng tối, sĩ khí không đủ. Chỉ cần giết Linh Thần, tất cả những thứ này liền đều giải quyết. Linh Thần giải quyết hết địch nhân bên người, đón Thái sư liền vào tới. Không có loẻ loẻ động tác, hai người đồng thời vung đao hướng đầu của đối phương chém tới. Keng! Kim loại giao minh âm thanh chói tai, tia lửa tung tóe. Hai người đều bị lực lượng của đối phương chấn động đến lảo đảo rút lui. Linh Thần giật mình, không nghĩ tới lão nhân này tuổi đã cao, sức lực vậy mà như thế lớn. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Lúc này lùi bước chính là chết. Đao ảnh tung bay, quyền qua cước lại. Triệu Bá Khang thân thủ quả thực đến, lực lượng cũng không phải cái tuổi này nên có. Có lẽ là nhìn thấy cựu nhân, bộc phát ra trước nay chưa từng có tiềm lực. Ken, hai thanh đao hung hăng đụng vào nhau. Linh Thần bị chấn động đến nứt gan bàn tay, trường đao kém chút rời tay. Triệu Bá Khang cũng không tốt gì, trên tay máu tươi chảy ròng. Linh Thần, ngươi hại con ta nữ, lão phu hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Linh Thần trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ, bọn hắn đang chết, ngươi cũng nên chết. Triệu Bá Khang, coi như trận chiến này ngươi đánh thắng, ngươi cũng là đại huyền tội nhân thiên cổ, sẽ bị đinh ở trên cột đục lịch sử, để tiếng xấu muôn đời. Triệu Bá Khang hung đao bổ tới, giận dữ hét, được làm vua thua làm giặc, lịch sử từ kẻ thành công biết. Đợi ta lão phu đưa ngươi chém thành muôn mảnh, dẫn binh đánh vào kinh thành, ta xem ai dám ở trên sử sách viết một bút lão phu không tốt. Linh Thần vung đao, đẩy ra đối phương đao. Hắn không có lại nói tiếp, bởi vì Triệu Bá Khang nói đúng, lịch sử là từ người thắng viết. Triệu Bá Khang hung manh vô cùng, vung đao điên cuồng hướng Linh Thần bổ tới, thế đại lực trầm. Linh Thần phản kích thời điểm, bị dưới chân thi thể vấp một chút, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể nâng đao đón đỡ. Ken ken ken. Triệu Bá Khang liên tiếp ba đao, đao đao đem hết toàn lực. Đao thứ ba chém xuống đến, chấn động đến Linh Thần cánh tay run lên. Triệu Bá Khang dùng hết lực khí toàn thân, đột nhiên nhấn một cái, lưỡi đao chém vào Linh Thần bả vai. Triệu Bá Khang phát ra trận trận cười gằn. Miệng còn hôi sữa tiểu tạp toái, hôm nay liền để ngươi chết tại thành này trên đầu. Linh Thần nổi giận gầm lên một tiếng, luồn người xuống, ngay tại chỗ lăn lộn. Triệu Bá Khang kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo rút lui, trên đùi của hắn cắm một cây truy thủ. Linh Thần thừa cơ huy động trường đao, hung hăng hướng Triệu Bá Khang chém tới. Triệu Bá Khang hoành đao kê vào Linh Thần một đao này. Linh Thần giống giận, toàn thân phát lực, đỉnh lấy Triệu Bá Khang không ngừng lui về sau. Triệu Bá Khang quay đầu liếc mắt nhìn, đang lui về phía sau liền muốn té ra tường thành. Hắn liều mạng phát lực, muốn ngăn lại Linh Thần, nhưng trên đùi có tổn thương, tăng thêm niên kỷ dù sao lớn, căn bản ngăn cản không nổi. Đi chết đi! Linh Thần một cước đá vào bụng hắn bên trên, muốn đem hắn đá ra đầu tường. Triệu Bá Khang cũng là ngon nhân, trực tiếp vứt bỏ đao, Linh Thần đao chém vào bả vai hắn bên trong. Mà Triệu Bá Khang thì là thừa cơ ôm lấy Linh Thần không kịp thu hồi chân. Hai người cùng một chỗ theo đầu tường cắm ra ngoài, rơi xuống dưới thành. Đầu tường hỗn loạn tương mừng, không ngừng có người theo trên tường thành té xuống, cho nên căn bản không ai chú ý tới một màn này. Phanh phanh! Linh Thần cùng Triệu Bá Khang ném tới dưới thành. Triệu Ba Khang thế nào không biết, nhưng Ninh Thần tại chỗ liền quằn choáng. Chương 276, rốt cục không cần đánh chương 276, rốt cục không cần đánh tiếng giết rung trời. Trên đầu thành, tường thành bên ngoài, khắp nơi đều là người đang liều mạng chém giết. Mặt đất trồng thi như núi. Một sĩ binh nhìn thấy Ninh Thần, hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như là nhìn thấy một lớn tội bạn. Người này trên cánh tay không có buộc màu trắng vải, là quân địch. Bởi vì Triệu Bá Khang binh tướng cũng chỉ mặc đại huyền chiến phục. Song phương giáp trụ, chiến phục đều giống nhau, Ninh Thần sợ lên chiến trường, không phân rõ địch ta. Cho nên để binh sĩ tại trên cánh tay buộc màu trắng vải. Bởi vì đại huyền quân phục đều là màu đen, màu trắng vải tương đối dễ thấy. Tên lính này hứng thú bừng bừng chạy tới, nắm chặt lên Ninh Thần lỗ tai, chuẩn bị dùng đao cắt xuống lỗ tai của hắn. Trên chiến trường, giết một địch nhân chính là quân công, chính là một lựa bạc. Thời điểm trước kia, sẽ đem giết chết đầu địch nhân cắt bỏ, sau đó cầm trở về lĩnh thưởng. Nhưng về sau phát hiện, bên hông treo đầy đầu người, ảnh hưởng tác chiến, liền biến thành cắt thái phải. Mỗi cái binh sĩ bên hông đều có cái túi vải, giết địch nhân, cắt lấy đối phương hai phải, sau khi chiến tranh kết thúc, cầm trở về lĩnh thưởng. Đương nhiên, đã từng cũng có người giết lương mạo nhận công lao, chính là lặng lẽ cắt lấy người một nhà lỗ hai, lấy về lĩnh thưởng. Thậm chí, vì quân công đổ thôn giết hàng, người già trẻ em hết thảy không bỏ qua, dù sao chỉ cần là thai phải, liền có thể lấy về lĩnh thưởng. Còn có càng phát rổ, đó chính là cắt người một nhà lỗ hai. Loại sự tình này nhìn mãi quen mắt. Thằng đến chọc giận tiên đế, đã từng dưới cơn nóng giận, bởi vì lỗ thai cùng quân địch tử vong nhân số không khớp, trực tiếp chạm 30,000 đại quân, từ trên xuống dưới giết toàn bộ, liền người nhà của bọn hắn đều bị huyết tẩy một lần. Loại sự tình này mới có thể ngăn chặn. Cho tới bây giờ, trải qua lần lượt cải cách, loại sự tình này đã rất ít phát sinh. Bởi vì một khi lỗ thai số lượng cùng địch nhân tử vong nhân số chênh lệch 5 cái trở lên, chẳng những vô công, ngược lại muốn bị vấn trách. Một quân tướng lĩnh hội bị trượng đánh chết. Cung tiễn doanh binh sĩ không có cách nào cùng địch nhân đánh giáp lá cả, nhưng mỗi cái cung tiễn thủ trên mũi tên sẽ có chính mình dấu hiệu đặc biệt, cuối cùng nhìn đánh dấu, liền biết là ai bắn giết địch nhân. Tóm lại, giết lương mạo nhận công lao sự tình trải qua lần lượt cải cách, đã rất ít phát sinh. Ninh Thần để các tướng sĩ tại trên cánh tay buộc vải trắng đầu, nhưng chính hắn quên buộc. Mấu chốt là Ninh Thần hiện tại mặt mũi tràn đầy máu đen, mặt đều bị máu dán lên, tăng thêm cũng không phải là tất cả tướng sĩ đều biết Ninh Thần, cho nên bị tên lính này xem như quân địch. Kỳ thật bình thường thống soái đều sẽ xuyên kim giáp, nhưng Ninh Thần cái này lâm thời thụ mệnh tướng quân, không có binh phủ, không có phù hợp kim giáp, cho nên mặc chính là tướng lĩnh giáp trụ. Tên lính này đem Ninh Thần xem như quân địch, thật vui vẻ mà chuẩn bị nhặt cái tiện nghi, cắt lấy lô thai lấy về lĩnh thưởng. Ninh Thần là bị đau tỉnh, hắn phát ra rên lên một tiếng, phút chốc mở mắt. Cái này nhưng làm chuẩn bị cắt lô thai hắn binh sĩ dọa cho phát sợ, lảo đảo rút lui. Nhưng chợt ánh mắt hung ác, một đao hướng Ninh Thần bổ tới. Ninh Thần kinh hãi, điều kiện xoay người ngay tại chỗ lăn lộn, né tránh đối phương đao, sau đó thừa cơ đứng dậy. Nhìn đối phương trên cánh tay vải trắng đầu, Ninh Thần giận không kềm được. Ngươi muốn chết, dám động thủ với ta? Binh sĩ nắm chặt đao, hét lớn, Ninh tướng quân có lệnh, đầu hàng không giết, kẻ phản kháng giết chết bất luận tội. Muốn sống liền cho lão tử ngồi xuống. Ninh Thần giật mình, một mặt mộng bức nhìn xem binh sĩ, ngươi mù à, không biết ta sao? Đầu hàng địch phản quốc nghịch tặc còn dám phách lối như vậy? Để mạng lại. Binh sĩ vung đao liền hướng Ninh Thần chặt đi qua. Ninh Thần khó thở, một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Cậu vật, ta. Ninh Thần lời còn chưa nói hết, mấy cái quân địch lao đến. Ninh Thần nhặt lên trên mặt đất trường đao, đao của hắn không biết rơi đến nơi đâu rồi. Tùy tiện nhặt một thành, một đao một cái, đem xông lại địch nhân ném lăn. Chờ hắn nhìn sang thời điểm, vừa rồi chuẩn bị cắt lỗ thai hắn binh sĩ đã không thấy. Cỏ. Quay đầu lại tìm tên chó chết này tính sổ sách. Ánh mắt sắc bén quét mắt thi thể trên đất. Đột nhiên, ánh mắt co rụt lại, Ninh Thần phát hiện Triệu Bá Khang. Ninh Thần tiến lên, một đao đâm vào Triệu Bá Khang ngực. Kỳ thật Triệu Bá Khang đã sớm chết rồi. Hai người theo trên tường thành ngã xuống thời điểm, Triệu Bá Khang đầu trước chạm đất, cổ trực tiếp bẻ gãy, bị mất mạng tại chỗ. Ninh Thần vận khí tốt, ném tới một cỗ thi thể trên thân, bảo vệ mạng nhỏ. Ninh Thần ánh mắt hung ác, giơ tay chém xuống, đem Triệu Bá Khang đầu bổ xuống. Hắn mang theo Triệu Bá Khang đầu, một đường giết tới đầu tường, lên tiếng giống to, Triệu Bá Khang đã chết, bỏ vũ khí xuống đầu hàng, tha các ngươi bất tử. Nhưng Ninh Thần thanh âm bao phủ đang chém giết lẫn nhau bên trong, chỉ có phụ cận binh sĩ nghe tới, nhao nhao nhìn lại. Bọn hắn nhìn xem Ninh Thần trong tay đầu người. Huynh đệ, đây thật là Triệu Bá Khang đầu người. Ninh Thần, ta các ngươi cũng dám hoài nghi. Ngươi là ai a? Ninh Thần giận dữ, cậu vật, liền ta cũng không nhận ra sao? Ta là Ninh Thần. Ninh Thần. Ninh tướng quân. Ngươi là Ninh tướng quân. Ninh Thần có chút ngộng, những người này làm sao cũng không nhận ra hắn. Nhưng hắn cũng không đoái hoài tới những này, hét lớn, cho ta hô, Triệu Bá Khang đã chết, bỏ vũ khí xuống đầu hàng, tha các ngươi bất tử. Trung quanh binh sĩ bắt đầu rắc cuống họng hô to, truyền Ninh tướng quân lệnh, Triệu Bá Khang đã bị Ninh tướng quân chém giết, bỏ vũ khí xuống đầu hàng, Ninh tướng quân nhưng tha các ngươi bất tử. Tiếng gầm như nước thủy triều. Đầu tiên là mười mấy người hô, về sau là hàng trăm hàng ngàn, cuối cùng là mấy vạn người hô to. Tiếng gầm cuộn cuộn, càn quét chiến trường. Triệu Bá Khang bị chém giết tin tức, nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường. Quân địch vốn là sĩ khí không đủ, lúc này càng là quân tâm đại loạn. Vừa lúc vào lúc này, Thề Nguyên Trung dẫn người, chạm phe địch trên kỳ. Nhìn xem chiến kỳ đổ xuống, nghe bên tai truyền đến Triệu Bá Khang đã bị chém giết tin tức, Triệu Bá Khang tướng sĩ triệt để lâm vào bối rối, sĩ khí đê mê đến cực hạn. Ninh Thần để người tìm đến một cây cột cờ, đem Triệu Bá Khang đầu người treo lên, từ hộ cờ doanh người bảo hộ, bắt đầu ở trên tường thành bút đầu. Nhìn thấy Triệu Bá Khang đầu người, Triệu Bá Khang binh sĩ đã vô tâm tái chiến. chủ soái đều bị giết, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Đại bộ phận người thậm chí trong lòng mừng thầm, đều là người một nhà, bọn hắn vốn là không muốn đánh, lại nói người ta có súng kíp, có loại kia có thể một nổ một mảnh đổ vỡ, trận chiến này chú định bọn hắn sẽ bại. Trước đó là không có cách nào, hiện tại Triệu Bá Khang chết, cái kia còn đánh cái giám a? Mà lại Ninh tướng quân nói, đầu hàng không giết. Phản quân bắt đầu bỏ vũ khí đầu hàng. Toàn bộ trên tường thành đều là đinh đinh đang đang binh khí rơi xuống đất thanh âm. Hộ cờ doanh người còn đang chọn Triệu Bá Khang đầu người bút đầu. Người đầu hàng không giết thanh âm vang vọng chiến trường. Đại chiến dần dần kết thúc, nhưng còn có mấy cỗ nhân mã tại phản kháng, bọn hắn đều là Triệu Bá Khang thân binh, nhưng rất nhanh liền bị chém giết, chấn áp. Có không ít tướng sĩ mắt hiện nước mắt, đều là đại huyền binh sĩ, cùng người một nhà đánh rất khó chịu. Trong phản quân có bọn hắn đã từng bằng hữu, đồng hương, huynh đệ, thậm chí còn có thân nhân, bây giờ lại muốn tự giết lẫn nhau, lòng của bọn hắn cũng đang dỉ máu. Rốt cục không cần đánh, có người reo hò, có người đỏ cả bên mắt, có người ôm thi thể gào khóc. Chương 277, Võ Quốc Đại Quân. Chương 277, Võ Quốc Đại Quân. Linh Thần đứng tại đầu tường, nhìn xem khói lửa tràn ngập chiến trường, thật sâu thở dài. Cuối cùng kết thúc, mặc kệ song phương ai thắng, đều là đại huyền tổn thất. Cũng may trận chiến này đánh thời gian không dài, thương vong hẳn không phải là rất lớn. Đang nghĩ ngợi, hai thân ảnh hướng hắn bên này chạy tới, là Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính. Bọn hắn rời kinh thời điểm, Cảnh Kinh nhiều lần bàn giao, nhất định phải bảo vệ tốt Linh Thần. Đây không chỉ là Cảnh Kinh ý tứ, càng là ý của bệ hạ. Vừa rồi bọn hắn bị quân địch tách ra, đại chiến kết thúc, tranh thủ thời gian tìm kiếm Linh Thần. Linh Thần ở đâu? Phùng Kỳ Chính một mình chạy, một bên hỏi. Các tướng sĩ chỉ hướng Linh Thần phương hướng. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính chạy tới, nhìn một vòng, không thấy được Linh Thần, mặt mũi tràn đầy sốt ruột. Linh Thần, Linh Thần! Phùng Kỳ Chính rắc uống họng hô to. Linh Thần một chán dây đen. Ngươi chừng nào thì mù? Hả? Nghe tới thanh âm, hai người nhìn về phía Linh Thần, nhìn hắn chằm chằm nửa ngày. Ta đi. Ngươi thế nào biến thành dạng này rồi? Linh Thần một thân máu tươi, mặt đều bị máu dán lên. Linh Thần khẽ giật mình, ta bộ dáng gì rồi? Phùng Kỳ Chính reo lên, ngươi cùng trong dòng máu ngâm qua. Linh Thần cúi đầu liếc mắt nhìn, huyết tương giáp trụ đều nhuộm đỏ, có chính mình máu, cũng có máu của địch nhân. Vừa rồi giết điên, ngươi cũng chật choáng, không có cảm thấy có cái gì. Hiện tại trầm tĩnh lại, cảm giác toàn thân đều đau, cùng sắp tan ra thành từng mảnh như vậy. Cao 5-6 trượng trên tường thành cắm xuống đi, sống sót là mạng hắn cứng rắn, nhưng cũng rơi quá sức. Phan Ngọc Thành nhìn xem Linh Thần trên bờ bay, lỗ tai đều đang chảy máu, ánh mắt đau lòng, lông mày vận thành một khối. Quân y kìa, mau đưa quân y tìm đến. Linh Thần chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, dựa vào đầu tường nhỏ tường thấp ngồi xuống. Người không sao chứ? Phan Ngọc Thành quan tâm hỏi. Linh Thần lắc đầu một cái, mệt mỏi cũng không muốn nói. Phan Ngọc Thành nói, ta nhìn thấy ngươi tại cùng Triệu Bá Khang đại chiến, lúc đầu muốn đi qua chi viện ngươi, kết quả địch nhân quá nhiều, chờ ta giải quyết bọn hắn, vừa quay đầu lại ngươi cùng Triệu Bá Khang liền không thấy. Linh Thần cười khổ một tiếng, hai chúng ta theo đầu tường té xuống, vận khí ta tốt, ngã tại thi thể trên thân, hắn trực tiếp ngã chết. Phan Ngọc Thành miệng mở rộng, một mặt lòng còn sợ hãi. Ông trời phù hộ, may mắn Linh Thần còn sống. Nếu là hắn chết, Rồng Nhan chấn giận, bọn hắn cùng những tướng lãnh kia, đừng mơ có ai sống. Lúc này, quân y mang theo cái hòm thuốc chạy tới, bắt đầu giúp Linh Thần xử lý vết thương. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy hồi hộp. Đại phu, thương thế của hắn không có gì đáng ngại a. Yên tâm, Linh tướng quân bị thương cũng không nặng. Một bên nói, một bên đem độ cao rượu đế đổ vào Linh Thần trên bờ vai trên vết thương. A, Linh Thần đau toàn thân loạn chiến, cái trán gân xanh nổi lên, trong mắt đều đỏ. Con mẹ nó ngươi điểm nhẹ. Phùng Kỳ Chính gầm thét. Linh Thần lắc đầu, ta không sao, ngươi tiếp tục. Linh Thần đầu vai vết thương không dài, nhưng rất sâu, đã thấy xương. Quân y bắt đầu cho Linh Thần khâu vết thương. Chờ khe hở xong châm, Linh Thần toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Sau đó, giải lên thuốc bột, dùng băng gạc băng bó. Trên lỗ hai tổn thương không có cách nào khâu vết thương, cũng may vết thương không sâu, trừ độc về sau bên trên một chút thuốc liền xong việc. Nếu không phải hắn tỉnh lại nhanh, lỗ hai liền bị tên Vương Bắt Đạn kia cho cắt. Có mắt không tròng cầu vận. Linh Thần vừa nghĩ tới chuyện này liền tức giận, dám cắt lỗ tai của hắn. Quân y dọa đến bịch quỳ trên mặt đất, còn tưởng rằng chính mình đem Linh Thần làm đau. Tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng. Linh Thần vội vàng đem hắn nâng đỡ, ta không phải mắng ngươi, ta là mắng cắt lỗ tai ta tên Vương Bát Đạn kia. Phùng Kỳ Chính một mặt hiếu kỳ, ai muốn cắt ngươi lỗ tai? Chính chúng ta người, ta theo đầu tường rơi xuống quần choáng, cái này ngôn đản đoán chừng là đem ta xem như quân địch, muốn cắt lỗ tai ta, ta là bị đau tỉnh. Linh Thần tức giận nói. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính hai mặt nhìn nhau, lại còn có việc này. Mặc dù đây là cái bi thương cố sự, nhưng không biết vì cái gì, hai người chính là muốn cười. Một quân thống soái kém chút bị người một nhà cắt lỗ tai cầm đi lĩnh thưởng, thật thật buồn cười a, hai người các ngươi có phải là đang cười trộm? Linh Thần nhìn hắn chằm chằm nhóm hai. Phan Ngọc Thành sụ mặt, không có, chúng ta rất tức giận. Phùng Kỳ Chính liên tục gật đầu, đúng, chúng ta rất phẫn nộ. Linh Thần trợn mắt, hai người này rõ ràng đều nhanh nhẹn không ra muốn cười lên tiếng đến. Ta nhưng nhớ kỹ hắn dáng dấp ra sao, chờ quay đầu lại tìm hắn tính sổ sách. Linh Thần giận dữ nói. Ngay vào lúc này, Viên Long Cực nhanh chạy lên đầu tường, một bên hỏi Linh Thần ở đâu, một bên hướng bên này chạy vội tới. Phan Kim Y nhìn thấy Linh tướng quân sao? Linh Thần tức giận tới mức mắt trợn trắng, chính mình cứ như vậy khó nhận ra sao? Hắn tức giận nói, ta ở đây này. Viên Long quay đầu xem ra, há to miệng, Linh tướng quân, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Làm sao gấp gáp như vậy tìm ta? Viên Long túi người, thanh âm gấp rút, Linh tướng quân, trinh sát báo cáo, Võ Quốc Nữ Đế tự mình dẫn 150,000 đại quân thẳng đến thành quan mà đến. Linh Thần mấy người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Linh Thần dáng chống đỡ đứng dậy, cách chúng ta còn có bao xa?
30 dặm.
Linh Thần sầm mặt lại, 30 dặm mới truyền về tin tức. Viên Long nói, trước đó khả năng có tin tức truyền đến, nhưng lúc đó chúng ta đều đang chém giết lẫn nhau, loạn cả một đoàn, tin tức đưa không đến trước mặt chúng ta. Linh Thần ánh mắt sắc bén, quét mắt chiến trường. Mặc dù chúng ta vừa trải qua một cuộc các chiến, nhưng 150,000 đại quân mà thôi, binh lực của chúng ta tại bọn hắn phía trên, dám đến liền để bọn hắn có đến mà không có về. Viên Long trầm giọng nói, trong đó có 50,000 đại quân là Thần Lang quân. Linh Thần trong lòng đỗng nhiên giật mình. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính sắc mặt đều thay đổi. Thần Lang quân thế nhưng là Võ Quốc Vương bài đại quân, chiến lược bưu hãn. 150,000 trong đại quân có 50,000 Thần Lang quân, kia liền đại biểu tiếp xuống chiến tranh sẽ là một trận ác chiến. Linh Thần trầm mặc một hồi. Ta đại huyền binh sĩ chưa hẳn liền yếu Võ Quốc Thần Lang quân. Viên Long, truyền mệnh lệnh của ta. Hỏa pháo, xe bắn đá lập tức cho ta kéo đến ngoài thành. Mặt khác, súng kiếp doanh, cung nỏ doanh tiền tuyến tập kết. Viên Long túi người ôm quyền, vâng. Trận, vội vàng rời đi. Linh Thần leo đến đầu tường nhỏ tường thấp bên trên, lên tiếng giống to, đại huyền tướng sĩ, Võ Quốc 150,000 đại quân áp cảnh, ý đồ xâm chiếm ta đại huyền cương thổ. Tường thành này bên trong là ta đại huyền cương thổ, là gia viên của chúng ta, là chúng ta đại huyền vô số tướng sĩ dùng mệnh đánh xuống địa phương. Ai nếu muốn cắt đứt ta đại huyền cương thổ, kia là si tầm vọng tưởng. Ta đại huyền không nhượng chút nào. Mặc kệ trước đó các ngươi là ai binh, mặc kệ trước đó xảy ra chuyện gì, kia cũng là chính chúng ta nhân sự. Người khác mơ tưởng khi dễ chúng ta. Theo giờ khắc này bắt đầu, các ngươi không phải phản quân, các ngươi đều là ta đại huyền thẳng thắn cương nghị nam nhi. Sau trận chiến này, mặc kệ các ngươi trước đó phạm cái gì sai, ta Linh Thần có thể hứa hẹn, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đại huyền nam nhi, cầm lấy binh khí của các ngươi, theo ta cùng một chỗ ngăn địch, thề phải đem địch nhân cự tại tường thành bên ngoài. Lính liên lạc tại đầu tường điên cuồng bút đầu, đem Linh Thần lời nói từng tầng truyền đạt xuống dưới. Chương 278, nữ đế mời chương 278, nữ đế mời lính liên lạc bút đầu, đem Linh Thần lời nói một chữ không kém lại rõ ràng đưa đến trong lỗ tai của mỗi người. Những cái kia nguyên bản đi theo Triệu Bá Khang, đã sớm khi giới tướng sĩ nhìn về phía đón gió đồng bệnh đại huyền chiến kỳ, lại quay đầu nhìn về phía quân nội. Sau lưng chính là nhà của bọn hắn. Bọn hắn đã bỏ lỡ một lần, không thể lại sai. Linh Thần nói, trận chiến này mặc kệ thắng thua, bọn hắn phạm sai đều sẽ xóa bỏ. Ngẫm lại về sau còn có thể nhìn thấy phụ mẫu vợ con, cho dù chết cũng có thể lá dụng về cội, hồn về quê cũ. Bọn hắn không chút do dự một lần nữa cầm lấy binh khí. Linh Thần có câu lời nói đối với, người một nhà làm sao đánh làm mình sự tình, người khác mơ tưởng khi dễ bọn hắn. Cung tiễn thủ tự động tập hợp, đi theo cung nỏ doanh, hướng trước trận thẳng tiến. Bộ binh, kỵ binh đều là đồng dạng. Linh Thần nhìn xem một màn này, nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Nếu như lúc này lại xuất hiện nội loạn, vậy cái này một trận không cần đánh, thua không nghi ngờ. Cũng may đại Việt Nam nhi đều rất không chịu thua kém, tự hiểu rõ nặng nhẹ. Linh Thần mang Phùng Kỳ Chính cùng Phan Ngọc Thành theo dưới đầu thành đến. Lôi An đem điêu thuyền dắt đi qua. Linh Thần chịu đựng đau xót, trở mình lên ngựa. Lôi An, Triệu Bá Khang quân nhu kho cùng lương thảo kho đã tìm được chưa? Lôi An gật đầu, tìm tới. Lập tức dẫn người tướng quân cần kho cùng lương thảo kho chuyển qua quân nội. Vâng. Lôi An lĩnh mệnh mà đi. Người tới, để Mục An Bang tới gặp ta. Lính liên lạc nhanh chóng bút đầu, không bao lâu tìm đến Mục An Bang. Linh Thần nói, Mục An Bang, ngươi dẫn đầu 10,000 cung tiễn thủ, mai phục tại trên tường thành, chờ ta mệnh lệnh. Vâng. Các tướng sĩ vừa trải qua một trận đại chiến, mỏi mệt không chịu nổi. Mà bọn hắn đối mặt chính là Võ Quốc 150,000 đại quân, trong đó còn có Võ Quốc tinh nhuệ quân đoàn Thần Lang quân. Một khi chiến sự thất bại, bọn hắn nhưng rút đến quân nội, trên tường thành Mục An Bang xuất lĩnh 10,000 cung tiễn thủ, nhưng yểm hộ bọn hắn rút lui. Linh Thần nghĩ nghĩ, nói, lão Phùng, ngươi đi một chuyến quân nhu doanh, mang lên những cái kia thợ khéo, ta mặc kệ bọn hắn dùng biện pháp gì, nhất định mau chóng đem cửa thành sửa xong. Võ Quốc nhưng không có hỏa pháo, muốn công phá cửa thành cũng không dễ dàng. Tốt, giao cho ta. Phùng Kỳ Chính phóng ngựa rời đi. Linh Thần cùng Phan Ngọc Thành phóng ngựa tiến về trước trận. Phan Ngọc Thành cau mày, một trận chiến này chỉ sợ không tốt đánh. Linh Thần khẽ gật đầu, cái này đích xác là một trận ác chiến. Triệu Ba Khang thằng ngu này, hắn chỉ có 14 vạn đại quân, dám cùng Võ Quốc hợp tác. Võ Quốc 150,000 đại quân, nhưng nhẹ nhõm nuốt vào nhân mã của hắn, triệt để ra không hắn. Một khi để Võ Quốc được đến Triệu Bá Khang binh mã, gần 300,000 đại quân, triều đình nghe biết, điều binh khiển tướng căn bản không kịp, đến lúc đó Mãng Châu thất thủ, bọn hắn có thể theo Linh Châu một đường đánh vào kinh thành. Phan Ngọc Thành một mặt âm trầm nói, từ trước đến nay ổn trọng hắn cũng không nhịn được bạo nói tụ. Linh Thần lắc đầu, Triệu Bá Khang cũng không phải ngu xuẩn, hắn đánh nửa đời người cầm, làm sao có thể nghĩ không ra điều này. Hắn đã sớm phát rồ, theo tạo phản một khắc kia trở đi, hắn liền không có đường lui. Ta đoán hắn là muốn dùng thủ hạ 14 vạn đại quân, cùng Võ Quốc nữ đế đổi lấy chính mình vinh hoa phú quý. Phan Ngọc Thành giật mình, ý của ngươi là, hắn là muốn đem cái này 14 vạn đại quân đưa cho Võ Quốc. Linh Thần nhìn hắn một cái, hắn còn có lựa chọn khác sao? Hắn mặc dù đầu nhập Võ Quốc, nhưng Võ Quốc nữ đế làm sao có thể khoan dung hắn tay cầm mười mấy vạn đại quân? Đại nguyên hắn là về không được, còn không bằng chính mình ngoan ngoãn đem binh quyền giao cho Võ Quốc nữ đế, dạng này đã có thể bảo vệ mạng già, cũng có thể đổi lấy vinh hoa phú quý. Phan Ngọc Thành mặt đen lên không nói chuyện. Hai người tới trước trận. Trinh sát không ngừng truyền về tin tức. Báo, Võ Quốc đại quân cách quân ta không đủ 20 dặm. Báo, Võ quốc đại quân cách quân ta không đủ 15 dặm. Báo. Võ quốc đại quân tại ngoài 10 dặm đóng quân. Tế Nguyên Trung phóng ngựa đi tới Linh Thần bên người, kỳ quái, Võ quốc đại quân làm sao đóng trại rồi? Linh Thần nhíu mày, đúng vậy a. Theo đạo lý, Võ quốc trinh sát hẳn là đã sớm tra rõ biên hải tình huống, biết bọn hắn vừa kinh lịch một trận đại chiến, người kiệt sức, ngựa hết hơi, lúc này là tiến công cơ hội tốt nhất. Lúc này, xây dựng cơ sở tạm thời là ý gì đấy? Phan Ngọc Thành nói, Võ quốc đại quân lặn lội đường xa, khẳng định cũng mệt mỏi đến quá sức, xây dựng cơ sở tạm thời, nghỉ ngơi dưỡng sức không kỳ quái a. Linh Thần con mắt nhắm lại, khẽ lắc đầu, không đúng, tuyệt đối không phải nguyên nhân này. Chúng ta tiếp vào tin tức thời điểm, Võ quốc đại quân cách chúng ta không đủ 30 dặm. Đây cũng chính là nói, chúng ta cùng Triệu Bá Khang giao chiến thời điểm, bọn hắn cách chúng ta cũng không xa, nếu là hành quân gấp, nhất định có thể kịp thời đuổi tới chi viện Triệu Bá Khang. Nhưng Võ quốc lại không làm như vậy, ngược lại tại chiến hậu mới đuổi tới, điều này nói rõ bọn hắn đi không nhanh, nói không chừng còn dừng lại nghỉ ngơi một hồi, làm sao có thể mệt mỏi cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Mà lại bọn hắn cũng không có thừa dịp chúng ta người kiệt sức, ngựa hết hơi thời điểm tiến công, ngược lại, cái này không phù hợp lẽ thường. Viên Long bọn người cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không nghĩ ra. Báo. Võ quốc phái ra một chi kỵ binh, ước chừng 100 người, đang theo quân ta nhanh chóng tới gần. Trinh sát lần nữa truyền về tin tức. Mọi người càng ngập bức. Liền ngay cả Linh Thần đều động, Võ quốc phái ra một phần nhỏ kỵ binh, thẳng đến bọn hắn đại quân mà đến. Đây là muốn làm cái gì? Theo trinh sát không ngừng truyền về tin tức, Võ quốc cố nhỏ kỵ binh đã cách bọn họ rất gần. Chờ một hồi, một cỗ 100 người kỵ binh xuất hiện ở trong tầm mắt của Linh Thần. Cái này một cỗ 100 người kỵ binh, tại khoảng cách đại quân chừng 100 bước địa phương dừng lại. Cầm đầu là cái thân hình cao lớn, cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, râu quai nón che khuất nửa gương mặt trắng hán. Người này dáng người quá mức khôi ngô, tòa hạ chiến mã đều lộ ra nhỏ một vòng. Tại hạ Võ quốc thần lang quân thông xoáy núi đá, phụ nữ đế chi mệnh, đến đây gặp mặt đại huyền Linh Thần Linh tướng quân. Râu quai nón gọi núi đá, tiếng như hồng trung. Linh Thần phóng ngựa tiến lên mấy bước. Núi đá nhìn kỹ lập tức Linh Thần, cũng không có bởi vì Linh Thần trẻ tuổi, dáng người cũng không phải rất khôi ngô mà lộ ra vẻ coi thường. Hai tay của hắn ôm quyền, hét lớn, các hạ chính là Linh tướng quân. Đúng vậy. Núi đá nói, nữ đế bệ hạ tại phía trước 5 dặm, thiết hạ thực rượu, mời Linh tướng quân đi đến cuộc hẹn. Linh Thần khẽ giật mình, trong lúc nhất thời không có rõ ràng, đây là cái gì thao tác. Núi đá tiếp tục nói, Linh tướng quân yên tâm, tăng thêm chúng ta, nữ đế chỉ mang 200 người. Linh tướng quân nếu là sợ hãi, nhưng mang ngàn người tiến về đi đến cuộc hẹn. Linh Thần nhíu mày, phía trước 5 dặm, đó chính là hai quân chính giữa vị trí. Võ quốc nữ đế chỉ mang 200 người, đây là đang bày tỏ chính mình không có ác ý, nhưng nữ đế tại sao muốn mở tiệc chiêu đãi chính mình? Núi đá hồng trung thanh âm vang lên, nữ đế bệ hạ lời nói tại hạ đã đưa đến, phải chăng có đảm lượng tiến về đi đến cuộc hẹn, Linh tướng quân chính mình quyết định. Nữ đế bệ hạ nói, nàng chỉ chờ Linh tướng quân 3 canh giờ. Nếu là Linh tướng quân kết đảm, không dám đi đến cuộc hẹn, sau 3 canh giờ, ta Võ quốc đại quân liền sẽ ham thành. Linh tướng quân, cáo tử. Núi đá nói xong, quay đầu ngựa lại, mang người chạy như điên. Linh Thần thì là một chán dấu chấm hỏi. Phan Ngọc Thành phóng ngựa tiến lên, nói, Linh Thần, không thể đi. Võ quốc nữ đế tuyệt đối không có ý tốt. Viên Long, Đề Nguyên Trung bọn người cũng phóng ngựa tiến lên, nhao nhao thuyết phục Linh Thần không muốn đi. Chương 279, Võ quốc nữ đế chương 279, Võ quốc nữ đế Linh Thần nhìn xem Ô Ương Ương đại quân, thêm chút suy tư, phun ra hai chữ, phải đi. Thế Nguyên Trung mấy người có chút nóng nảy. Cái kia Võ quốc nữ đế xưa nay lấy khát máu hiếu chiến sừng, thường xuyên ngự giá thân trình, tuy là nữ nhân, nhưng cũng không ai dám khinh thường. Lúc này lại mời Linh Thần đi đến cuộc hẹn, không chừng kìm nén cái gì xấu đâu. Linh Thần cười nhạt một tiếng, người ta thịnh tình mời, ta nếu là tránh mà không thấy, chẳng phải là yếu ta đại huyền quốc uy. Nếu là có thể vì các tướng sĩ tranh thủ một chút khôi phục thể lực thời gian, đi một chuyến cũng là giá trị. Mấu chốt là không thể để cho đại huyền các tướng sĩ cảm thấy bọn hắn chủ soái là cái gan chuột trộm cướp hèn nhát. Thế Nguyên Trung mấy người mặc dù lo âu, nhưng cũng không cách nào phản bác Linh Thần. Lại nói, Linh Thần là chủ soái, hắn chính là quân lệnh. Linh Thần hạ lệnh, lão Phan, Viên Long mang lên 200 cái tay súng kiếp, theo ta đi một chuyến. Mặt tướng lĩnh mệnh. Viên Long không nói nhảm, xoay người đi để mình, quân lệnh như núi, mà Linh Thần lời nói chính là quân lệnh. Linh Thần nhìn về phía Tề Nguyên Trung, Tề đại ca, nơi này liền giao cho ngươi. Nếu là 3 canh giờ chưa gặp ta trở về, đại quân hướng về phía trước ép 5 dặm. Tề Nguyên Trung gật đầu, vâng. Hắn không yên lòng can dặn, hết thảy cẩn thận. Linh Thần cười nhẹ nhàng gật đầu. Hắn để người lấy chút nước đến, đơn giản rửa mặt, lại đổi thân sạch sẽ giáp trụ. Linh Thần mang Phan Ngọc Thành cùng Biên Long, cùng 200 tay súng kiếp, tiến đến đi đến cuộc hẹn. Điều thuyền một ngựa đi đầu, hơn 200 chiến mã chạy như điên, rất nhanh biến mất tại đại huyền tướng sĩ trong tầm mắt. Hai khắc đồng hồ về sau, Linh Thần bọn người thả chậm trung bình tấn. Phía trước trong đất hoang, dựng lên một tòa lều trại. Lều trại một bên, có binh sĩ trấn giữ. Linh Thần dẫn người tới gần. Song phương nhân mã đều là ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm lẫn nhau. Lều trại rèm đẩy ra, núi đá xoay người mà ra. Núi đá cái đầu quá cao, chừng hơn 2 mét, trên thân cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, giống một tòa di động tháp sắt, cảm giác gáp bách 10 phần. Hắn nhìn xem lập tức thiếu niên lang, trong ánh mắt lộ ra vẻ kính nể. Không nghĩ tới hắn thực có can đảm đến. Linh tướng quân can đảm hơn người, tại hạ bội phục. Linh Thần chỉ là cười nhạt một tiếng, tung người xuống ngựa. Núi đá cúi người, Linh tướng quân, trong chướng mời, nữ đế bệ hạ đang chờ ngươi. Linh Thần quay đầu, nhìn về phía Phan Ngọc Thành cùng Vi Long, các ngươi ở trong này chờ ta. Dứt lời, xài bước đi hướng lều trại, nhưng lại bị núi đá ngăn lại. Linh tướng quân, thật có lỗi, chúng ta đến soát người. Linh Thần nhíu mày, đang muốn mở miệng, lại nghe trong lều trại vang lên một đạo thanh thúy mà lại âm vang hữu lực thanh âm, "Núi đá, không được đối với Ninh tướng quân vô lễ." "Vâng." Núi đá đối với trong lều trại cúi người hành lễ, sau đó nhìn về phía Linh Thần, "Linh tướng quân, mời." Một tay đè lại chu đao, một tay phía sau, cái động tác này để hắn nhưng trong nháy mắt giật xuống bên hông cung nỏ. Linh Thần sải bước đi tiến vào lều trại. Trong lều trại rất lạnh, không thể so bên ngoài ấm áp bao nhiêu. Linh Thần ánh mắt quét qua, trong lều trại tình huống thu hết vào mắt. Trung ương, cửa hàng một tấm chiếu, bày ra một tấm nhỏ bàn thấp. Nhỏ bàn thấp đằng sau, ngồi một người mặc kim giáp nữ tử trong tay dựng thẳng một cây trường thương màu bạc. Nhìn thấy Linh Thần tiến đến, đối phương đứng lên. Nhìn ra có chừng 1m7, cũng liền 24-25 tuổi, kim giáp che khuất dáng người, nhưng là tấm kia trông xinh đẹp mang anh khí gương mặt xinh đẹp, để Linh Thần hơi kinh ngạc. Nghe nói võ quốc nữ đế thường xuyên ngự giá thân trình, Linh Thần rất rõ ràng trong quân doanh tướng sĩ là cái dạng gì. Hắn vốn cho rằng võ quốc nữ đế khẳng định là cao lớn và mỡ, nữ sinh nam tướng, cùng nam nhân cũng không có gì khác biệt. Nhưng bây giờ xem xét, võ quốc nữ đế cùng hắn trong tưởng tượng quả thực có cách biệt một trời. Làn da của nàng là không bằng khuê các nữ tử như vậy tiểu nộn, nhưng làn da tinh tế, là khỏe mạnh màu lúa mì, ngũ quan tinh xảo như khác, có nữ tử tiểu mị, cũng có được nam nhân kiên nghị, quả nhiên là tư thế liên ngang. Cái này sẽ không phải là cái hàng lượm a? Linh tướng quân, thật khí phách. Chấm cho là ngươi không dám đến rồi. Nữ đế mở miệng, thanh âm thanh thúy, âm vang hữu lực. Linh Thần nhíu mày, ngươi thật sự là võ quốc nữ đế? Thế nào, còn có người dám giả mạo chấm hay sao? Linh Thần cười nói, cái này cũng không nhất định, hai quân giao chiến, chủ soái người khoác kim giáp, nhưng cũng không thiếu chủ soái sợ chết, tìm người giả mạo chính mình. Nữ đế cũng không giận, nhưng lại đưa tay rút ra bên cạnh ngân thương, nhảy lên thật cao, vượt qua bản thấp. Trường thương như rồng, hóa thành một điểm hàn mang đâm về Linh Thần. Linh Thần tại nữ đế rút ra trường thương nháy mắt, bên hông trường đao sớm đã ra khỏi vỏ. Keng. Linh Thần một đao quét ngang, chạm tại trên mũi thương, đẩy ra trường thương, sau đó thân như con quay, kề sát thân thương xoay tròn, sau đó một đao bổ tới. Nữ đế lui lại một bước, một tay vừa nhấc, lấy thân thương ngăn lại Linh Thần một đao này. Nàng một cước đá ra, ngân thương bật lên, một cái quét ngang hướng Linh Thần đánh tới. Linh Thần hai chân đạp một cái, lật qua quét ngang mà đến ngân thương. Nữ đế thu thương, sau đó như thiểm điện đâm ra, điểm điểm hàn mang đánh út về phía Linh Thần. Ken ken ken. Tia lửa tung tóe, Linh Thần bị buộc liên tục rút lui. Trên bả vai hắn có tổn thương, chỉ có thể tay trái dùng đao, kém chút ngăn không được nữ đế lăng lệ thế công. Nhưng đột nhiên, nữ đế đột nhiên thu thương triệt thoái phía sau, cùng Linh Thần kéo dài khoảng cách. Linh Thần nhíu mày, vừa rồi giao thủ, hắn rơi hạ phòng. Bên ngoài, song phương tướng sĩ nghe trong lều trại kim loại giao minh âm thanh, lập tức trở nên hồi hộp, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, dương cung bạc kiếm. Nữ đế bệ hạ, ngươi không sao chứ? Linh tướng quân, ngươi không sao chứ? Viên Long cùng núi đá đồng thời mở miệng hỏi thăm. Nữ đế nhìn về phía ngoài trướng, cười nói, không có việc gì, chỉ là cùng Linh tướng quân luận bàn mấy chiêu, không cần lo lắng. Linh Thần cũng mở miệng đáp lại Viên Long, ta không sao. Nữ đế nhìn xem Linh Thần, lộ ra sáng rỡ nụ cười, Linh tướng quân hiện tại còn hoài nghi chấm thân phận sao? Linh Thần thu đao, lạnh nhạt nói, cái này có thể chứng minh cái gì? Chứng minh Linh tướng quân có thương tích trong người, chớ có thể tùy tiện lấy tính mạng ngươi. Linh Thần a một tiếng, ngươi thử một chút. Nữ đế không có cùng hắn tranh luận cái vấn đề này, đi trở về đi đem ngân thương đâm vào trên mặt đất, sau đó ngồi xếp bằng tại trên chiếu ngồi xuống. Chỉ bàn thấp đối diện, nói, mời ngồi. Ta võ quốc Nam Nhi không bằng các ngươi đại Việt Nam Nhi như vậy dễ hỏng, điều kiện đơn sơ, Linh tướng quân chớ có ghét bỏ. Linh Thần khỏe miệng có chút co lại. Hắn đi qua tòa hạng, thuận miệng nói, ta đại Việt Nam Nhi đã có thể ngâm thi tác đối, phụ dùng ấm trướng, cũng có thể xách trên đao trận, lấy địch thủ cấp. Nữ đế phốc bật cười. Linh tướng quân như thế, chớ tự nhiên là tin tưởng. Nhưng muốn nói đại Việt kinh thành nam tử có thể xách trên đao trận, chớ sẽ không tin, bọn hắn từng cái tư thái mềm mại, lười biếng thành gió, đừng nói ra trận giết địch, chính là thấy máu cũng sẽ hù chết ta. Linh Thần không nói gì, bởi vì nữ đế nói chính là sự thật. Ánh mắt của hắn trong lúc vô tình rơi xuống nhỏ bản thấp trên trán giấy. Nữ đế chú ý tới ánh mắt của hắn, cầm lấy cái kia một sấp giấy, cười nói, say thức khêu đèn ngắm kiếm, mộng về cõi giúp liên thanh. Từ tốt, ngàn truy bạn đục ra thâm sơn, lửa cháy bừng bừng đốt cháy như bình thường. Thơ hay, một mảnh hai mảnh ba bốn phiến, năm mảnh sáu mảnh bảy tám phiến. Thú vị, vân tưởng y thường hoa tưởng dùng, gió xuân phật hạm lộ hoa đồng. Thật đẹp thơ. Chương 280, rượu có vấn đề. Chương 280, rượu có vấn đề. Nữ đế thả xuống trong tay trang giấy, nhìn xem Linh Thần cười nói, Linh tướng quân mới thật sự là văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định cát côn. Linh Thần a một tiếng, ta trả lại giường nhận biết nương môn, xuống giường nhận biết giày đâu. Xem ra võ quốc tại ta đại huyền thám tử không ít ta, liền hoàng thất đều có. Cái kia thủ một mảnh hai mảnh ba bốn phiến, là ta dùng để đùa cựu công chúa, không nghĩ tới ngươi liền cái này đều biết. Nữ đế cười nhạt một tiếng, đại huyền tại ta võ quốc thám tử cũng không ít ta. Xem ra hồi kinh về sau, phải nghĩ biện pháp dọn dẹp một chút võ quốc thám tử. Linh Thần trong lòng tự đủ. Nữ đế nhìn xem thiếu niên ở trước mắt lang, trong ánh mắt mang thưởng thức, còn có một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị. Linh Thần, đến ta võ quốc a. Ừm. Nữ đế cười nói, ngươi đến võ quốc, muốn cái gì chấm đều có thể cho ngươi. Mà ngươi tại đại huyền chỉ là cái nho nhỏ ngân ý điệp, bây giờ mặc dù nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy là cái tướng quân, nhưng không có binh phủ. Linh Thần cười nhạt một tiếng, không trọng yếu, các tướng sĩ nghe ta là được. Nữ đế khoát khoát tay, không giống. Có binh phủ, có thánh chỉ tứ phong tướng quân, coi như đại huyền hoàng đế muốn động đến hắn cũng phải đi theo quy trình. Mà ngươi chỉ cần Huyền Đế một câu, ngươi liền cái gì cũng không có. Đại Huyền Hoàng Đế nhìn như ân sủng ngươi, nhưng lại khắp nơi để phòng ngươi. Hắn đem ngươi thả tại giám sát sở, chính là chứng minh tốt nhất, bởi vì giám sát sở không liên quan triều chính, hắn không nghĩ ngươi trên triều đình cầm quyền. Linh Thần cười cười, ngươi sai. Ta Đại Huyền Hoàng Đế không phải để phòng ta, là hắn hiểu ta. Biết ta chí không tại triều đường, xa trường mới là ta sân khấu. Nữ đế cười nhạo, đã như thế, hắn vì sao không thụ ngươi binh phủ đâu? Linh Thần hít mắt, ngươi có vẻ như đối với ta hiểu rất rõ. Nữ đế cũng không có che giấu, ngươi sự tình, từng cọc, từng kiện, chấm đều rõ rõ ràng ràng. Bao quát ngươi trong sinh hoạt việc vặt, thậm chí đi qua mấy lần giáo phường sở, chấm đều biết. Linh Thần khỏe miệng có chút run rẩy. Ngươi có phải hay không biến thái a? Ta ngủ nữ nhân ngươi cũng điều tra. Nữ đế cười khẽ, ngươi lại là thiếu niên anh tài, chắc chắn sẽ trở thành ta võ quốc đại địch, chấm lại há có thể không hiểu rõ. Linh Thần, càng hiểu rõ ngươi, chấm liền càng thượng tức ngươi, đến ta võ quốc a. Đại Huyền Hoàng Đế có thể cho ngươi, chấm có thể cho ngươi, hắn cho không được, chấm cũng có thể cho. Ngươi không phải cuồng ngôn muốn chấm làm tiểu thiếp của ngươi sao? Ngươi đến võ quốc, việc này cũng không phải không thể thương lượng. Linh Thần giật mình, để nữ đế làm tiếp lời này hắn là cùng Bàng Vân nói. Mà như hôm nay lạnh đông lạnh, Bàng Vân thiếu ăn thiếu mặc, hẳn là còn chưa đi ra Đại Huyền địa giới, nữ đế là làm sao biết? Làm sao ngươi biết? Linh Thần cũng không có che giấu, trực tiếp hỏi đi ra. Nữ đế cười yếu ớt, xem ra Ninh tướng quân đối với ta võ quốc không phải hiểu rất rõ à, Diều Hâu truyền tin mà thôi. Linh Thần ồ một tiếng, thì ra là thế. Diều Hâu gia tính có thuần, nhưng võ quốc cam hiểu sâu thuần hóa Diều Hâu chi đạo. Ninh tướng quân đối với ta vừa rồi đề nghị có ý nghĩ gì? Đề nghị gì? Đến ta võ quốc? Không đi. Nữ đế nhíu mày, không còn suy tính một chút. Linh Thần lắc đầu, không cần cân nhắc. Tốt ta. Người có chí riêng, chẳng không miễn cưỡng. Nữ đế nói, đưa tay sờ sờ trên bàn ấm bầu rượu, nhiệt độ vừa vặn. Nói, rót hai chén rượu. Nàng đem một chén rượu đẩy đến Linh Thần trước mặt. Linh Thần liếc mắt nhìn, không lúc đích. Nữ đế cười nhạt một tiếng, bưng lên trước mặt mình chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó đem cái chén lật qua cho Linh Thần nhìn. Linh Thần còn là không nhúc nhích chén rượu kia. Nữ đế cũng không có so đo, đặt chén rượu xuống, lại cho chính mình thêm một chén. Linh tướng quân đã không muốn đến ta võ quốc, chấm không miễn cưỡng, vậy chúng ta nói một chuyện khác à? Linh Thần nhìn xem hắn. Nữ đế nói, một chuyện khác, Bàng Vân hẳn là đã nói với ngươi. Linh Thần cười nhạo, cắt đất bồi thường. Nữ đế gật đầu, chỉ cần các ngươi đáp ứng, chấm có thể hứa hẹn, trong vòng 10 năm, không đối Đại Huyền động đao binh. Linh Thần nhịn không được cười ra tiếng. Nữ đế hỏi, Linh tướng quân vì sao bật cười? Ta cười ngươi đánh một tay tính toán thật hay, bàn tính hạt châu đều nhảy trên mặt ta. Nữ đế thú vị nhìn xem hắn, nói thế nào? Linh Thần nói, người võ quốc một bên cùng Đà La quốc giao chiến, một bên cùng ta Đại Huyền giao chiến, chỉ sợ sớm đã quốc lực thâm hụt, binh lực không đủ. Chúng ta cho ngươi cắt đất bồi thường, ngươi dùng chúng ta bồi bạc bộ binh, bồi dưỡng tướng sĩ, nghỉ ngơi lấy lại sức 10 năm, đợi đến binh cường mã trắng, lại đến tiến đánh ta Đại Huyền, thật sự là đánh ý kiến hay. Nữ đế cười nạo, ngươi liền nói có đáp ứng hay không a? Linh Thần lắc đầu, ta Đại Huyền không nhượng chút nào, muốn chúng ta cắt đất bồi thường, si tâm vọng tưởng. Nữ đế sắc mặt lập tức trầm xuống, ngươi liền không sợ chấm để ngươi vĩnh viễn lưu tại tòa này trong liều trại? Linh Thần cười nhạt một tiếng, vương lên ly rượu trước mặt, uống một hơi cạn sạch, cùng ngạo nói, trong vòng 3 canh giờ, ta như không có trở về, Đại Huyền hơn 20 vạn đại quân liền sẽ vượt trên đến. Nữ đế đột nhiên lại nở nụ cười, ngươi làm chấm 150,000 đại quân không tồn tại. Linh Thần cười nói, võ quốc tướng sĩ thiện chiến, nhưng ta Đại Huyền tướng sĩ cũng không yếu. 150,000 đối với 20 mấy vạn, các ngươi tỷ số thắng có mấy thành đâu? Chúng ta Đại Huyền binh nhiều tướng mạnh, chết được lên. Các ngươi võ quốc được không? Cái này 150,000 đại quân nếu là đặt xuống ở trong này, lấy cái gì đối phó Đà La quốc? Nữ đế cho Ninh Thần thêm chén rượu, lại cho chính mình đổ đầy, uống một hơi cạn sạch, cười nói, chấm 16 tuổi lúc, phụ hoàng đột nhiên băng hà. Chấm minh đệ tỷ muội rất nhiều, ngươi đoán chấm là như thế nào ngồi lên hoàng vị? Việc này Ninh Thần nghe nói qua, nghe nói năm đó võ quốc lão hoàng đế đột nhiên băng hà, vẫn chưa lưu lại kế nhiệm chiếu thư, cái này khiến toàn bộ võ quốc loạn thành hỗn loạn, vì hoàng vị, huynh đệ tương tàn. Ai ngờ cuối cùng giết ra khỏi chúng đây, leo lên hoàng vị, đúng là lúc ấy không có danh tiếng gì Lục công chúa, cũng chính là bây giờ nữ đế. Trước mắt vị này nữ đế, tuyệt không phải người bình thường. Leo lên hoàng vị về sau, nên giết giết, nên trấn áp, ngắn ngủi một tháng, lấy lôi đỉnh thủ đoạn ổn định võ quốc Giang Sơn. Sau đó, càng là ngự giá thân trinh, dẫn binh đánh lui thừa cơ tiến đánh võ quốc Đà La quốc đại quân, nhất cử thành danh. Về sau, tại vị này nữ đế dưới sự quản lý, võ quốc quốc lực ngày càng cường thịnh, thâm thụ bách tính cùng triều thần ủng hộ. Linh Thần cười khẽ, nữ đế bệ hạ có thể leo lên hoàng vị, ta đoán trừ hơn người thủ đoạn, phía sau hẳn là còn có cao nhân chỉ điểm. Nữ đế thủ đoạn lợi hại hơn nữa, một thiếu nữ 16 tuổi, muốn giết ra khỏi chúng đây, bằng vào năng lực của mình là hoàn toàn không đủ, phía sau tất có cao nhân chỉ điểm. Nữ đế ánh mắt có chút rụt lại. Nàng rõ ràng không nghĩ nói chuyện này, chuyển hướng chủ đề, nói, chấm muốn nói là, theo chấm leo lên hoàng vị một khắc kia trở đi, chấm liền biết, sự do người làm, nhân định thắng thiên. Cho nên, chấm muốn đổ vật, liền không có không chiếm được. Cho nên, cắt đất bồi thường, Đại Huyền đáp ứng, song phương mạnh khỏe. Nếu không đáp ứng, chấm tự mình tới lấy. Linh Thần nhìn xem bởi vì uống rượu mà sắc mặt đỏ lên, bằng thêm mấy phần tư sắc nữ đế, cất tiếng cười to, nữ đế thật khí phách, cái kia Linh Mộ ở trên chiến trường xin lợi đại giá. Nữ đế nụ cười yên nhiên, đã như thế, sau 5 canh giờ, chấm sẽ tự thân xuất đại quân, hãm thành. Linh Thần cười nhạt một tiếng, Linh Mộ chờ ngươi. Linh tướng quân xác định không còn suy tính một chút đến ta Võ Quốc. Chấm 16 tuổi đăng cơ, tại vị 8 năm, có thể vào chấm mắt người không nhiều, có thể để cho chấm thưởng thức, càng là chỉ có ngươi một người. Linh thần cười to nói, đa tạ nữ đế bệ hạ hậu ái, linh thần cáo tử. Nữ đế cười như không cười nhìn xem hắn. Chờ một chút. Linh tướng quân mời nhớ kỹ chấm lời kế tiếp. Đầu đuôi tương liên, về sau vì 7, tiếp xuống chính là 7 bội số, cứ thế mà suy ra. Linh thần một chán dấu chấm hỏi, có ý tứ gì? Nữ đế cười thần bí, về sau Linh tướng quân tự sẽ biết được. Có bệnh. Linh thần trong lòng chửi bậy một câu, nói, cáo tử. Dứt lời, hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng đột nhiên đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy một dòng nước nóng thuận bụng dưới tuôn ra, lan khắp toàn thân khô nóng khó nhịn, người cũng mềm mềm ngã trên mặt đất. Cỏ, rượu có vấn đề. Không đợi hắn nghĩ lại, tư duy bị dục niệm xâm chiếm, cả người chỉ còn lại nguyên thủy xúc động. Chương 281, gia đại sự chương 281, gia đại sự nữ đế đứng dậy, nhìn xem sắc mặt tường hồng linh thần, môi đỏ có chút câu lên. Châm nói qua, châm muốn, liền nhất định sẽ được đến. Châm thật rất thưởng thức ngươi, đáng tiếc ngươi ngu xuẩn mất khôn. Bất quá không quan hệ, không ngoài một năm, ngươi liền phải đến Võ Quốc, vì chấm hiệu lực. Nữ đế sắc mặt có chút phím hồng, ánh mắt ba động, cuối cùng giống như là hạ quyết tâm, vỡ giáp cởi áo. Linh thần có một câu nói đúng, nàng có thể leo lên hoàng vị, phía sau đích xác có cao nhân chỉ điểm. Nhưng người này hiện tại đã nhanh thoát ly nàng khống chế. Người này không chỉ nắm giữ Võ Quốc một nửa quyền lực, hơn nữa còn đối với nàng có tâm tư khác. Cho nên, nàng nhất định phải diệt trừ người này. Nhưng muốn diệt trừ người này, phải có người hỗ trợ. Nhưng cái nhân tuyển này đã không thể là Võ Quốc người, còn đắc thủ nắm đại quyền. Cho nên, theo kế hoạch của nàng, Linh thần chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Đệ nhất, nàng kỹ càng điều tra qua Linh thần, hắn năng lực đầy đủ xuất chúng. Thứ hai, Linh thần thâm thụ đại huyền hoàng đế tín nhiệm, mà lại thiện binh phạt mưu, hiện tại đại huyền biên ải mười mấy vạn đại quân đều ở Linh thần trong khống chế, về sau nhất định có thể đến giúp nàng. Thứ ba, Linh thần dáng dấp tuấn thiếu, năng lực lại mạnh, cùng hắn mượn hẳn giống. Dạng này đã có thể bảo chứng Linh thần giúp nàng, cũng có thể cho Võ Quốc về sau lưu một cái có năng lực quân vương. Nữ đế trắng đoán hàm răng cắn chặt môi đỏ, đi tới sắc mặt tường hồng Linh thần bên người. Một canh giờ sau, nữ đế đem một khối màu trắng khăn lụa đặt lên bàn, phía trên điểm điểm vết máu, như là mận đỏ nở rộ. Nàng đi qua, rút ra ngân thương, liếc mắt nhìn hôn mê Linh thần, sau đó đi ra liều trại. Chỉ là tư thế đi có chút khó chịu. Nữ đế đẩy ra rèm đi tới, quay đầu hướng bên trong nói, Linh tướng quân, sau này còn gặp lại. Núi đá tranh thủ thời gian chào đón, phát hiện nữ đế sắc mặt tường hồng, quan tâm nói, bệ hạ không có sao chứ? Nữ đế sờ sờ nóng hổi gương mặt, lắc đầu nói, chân không việc gì, chỉ là uống nhiều mấy chén. Dứt lời, nhìn về phía Viên Long cùng Phan Ngọc Thành, nhà ngươi tướng quân uống rượu quá nhiều, chiếu cố thật tốt hắn. Dứt lời, để người đem ngựa dắt qua đến, chở mình lên ngựa, chân mày cau lại một chút, sau đó dẫn người rời đi. Viên Long cùng Phan Ngọc Thành đi vào liều trại. Khi thấy Linh thần sắc mặt tường hồng, hôn mê bất tỉnh, đích sắc một bộ uống say bộ dáng. Linh thần, Linh thần, Linh tướng quân, Linh tướng quân. Hai người gào thét, nhưng Linh thần một điểm phản ứng đều không có. Phan Ngọc Thành biến sắc, vội vàng kiểm tra Linh thần tình huống, xác định hắn chỉ là ngủ, nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Hắn gỡ xuống túi nước, cho Linh thần uy một chút nước. Băng lanh nước thuận quẹt miệng, xẹt qua gương mặt, để Linh thần thân thể run lên, đúng là chậm rãi mở mắt. Linh thần chỉ cảm thấy đầu mê man, toàn thân mệt mỏi, cảm giác thân thể giống như là bị móc sạch rồi. Bởi vì hắn làm giấc mộng, một cái rất hương diễm mộng. Trong mộng, hắn cùng nữ đế liều chết dây dưa, mây mưa thất thường. Nghĩ đến nữ đế, Linh thần cả người đều thanh tỉnh lại. Chén rượu kia có vấn đề. Hắn đột nhiên ngồi dậy, Võ Quốc nữ đế đâu? Viên Long nói, Võ Quốc nữ đế rời đi trước, Linh tướng quân ngươi uống nhiều. Không phải ta uống nhiều, là bị hạ dược. Linh thần vô ý thức nói. Phan Ngọc Thành cùng Viên Long giật nảy cả mình. Linh thần nhìn về phía chén rượu trên bàn, nhưng ánh mắt lại bị trên bàn màu trắng khăn lụa hấp dẫn ánh mắt. Phan Ngọc Thành cùng Viên Long cũng chú ý tới. Ba người sắc mặt tất cả đều cứng đờ. Đều là người từng trải, tự nhiên biết cái này khăn lụa bên trên hoa mai là vật gì. Phan Ngọc Thành phát hiện khăn lụa bên cạnh còn có một tờ giấy, cầm lên liếc mắt nhìn, biểu lộ trở nên cổ quái. Linh thần hỏi, phía trên viết cái gì? Phan Ngọc Thành đem tờ giấy đưa qua, chính ngươi xem đi. Linh thần nhận lấy liếc mắt nhìn, đầu óc ông tắc hưởng, phía trên viết chính là, chấm chi là hồng, tặng quân lưu niệm. Chấm tại Võ Quốc, chờ quân gặp nhau. Cỏ. Ra đại sự. Đó không phải là mộng, là chân thật phát sinh. Hắn đem Võ Quốc nữ đế ngủ. Không đúng, là nữ đế hạ dược đem hắn ngủ. Linh thần tê cả da đầu, ai đem ai ngủ đã không trọng yếu chính là bọn hắn ở giữa có vợ chồng chi thực. Chuyện này nếu là bị Huyền Đế biết, coi như hắn lại tín nhiệm chính mình, sợ là cũng khoan dung không được. Hắn cùng địch quốc nữ đế cấu kết, Huyền Đế nói không chừng sẽ trực tiếp giết hắn. Cỏ, cái nữ nhân điên này, vậy mà dùng chính mình đánh tổ, ta con mẹ nó. Linh thần khí lời nói đều nói không lưu loát. Gặp mặt lúc, hắn một mực lo lắng nữ đế sẽ đối với chính mình hạ độc thủ, cho nên khắp nơi phòng bị, một mực rất cẩn thận. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, nữ đế sẽ cho hắn hạ dược, đem hắn cho ngủ rồi. Thật sâu tâm tư, nữ đế vẫn chưa quên chính mình uống rượu, mà là chính mình một chén tiếp một chén uống, để hắn buông lòng cảnh giác. Chén rượu kia là hắn nói đến kích động chỗ, theo bản năng mình bưng lên đến uống một hơi cạn sạch. Phan Ngọc Thành cùng Viên Long cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Chuyện này nếu như bị bệ hạ cùng triều thần biết, Linh thần giữ nhiều lành ít. Bình thường đại tướng, coi như cùng địch quốc lui tới mật thiết điểm, đều sẽ bị chém giết. Linh thần ngược lại tốt, trực tiếp cùng Võ Quốc nữ đế có vợ chồng chi thực. Chính mình ái tướng cùng địch quốc nữ đế cấu kết, Huyền Đế há có thể khoan dung? Phan Ngọc Thành trầm giọng nói, chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra một tia tiếng gió. Dứt lời, hắn liếc mắt nhìn Viên Long, bén nhọn sát cơ chợt lóe lên. Viên Long cảm giác được sát cơ mãnh liệt, cảnh giác nhìn chằm chằm Phan Ngọc Thành, Phan Kim Y là dự định giết ta diệt khẩu sao? Phan Ngọc Thành không nói chuyện, nhưng là tay đã cầm chôi đao. Viên Long trầm giọng nói, Phan Kim Y vì Ninh tướng quân làm như vậy, ta có thể lý giải. Nhưng ta Viên Long theo Ninh tướng quân bắc chinh bắc đô vương đỉnh, bây giờ thu phục biên hải, sống chết có nhau, quả quyết sẽ không bán đứng Ninh tướng quân. Như Ninh tướng quân muốn giết ta diệt khẩu, ta Viên Long tự nguyện chịu chết. Nhưng còn mời Phan Kim Y theo ta cùng đi, bảo đảm chuyện này sẽ không còn có người biết. Linh thần nhíu mày, hai người các ngươi chết, chuyện này cũng không đạt được. Còn có võ quốc nữ đế người trong cuộc này, trừ phi các ngươi có thể xử lý võ quốc nữ đế. Phan Ngọc Thành cùng Viên Long sửng sốt. Đúng a, chuyện này còn có võ quốc nữ đế người trong cuộc biết. Nghĩ không khiến người ta biết chuyện này, hai người bọn hắn chết vô dụng, đến giết võ quốc nữ đế mới được. Nhưng đó căn bản không thực tế. Linh thần cười khổ, không thể không nói, cái nương môn này chiêu này thật điên rồi, ta là thật không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy. Phan Ngọc Thành trầm giọng nói, coi như võ quốc nữ đế nói, cũng không ai tin tưởng a. Ai sẽ tin tưởng vua của một nước sẽ bị thân cho ngươi? Linh thần lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu là bệ hạ cùng quần thần biết, coi như không tin, cũng sẽ có điều nghi kỵ. Thú hồ, ngoài trướng 200 tay súng kiếp đều nhìn thấy ta cùng võ quốc nữ đế tại lều trại đợi gần một canh giờ, ta cũng không thể đem bọn hắn toàn giết ta. Coi như đem bọn hắn đều giết, còn có núi đá bọn người đâu? Bọn hắn cũng là nhân chứng. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là một chuyện khác. Phan Ngọc Thành cùng Biên Long nhìn xem hắn, hiện tại còn có chuyện gì so chuyện này càng khó giải quyết? Linh thần khoẹt miệng có chút run rẩy, cười khổ nói, nữ đế nếu là mang thai làm sao bây giờ? Năm nào giàu lực mạnh, thiện sạng, chúng đích hồng tâm tỷ lệ rất cao. Vũ Điệp sở dĩ một mực không có mang thai, không phải hắn không được, là bởi vì Vũ Điệp phục thuốc. Cái thế giới này cũng có thuốc tránh thai, không phải giáo phường sở đã sớm thành nhà trẻ. Phan Ngọc Thành cùng Viên Long sắc mặt triệt để thay đổi. Nói Ninh thần cùng võ quốc nữ đế cấu kết, không có chứng cứ, vậy hạ có lẽ chỉ là nghi kỵ. Nhưng liền hài tử đều có, Ninh thần liền xem như bệ hạ thân nhi tử, cũng sẽ bị một đao chặt. Nhưng có chuyện Phan Ngọc Thành không nghĩ ra, nói, võ quốc nữ đế đều có thể thừa cơ giết người, vì sao muốn như vậy tốn công tốn sức? Bởi vì cái này nữ nhân điên muốn bức ta đi võ quốc cho nàng hiệu lực, Ninh thần trong lòng chửi bậy. Nhưng lời này tuyệt đối không thể nói ra được, hắn cố ý nói bừa, có thể là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai, bị lực lớn à. Phan Ngọc Thành cùng Viên Long nhìn xem Ninh thần vô cùng bận mặt, trên cổ còn có vết máu. Đây không phải bị lực lớn, là tâm lớn, lúc này còn có tâm tình nói bừa. Viên Long nói, Ninh tướng quân, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Tiếp xuống Ninh thần nghĩ, nói, tiếp xuống hai người các ngươi trước sổ gấp, nói ta cùng võ quốc nữ đế cấu kết. Phan Ngọc Thành cùng Viên Long không cao hứng nhìn xem hắn. Ninh thần vẻ mặt thành thật nói, các ngươi cũng biết, vì ta che giấu chuyện này, một khi chuyện xảy ra, hai người các ngươi có bao che chi tội, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 282, nữ đế cũng quá không thương hương tiếc ngọc. Chương 282, nữ đế cũng quá không thương hương tiếc ngọc. Phan Ngọc Thành nhíu mày, nghiêm mặt nói, ngươi đem ta xem như người nào rồi? Tham sống sợ chết, bán bạn cầu vinh tiểu nhân. Phan Kim Ý lời nói rất đúng. Viên Long một mặt nghiêm túc, Ninh tướng quân, ta là kẻ thô lỗ, có chuyện nói thẳng. Ta theo Ninh tướng quân cũng coi là nam chinh bắc chiến, ta rất bội phục ngươi, cho nên cho dù chết cũng sẽ không xảy ra bán ngươi. Ninh thần khoát qua tay, cười nói, ta không phải để các ngươi làm cái bất nhân bất nghĩa, bán bạn cầu vinh tiểu nhân. Cái này sổ gấp nhất định phải biết, nhưng đến trao chuốt một chút. Phan Ngọc Thành cùng Biên Long không hiểu nhìn xem hắn. Ninh thần thổi đốt cây châm lửa, đem nữ đế lưu tờ giấy thiêu hủy, sau đó nói, hai người các ngươi các bên trên một đạo tấu chương, muốn nói ta cùng võ quốc nữ đế gặp mặt về sau cũng không vui sướng, nguyên nhân gây ra là ta của nôn, muốn đem võ quốc nữ đế bắt về làm tiểu thiếp. Chuyện này ta ngày đó nói với Bàng Vân thời điểm, không ít người đều nghe tới. Sau đó, các ngươi liền nói ta các loại đùa giỡn võ quốc nữ đế, kết quả hai chúng ta liền đánh lên, lại sau đó tan rã trong không vui. Nhất định phải viết rõ ràng, các ngươi lúc ấy tại ngoài trướng. Viên Long một chán dấu chấm hỏi. Phan Ngọc Thành suy tư một lát, ta rõ ràng. Chúng ta cái này sổ gấp đưa lên, nếu là ngươi cùng võ quốc nữ đế cấu kết tin tức truyền ra, bệ hạ sẽ cảm thấy ngươi đùa giỡn võ quốc nữ đế, đây là võ quốc nữ đế trả thù, cố ý chuyển tới tin tức. Linh thần khẽ gật đầu, cười khổ nói, biện pháp này cũng không nhất định có thể thực hiện, nhưng bây giờ ta cũng không nghĩ ra những biện pháp khác. Viên Long một mặt không hiểu, nhưng vì cái gì muốn nhất định nói rõ ta cùng Phan Kim Ý tại ngoài trướng đâu? Phan Ngọc Thành nói, Linh thần là tại bảo hộ chúng ta. Hắn tuyên bố muốn để nữ đế làm tiếp là thật, cùng nữ đế trước đó giao thủ qua cũng là thật, chúng ta trên sổ gấp viết đều là thật, không sợ cha. Coi như chuyện xảy ra, chúng ta cũng có thể lấy lúc ấy tại ngoài trướng, cũng không rõ ràng sổ sách nội tình huống làm lý do mà thoát tội. Viên Long trong lòng cảm động, không nghĩ tới lúc này Linh thần còn đang vì bọn hắn suy nghĩ. Linh thần này sẽ là khóc không ra nước mắt. Chuyện này nói cho hắn một cái đạo lý, có vài nữ nhân không thể đủ bảo, sẽ mất mạng. Cùng võ quốc nữ đế ngủ một lần, lại muốn dựng vào mạng nhỏ, giá quá lớn. Suy nghĩ kỹ một chút, còn là Vũ Điệp Hương, ôn nhu quan tâm, nhu thuận hiểu chuyện, muốn làm sao ngủ, các loại tư thế các loại bày. Linh thần cầm lấy trên bàn màu trắng khăn lụa, vốn định tiêu hủy, nhưng nghĩ còn là lưu lại. Chờ có cơ hội nhìn thấy võ quốc nữ đế, trực tiếp hô trên mặt nàng. Cái nữ nhân điên này, nhưng làm hắn hại thảm. Đi thôi, trở về. Linh thần dãy rủa lấy đứng dậy, hai chân co giật, kém chút đặt mông ngay tại chỗ bên trên. Phan Ngọc Thành cùng Viên Long đội vàng đỡ lấy hắn, vừa buồn cười vừa đồng tình. Phan Ngọc Thành trầm trầm nói, cái này võ quốc nữ đế cũng quá không thương hương tiếc ngọc. Linh thần ra mặt run rẩy, giả vờ như không nghe thấy, Trên người hắn vốn là có tổn thương, lại không biết bị võ quốc nữ đế trà đạp mấy lần, cảm giác người đều bị móc sạch. Đi tới ngoài trướng, gió lạnh thổi, linh thần cả người đều thanh tỉnh lại. Hắn dây rủi lấy trở mình lên ngựa, đang chuẩn bị hạ lệnh trở về, chỉ thấy một đạo khoái mã băng băng mà tới. Người tới đến phụ cận, tung người xuống ngựa. Báo, linh tướng quân, võ quốc đại quân ngay tại rút lui. Linh thần đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó tức giận đến trước mắt biến đen, kém chút một đầu từ trên ngựa tại cắm xuống đến. Nữ đế cái nữ nhân điên này, thật mẹ hắn âm hiểm a, nếu như lúc này có người nói cho huyền đế, nói hắn cùng võ quốc nữ đế cấu kết, huyền đế khẳng định sẽ tin tưởng. Hắn cùng võ quốc nữ đế tại lều trại đợi khoảng một canh giờ, võ quốc nữ đế trở về liền lùi quân. Nếu là bọn họ không có quan hệ, võ quốc vì cái gì rút quân? Linh thần miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, đây là chuyện tốt, chúng ta về đi. Trên đường trở về, linh thần cùng bị bán thịt đem xương cốt loại bỏ như vậy, cả người mềm hoạt, ghé vào trên lưng ngựa, tay chân vô lực rũ cụp lấy. Điêu thuyền có vẻ như cảm giác được linh thần mỏi mệt, đi rất ổn. Linh thần rũ cụp lấy đầu, nhìn xem không ngừng rút lui mặt đất, đầu góc lại tại xoay tròn cấp tốc. Võ quốc nữ đế không phải loại lương thiện, chỉ bằng Phan Ngọc Thành cùng Viên Long hai đạo đấu trường, sợ là căn bản bỏ đi không được huyền đế cùng triều thần hoài nghi. Hắn đến chuẩn bị sớm, trở lại biên hải. Linh thần hạ lệnh, đại quân rút về quân nội. Cửa thành đã sửa xong, linh thần gọi tới Mục Can Bang bọn người, đơn giản mở cái tiểu hội. Hắn hạ lệnh để Mục Can Bang cùng Lôi An ngày mai dẫn đầu trưởng linh quân trở về Linh Châu. Viên Long cùng Tề Nguyên Trung đều không cần hồi kinh, dẫn đầu còn lại đại quân trấn thủ biên hải. Bệ hạ đằng sau có lẽ sẽ phái mới thống soái tới thay thế Viên Long cùng Tề Nguyên Trung, nhưng liền cho đến trước mắt, không có người so với bọn hắn hai cái thích hợp hơn. Linh thần đem súng kiếp doanh cùng hỏa pháo doanh người cũng cho bọn hắn lưu lại. Hắn sở dĩ đem Viên Long cùng Tề Nguyên Trung lưu lại, cũng là tại cho chính mình lưu đường lui. Nếu có một ngày hắn cùng võ quốc nữ đế sự tình bạo lôi, nơi này chính là hắn cuối cùng đường lui. An bài tốt về sau, linh thần để bọn hắn đi làm việc, chính hắn thì là cùng áo đổ vào cái kia vô cùng bẩn trên giường nhỏ, nặng nề ngủ thiết đi. Linh thần thực tế quá mệt mỏi, mang thương đi đến cuộc hẹn, kết quả còn bị võ quốc nữ đế không biết trả đạp bao nhiêu lần, có thể nói là tâm thần mỏi mệt. Ngủ một giấc tỉnh, đã là ngày hôm sau. Quân y đến cho linh thần vết thương đổi thuốc. Phan Ngọc Thành bưng tới một bát nóng hầm hập canh thịt. Linh thần liền canh nóng, gặm hai cái lương khô, cảm thấy trên thân dễ chịu nhiều. Chính mình là đến đánh trận, kết quả không hiểu thấu bị hai nữ nhân cho ngủ. Một cái là Tử Tô, mặc dù không có vợ chồng chi thực, nhưng lại có miệng lưỡi chi giao. Một cái khác chính là võ quốc nữ đế, em chút đem cái mạng nhỏ của mình ngủ không còn. Không biết vì cái gì, nhớ tới Tử Tô, trong lòng của hắn liền ẩn ẩn bất an. Nữ nhân này thế nhưng là trộm mang hai thanh súng kiếp rời đi. Tử Tô a Tử Tô, hy vọng ngươi chớ chọc ra phiền toái lớn hơn gì, lão tử liền một cái mạng, chịu không được các ngươi hành hạ như thế. Linh thần trong lòng yên lặng thật cầu. Linh thần để người đưa tới bút mực giấy nghiên. Hắn viết một phong tấu chương, cho các tướng sĩ thành công, thuận tiện cực điểm định nọ chi ngôn, lớn đập huyền đế mông ngựa. Hy vọng chính mình cùng võ quốc nữ đế sự tình bạo lôi về sau, huyền đế có thể nhìn tại hắn biết điều như vậy phân thượng, đối với hắn mở một mặt lưới. Linh thần để người đem tấu chương ra roi thúc ngựa đưa về kinh thành. Linh thần nhìn về phía Phan Ngọc Thành, ngươi cùng Viên Long tấu chương viết sao? Phan Ngọc Thành gật đầu, viết. Đã trước ngươi một bước đưa đi kinh thành. Linh thần gật đầu một cái, ừ một tiếng. Phan Ngọc Thành nói, Trường Linh quân muốn quy doanh, ngươi có muốn hay không đi tặng Mục Can Bang bọn hắn? Bọn hắn khi nào thì đi? Đại quân đã chờ xuất phát, xem chừng một canh giờ sau liền có thể xuất phát. Linh thần gật đầu, đi thôi, đi xem một chút. Trường Linh quân đã chờ xuất phát. Mục An Bang cùng Lôi An biết được Linh thần đến, chạy đến thăm viếng. Mặt tướng trước hết xuất quân về doanh, Linh tướng quân bảo trọng. Linh thần hơi gật đầu, các ngươi về trước, ít ngày nữa ta cũng nên hồi kinh phục mệnh đi. Thỉnh công sổ gấp ta đã phái người mang đến kinh thành. Mục An Bang cùng Lôi An túi người, đồng nói, đà tạ Linh tướng quân. Linh thần cười cười, đi đường cẩn thận. Mục An Bang do dự một chút, thành khẩn nói, hy vọng có một ngày, ta còn có thể đi theo tướng quân tác chiến. Lôi An liên tục gật đầu phụ họa, đi theo Ninh Thần đánh trận chính là thổ khoái. Ninh Thần cười nói, sẽ có cơ hội. Chương 283, Bàng Tiên Sinh có chút không thức thời a. Chương 283, Bàng Tiên Sinh có chút không thức thời a. Đưa tiễn trưởng Linh Quân, Ninh Thần trở lại liều trại. Hắn đem Viên Long bọn người gọi tới. Tề đại ca, Viên Long biên quan bây giờ đã ổn định. Ngày mai ta sẽ lên đường hồi kinh. Hiện tại lưu tại biên hải tướng sĩ, dù sao đã từng đều là phản quân, còn là nhiều lắm lưu cái tâm nhãn. Sau khi ta rời đi, nhất định phải tăng cường luyện quân, quân quy có thể càng khắc nghiệt một chút. Thế Nguyên Trung cùng Viên Long gật đầu. Viên Long nhìn về phía Ninh Thần ánh mắt tràn ngập lo âu. Ninh Thần cùng võ quốc nữ đế sự tình tựa như là một thanh treo tại đỉnh đầu, tùy thời đều có thể rơi xuống đồ đao. Lần này hồi kinh, một khi chuyện xảy ra, Ninh Thần sợ là giữ nhiều lành ít. Ninh Thần nhìn ra hắn tâm tư, hướng hắn cười cười, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Báo, Ninh tướng quân, quan nội phát hiện một phần nhỏ quân địch. Mấy người ngay tại nói chuyện, ngoài trướng truyền đến một đạo trẻ tuổi âm thanh vang dội. Quan nội, Ninh Thần nao nao, nhưng chợt liền hiểu được, cười nói, hẳn là Bàng Vân bọn người. Viên Long, ngươi đi một chuyến, đem Bàng Vân mang đến gặp ta. Viên Long đứng dậy, vâng. Che kín tuyết động đất hoang bên trên, Bàng Vân một đoàn người quần áo tả tơi, bẩn thỉu. Linh thần tiên vương bắt đạn này cướp đi ngựa của bọn hắn cùng binh khí, dẫn đến bọn hắn liền đi săn đều làm không được. Trên đường đi trời đông giá rét, thiếu ăn thiếu mặc, hơn 20 ngày đi xuống, người đều gầy hốc hác đi. Bọn hắn tướng sĩ chết đói mấy cái, vốn cho rằng đến biên hải liền tốt, nhưng vừa tới biên hải phụ cận, liền bị đại huyền tướng sĩ cho gây. Ta gọi Bàng Vân, ta muốn gặp các ngươi Triệu Thái sư. Cầm đầu chính là cái Bách phu trưởng, nhìn ngu xuẩn như nhìn xem Bàng Vân, cười nhạo nói, "Triệu thái sư, ngươi nói chính là Triệu Bá Kháng a?" Bàng Vân giật mình, những tướng sĩ này sao dám gọi thẳng chủ soái tục danh? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Bách phu trưởng rút ra bên hông bội đao, "Đến, cổ đưa qua đến." Bàng Vân vừa sợ vừa giận, "Ngươi muốn làm gì? Biết ta là ai không?" "Đương nhiên biết, võ quốc rất rưởi. Ngươi không phải muốn gặp Triệu Bá Kháng sao? Cổ đưa qua đến, ta cái này liền đưa ngươi đi gặp hắn." Bàng Vân ý thức được không thích hợp, "Ngươi có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ không biết Triệu Bá Khang đã bị ta Đại Huyền Linh Thần Linh tướng quân chặn rồi?" Bách phu trưởng một chỉ tường thành, nhìn rõ ràng, Triệu Bá Khang đầu còn treo ở trên cửa thành. Bàng Vân sắc mặt đại biến, cố gắng meo mắt lại nhìn lại, khoảng cách quá xa, căn bản thấy không rõ. Hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cái này sao có thể? Triệu Bá Khang trên tay có 14 vạn đại quân, Linh Thần làm sao có thể tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong cầm xuống thành quan? Bách phu trưởng cười nạo, "Mấy ngày? Ngươi đây là đang vũ nhục Linh tướng quân. Không sợ nói cho ngươi, Linh tướng quân dẫn đầu chúng ta, chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền cầm xuống thành quan." Phan Mây bọn người nghẹn họng nhìn chân chối, một mặt ngốc trệ. "Các ngươi mau nhìn, những này võ quốc rác rưởi giống hay không ngốc đầu ngỗng?" Đại Huyền tướng sĩ nhìn xem Bàng Vân bọn người, phát ra một trận cười vang. Ngay vào lúc này, Viên Long đổi tới. "Bàng Vân, theo ta đi, Linh tướng quân muốn gặp ngươi." Linh Thần bưng lấy một bát trà nóng, một bên đóng tay, một bên miệng nhỏ nhếch. "Linh tướng quân, Bàng Vân đưa đến." Ngoài trướng vang lên Viên Long thanh âm. "Tiến đến." Manh lêu lấy ra, Viên Long mang Bàng Vân đi đến. Linh Thần đánh giá Bàng Vân, không khỏi vui, làm sao làm chật vật như vậy? Không biết còn tưởng rằng các ngươi là chạy nạn đến. Bàng Vân nhìn thấy Linh Thần, con mắt đều nhanh phun lửa. Nhưng nơi này cũng không phải hắn Dương Ai địa phương, âm thanh lạnh lùng nói, tất cả những thứ này đều bái Linh tướng quân ban tặng. Bọn hắn có thể còn sống đi đến biên hải, đều phải cảm tạ Lao Thiên gia những ngày này không đến một trận lớn bão tuyết. Linh Thần nụ cười sán lạ, không cần cảm ơn ta, đây đều là ta phải làm. Bàng Vân khí tâm can tỳ phổi thận đều đang run. Linh Thần chỉ bàn thấp đối diện, mời ngồi. Bàng Vân do dự một chút, đi tới quanh chân ngồi xuống. Linh Thần cho hắn rót chén trà nóng. Bàng Vân môi khô khốc mấp máy, nhưng không dám động. Linh Thần cười nói, ta muốn giết ngươi, một đao sự tình, không cần hạ độc phiền toái như vậy. Ta không giống một ít tiểu nhân hèn hạ, sẽ chỉ dở trò. Một ít tiểu nhân hèn hạ, chỉ đương nhiên là võ quốc nữ đế. Bàng Vân cũng không biết bọn hắn nữ đế bệ hạ cho Linh Thần hạ dược sự tình, hắn cảm thấy Linh Thần nói có đạo lý, giết hắn không cần hạ độc phiền toái như vậy. Hắn bưng lên chén kia trà nóng, cũng không đoái hoài tới bỏng, từ ngực rót mấy ngụm lớn. Linh Thần cười nói, Viên Long, để người cho hắn làm điểm lương cô đến. Vâng. Linh Thần nhìn kỹ Bàng Vân, nói, còn không biết Bàng tiên sinh tại võ quốc đảm nhiệm chức gì. Bàng Vân thật sâu thở dài, tại hạ không có quyền chức gì, xuất từ kế an sở. Linh Thần hứng thú, hắn biết võ quốc có hai cái đặc biệt nổi danh cơ cấu, một cái là kế an sở, một cái là võ trấn sở. Lấy kế an thiên hạ, dùng võ trấn quần thần, một văn một võ, nói chính là kế an sở cùng võ trấn sở. Kế an sở chuyên môn vì nữ đế bày mưu tính kế, bồi dưỡng mật thám. Võ trấn sở cùng đại huyền giám sát sở, phụ trách giám sát bách quan. Hai cái này cơ cấu độc thuộc nữ đế lãnh đạo. Linh Thần cười híp mắt nhìn xem Bàng Vân, nguyên lai tiên sinh xuất từ kế an sở, vậy ngươi khẳng định biết ta Đại Huyền có bao nhiêu võ quốc thám tử à? Muốn không ngươi bị liên lụy nói cho ta một chút, nói ra một cái, ta cho ngươi 100 lượng bạc, như thế nào? Bàng Vân lắc đầu, tại hạ chỉ là cái tiểu lâu la, làm sao có thể biết những này cao cấp cơ mật? Linh Thần cười nói, Bàng tiên sinh không cần tự coi nhẹ mình, ta cùng các ngươi võ quốc nữ đế gặp mặt qua, ngươi nếu chỉ là cái tiểu lâu la, nàng làm sao có thể phái ngươi tới gặp ta? Bàng Vân giật nảy cả mình, ngươi gặp qua nữ đế bệ hạ? Linh Thần gật đầu, ngay tại hôm qua, các ngươi nữ đế mời ta tại quan ngoại năm dặm chi địa riêng tư gặp. Riêng tư gặp. Bàng Vân sầm mặt lại, ánh mắt tức giận, Linh tướng quân nói cẩn thận. Linh Thần biểu lộ nghiền ngẫm, trêu tức nói, ta nói đều là thật, không tin ngươi hỏi Phan Kim Ý đi. Các ngươi nữ đế gặp một lần ta, liền bị ta mê đến thần hồn điên đảo. Lúc ấy khóc hô hào muốn cho ta làm thiếp, bị ta nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Ta Linh Thần sinh là đại huyền người, chết là đại huyền hồn, sao có thể lấy một cái địch quốc nữ tử? Coi như nàng là nữ đế cũng không được. Bàng Vân khí lồng ngực kịch liệt chập trùng, Linh Thần, ngươi dám nhục nhã ta võ quốc nữ đế bệ hạ, ta nửa ngày cũng không biết dùng ý hiếp gì Linh Thần. Khó thở phía dưới muốn lật bàn. Ngươi dám lật bàn, ta liền dám chặt tay của ngươi. Linh Thần cười híp mắt nói. Bàng Vân động tác cứng đờ, hắn tin tưởng Linh Thần làm được, hợp lực để tay xuống. Lúc này, Viên Long mang tới lương khô. Linh Thần cầm lấy một cái lương khô đưa tới, Bàng tiên sinh, đói chết ta. Đến, vừa ăn vừa nói chuyện. Nói cho ta một chút, ta Đại Huyền kinh thành có bao nhiêu các ngươi võ quốc thám tử? Ta thật không biết. Bàng Vân nói, đưa tay đón lương khô, những ngày này, phần lớn thời gian đều là lấy tuyết đỡ đói, vận khí tốt còn có thể đào chút sợi cỏ, đói đến con mắt đều lụng. Nhưng lại tại tay của hắn nhanh đụng phải lương khô thời điểm, Linh Thần đem lương khô thu về, chính mình cắn một cái, mơ hồ không do nói, Bàng tiên sinh có chút không thức thời à. Chương 284, nghe ta cho ngươi thổi chương 284, nghe ta cho ngươi thổi Bàng Vân hậm hực thu tay lại. Linh tướng quân, tại hạ thật chỉ là cái tiểu lâu la. Đừng nói ta không biết, coi như biết cũng không thể nói a. Linh Thần cười nói ra một cái, ta cho hai ngươi trăm lượng. Bàng Vân thở dài, cười khổ nói, tại hạ thật không biết, Linh tướng quân coi như một đao giết ta cũng vô dụng. Linh Thần buông xuống gặp một nửa lương khô, nâng chung trà lên bắt uống vào mấy ngụm, lạnh nhạt nói, ai nói giết ngươi không dùng? Giết ngươi, ta Đại Huyền liền thiếu đi một địch nhân. Bàng Vân bất đắc dĩ nói, kia liền mời Linh tướng quân động thủ đi. Ngươi không sợ chết? Sợ. đáng sợ có làm được cái gì? Ta hiện tại không có lực phản kháng chút nào. Linh thần biểu lộ nghiền ngẫm, ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Như vậy đi, ngươi nói ra một hai cái, ta liền thả ngươi. Bàng Vân lắc đầu, tại hạ không biết. Linh thần con mắt nhắm lại, Bàng tiên sinh, ngươi cái này liền không hiểu chuyện. Bàng Vân trầm giọng nói, Linh tướng quân muốn giết cứ giết đi, tại hạ thật cái gì cũng không biết. Linh thần lại nở nụ cười. Bàng tiên sinh là sứ thần, trước đó không giết ngươi, hiện tại liền sẽ không giết ngươi. Bất quá, làm phiền Bàng tiên sinh giúp ta cho các ngươi võ quốc nữ đế mang câu nói. Bàng Vân nhìn xem hắn, Linh tướng quân tỉnh giảng. Linh thần lạnh nhạt nói cho các ngươi võ quốc nữ đế, thọ bức gấp cũng sẽ cắn người, để nàng đừng có lại đến trêu chọc ta, trêu chọc đại huyền. Nếu không Linh Mô đính hôn xuất đại huyền thiết kỵ, san bằng võ quốc quốc đô. Bàng Vân khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, Linh tướng quân lời nói, tại kế tiếp định đưa đến. Linh thần gật đầu một cái, phân phó nói, Viên Long, cho bọn hắn chuẩn bị chút thức ăn nước uống, đưa bọn hắn xuất quan. Vâng. Viên Long mang Bàng Vân ra ngoài. Phan Ngọc Thành nghi ngờ nói, cái này liền không hỏi rồi. Linh thần cười khổ, ta hiện tại không muốn trêu chọc nữ đế cái nữ nhân điên này, tối thiểu nhất hiện tại không muốn trêu chọc. Ta nếu là đem Bàng Vân chơi chết, cái này nữ nhân điên không chừng làm ra chuyện gì đến. Lại nói, cái kia một nước không có địch quốc thám tử, coi như đem võ quốc thám tử tìm ra toàn giết, võ quốc sẽ còn phái mới thám tử đến. Hắn cần thời gian tới làm chuẩn bị, coi như về sau hắn cùng nữ đế sự tình bạo lôi, cũng có thể toàn thân trở ra. Cho nên, hiện tại tận khả năng ổn định nữ đế, đừng để nàng ở thời điểm này nhảy ra làm yêu. Phan Ngọc Thành hơi gật đầu, về sau còn là quản tốt nửa người dưới của mình đi, quá muốn mạng. Linh thần ra mặt run rẩy, tức giận nói, cái này mẹ hắn là ta không quản được chính mình nửa người dưới sao? Phan Ngọc Thành nói, ngươi liền không thể để chính mình không cứng rắn sao? Dạng này nữ đế cũng bắt ngươi không có cách nào. Linh thần một chán dây đen, trong lòng 10,000 đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Lão Phan, ngươi nói chính là tiếng người sao? Phan Ngọc Thành nghĩ, muốn không ngươi còn là ta. Linh thần người đều đốc. Hôm sau, buổi sáng, Linh thần, Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ chính ba người rời đi biên hải, thẳng đến Mãng Châu thành. Bởi vì Linh thần trên thân có tổn thương, tăng thêm cũng không đổi thời gian, đi cũng không nhanh. Nửa tháng mới đổi tới Mãng Châu thành. Trở lại Mai phủ, Trương Hữu Tài nói cho Linh thần, bệ hạ đã phái mới quan viên tới tiếp quản Mãng Châu. Linh thần ừ một tiếng, trong dự liệu sự tình. Trương Hữu Tài, ngươi đi chuẩn bị một chút, hai ngày về sau chúng ta hồi kinh. Trương Hữu Tài lĩnh mệnh mà đi. Ngày thứ hai, Linh thần dành thời gian tiếp kiến một chút Mãng Châu thành mới nhậm chức lớn nhỏ quan viên. Những người này đối với Linh thần là mang ơn. Nếu như không phải Linh thần, bọn hắn căn bản không ngồi tới bây giờ trên vị trí. Đại huyền quan chức liền nhiều như vậy, sói nhiều thì ít, không phải nói ngươi thi đậu công danh liền có thể làm quan. Đại huyền ghi chép trong danh sách dự bị quan viên, chừng hơn vài người. Có quan hệ, có bối cảnh, có nhân mạch tự nhiên không lo. Nhưng những cái kia nghèo khổ xuất thân hàn môn sĩ tử, chậm rãi chờ đi, đại bộ phận người phí thời gian cả đời, cũng chỉ là cái dự bị quan viên. Hai ngày sau, Linh thần dẫn người rời đi Mãng Châu. Sau năm ngày, đuổi tới Linh Châu. Đến Linh Châu, đương nhiên phải bái phỏng một chút Tưởng Chính Dương. Biết được Linh thần bái phỏng, ngay tại xử lý công vụ Tưởng Chính Dương bước xuống bút vội vàng chạy ra. Linh tướng quân, xem như đem ngươi trông rồi. Tưởng Chính Dương vẻ mặt tươi cười. Linh thần cười nói, không có quấy rầy đến Tưởng đại nhân a. Không có không có. Ta thế nhưng là trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng, xem như đem ngươi trông. Đúng rồi, đều quên cung hỉ Linh tướng quân cầm xuống Mãng Châu, thu phục biên hải, Dương ta quốc uy. Tưởng Chính Dương cười ha hà nói. Linh thần giật giật khoe miệng, vốn là ta đại huyền cương thổ, người một nhà đánh người một nhà, gì vui chi có. Tưởng Chính Dương lắc đầu, cũng không thể nói như vậy. Nếu là không thu phục, vậy thì không phải là ta đại huyền cương thổ. Linh tướng quân thiếu niên anh tài, đánh đâu thằng đó. Linh thần tranh thủ thời gian bấy tay, dừng lại. Tưởng đại nhân, ta làm sao phát hiện ngươi hiện tại cũng biến thành khéo đưa đẩy rồi. Như cái quan trường tên giảo hoạt. Tưởng Chính Dương nhếch miệng cười một tiếng, ta đây không phải quá kích động sao. Cái kia không nói, mời vào bên trong. Một hồi chúng ta nhất định phải thật tốt uống vài chén. Mấy người đi tới phủ nhà hậu đường. Tưởng Chính Dương để người chuẩn bị tiệc rượu. Chế đến tiệc, Tưởng Chính Dương liên tiếp nâng chén, nhất định phải Linh Thần nói cho hắn giảng trên chiến trường sự tình. Linh Thần nhớ kỹ Tưởng Chính Dương nói qua, hắn nếu không có song thân muốn phụ dưỡng, đã sớm bứt bỏ bút tổng quân ra chiến trường. Linh Thần lười nói, để Phùng Kỳ chính cho Tưởng Chính Dương nói một chút. Tưởng Chính Dương bưng chén rượu lên, Phùng Ngân Y Y, ta mời ngươi một chén. Mau cùng ta nói một chút. Phùng Kỳ chính nét miệng cười nói, được, nghe ta cho ngươi thổi. Không phải, nghe ta kể cho ngươi. Đánh biên hải thời điểm, lúc ấy Linh Thần dẫn đầu chúng ta, bước lên địch nhân đẩy trời mưa tên sông lên đầu tường, chúng ta đao đều chặt quyển lưới đao. Ngươi suy nghĩ một chút, tường thành cứ như vậy rộng, lúc ấy là người trên người, Linh Thần tay cầm hai cây trường đao, giống như sắt thần hàng thế, theo đầu đông giết tới đầu tây, sinh sinh giết ra một con đường máu, đao đều chặt phế mười mấy thanh. Cuối cùng, Linh Thần gặp được Triệu Bá Khang, gầm lên giận dữ, dọa đến Triệu Bá Khang run chân, bịch liền quỳ trên mặt đất. Linh Thần lại là một tiếng gầm thét, Triệu Bá Khang tại chỗ liền đoạn ngất. Ngươi đoán cuối cùng làm gì? Tưởng Chính Dương nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, nhiệt huyết dâng trào, vội vàng hỏi, Phùng Ngân Y Y, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cuối cùng làm gì rồi? Phùng Kỳ Chính Tư trượt một ngụm rượu vào bụng, ôm Tưởng Chính Dương bà bay, phun mùi rượu nói, ngay tại Linh Thần muốn xông tới chạm Triệu Bá Khang thời điểm, Triệu Bá Khang thân binh đổ tới, trọn vẹn hơn 3.000 người, từng cái đều là hung hãn không sợ chết ngon nhân. Nếu là người bình thường, sớm bị dọa chết, nhưng bọn hắn gặp được chính là chúng ta đại huyền chiến thần Linh Thần a, Linh Thần có thể sợ sao? Lúc ấy phần eo đừng mười mấy thanh đao. Ngươi biết tại sao muốn đừng mười mấy thanh đao sao? Tưởng Chính Dương lắc đầu, vì cái gì? Phùng Kỳ Chính nói, đương nhiên là vì tùy thời đổi đao à, chém chém đao liền quyển lưỡi đao, có đôi khi đao kẹt tại địch nhân đầu khớp xương căn bản không nổ ra được. Linh Thần lúc ấy bên hông mười mấy thanh đao đều chặt phế, xinh xinh giết tới Triệu Bá Khang trước mặt, giơ tay chém xuống. Một đao liền đem Triệu Bá Khang đầu chặt, cái kia đầu bay ra ngoài mười mấy mét. Triệu Bá Khang thân quân tại chỗ liền dọa đến quỳ đầy đất, dập đầu cầu xin tha thứ, đầu đều đập ra máu. Linh Thần yên lặng che mặt, hắn để Phùng Kỳ Chính nói, không có để hắn tội a. Con tội đến như thế không hợp thói thường. Nhưng Tưởng Chính Dương lại là nghe được nhiệt huyết dâng trào, mặt đỏ tới mang tai. Chương 285, Tử Tô bị bắt. Chương 285, Tử Tô bị bắt. Phùng Kỳ Chính là càng tuổi càng không hợp thói thường, cái gì vạn quân bụi bên trong lấy địch tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi. Cái gì một tiếng gầm hét, dọa lùi Võ Quốc 150,000 đại quân. Mấu chốt là Tưởng Chính Dương nghe được là say sương ngon lành. Thật sự là một cái dám nói, một cái dám tin. Linh Thần thực tế nghe không vô, mở miệng đánh gãy Phùng Kỳ Chính, đổi chủ đề, hỏi, Tưởng đại nhân, ta trước đó phái dưới người phát hiệp tra thông báo có tin tức sao? Tưởng Chính Dương nao nao, nghĩ nghĩ, nói, ngươi là nói Tư Trộm Lửa Thương hai người kia. Linh Thần gật đầu. Tưởng Chính Dương biểu lộ trở nên nghiêm túc, ngươi tại Mãng Châu không có nghe nói sao? Linh Thần lắc đầu. Tưởng Chính Dương suy tư một chút, nói, em chút quên, Mãng Châu lớn nhỏ quan viên vừa thượng nhiệm không có mấy ngày, hẳn còn chưa biết. Hai người kia đã bắt được. Linh Thần giật mình, bắt được rồi. Tưởng Chính Dương trầm giọng nói, Linh tướng quân, chuyện này có thể sẽ liên lụy đến ngươi. Linh Thần kinh ngạc, liên lụy đến ta? Tưởng Chính Dương gật đầu, hai người kia phạm đại án, dùng súng tiếp đánh chết Tú Châu chi phủ cùng tứ sử. Nghe nói là tại ám sát Đoan Vương gia lúc, bị Vương gia bên người thần quân bắt được, cái kia gọi Thương Lục bị tại chỗ chém giết, cái kia gọi Tử Tô nữ tử bị tại chỗ bắt được. Linh tướng quân phụ trách thống lĩnh súng tiếp doanh, bây giờ súng tiếp mất đi, còn đánh chết mệnh quan triều đình. Chuyện này có thể sẽ liên lụy đến ngươi. Linh Thần, Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ Chính, ba người triệt để mở bước. Linh Thần từng hoài nghi Thương Lục cùng Tử Tô có thể là địch quốc thám tử, hắn bạn không nghĩ tới, hai người này vậy mà dùng súng tiếp giết Tú Châu thứ sử cùng chi phủ, mà lại còn đi ám sát Đoan Vương. Đoan Vương cùng Phúc Vương đều là bệ hạ huynh đệ, hoàng thất thân vương. Tú Châu chính là Đoan Vương đất phong. Linh Thần đầu đều lớn. Lần này phiền phức lớn. Một châu thứ sử cùng chi phủ bị giết, lại còn dính đến thân vương. Bởi vì đại chiến mất đi hai thanh súng kiếp, cái này không trách được trên người hắn. Nhưng bây giờ cái này hai thanh súng kiếp phạm ngập trời đại án, mà lại tại Mãng Châu lúc, Tử Tô cùng hắn đi rất gần, bọn hắn còn đi bái phòng qua Thương Lục. Trong triều khẳng định sẽ có người lợi dụng điểm này đến công kích bọn hắn. Bất quá Linh Thần ngược lại cũng không thế nào lo lắng những này, chỉ dựa vào điểm này, tại quân công của hắn trước mặt, căn bản là không nổi cái gì sóng lớn hoa. Linh Thần vội vàng hỏi, Thương Lục cùng Tử Tô, tại sao muốn ám sát Tú Châu thứ sử cùng chi phủ, còn có Đoan Vương? Tưởng Chính Dương lắc đầu, ta đây cũng không rõ ràng. Thương Lục chết, cái kia Tử Tô đâu? Tưởng Chính Dương nói, bởi vì dính đến súng kiếp, nữ tử kia đã bị áp giải vào kinh. Linh Thần, Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ Chính ba người hai mặt nhìn nhau. Linh Thần đứng dậy, nói, Tưởng đại nhân, rượu này giữ lại lần sau uống. Ta còn có khẩn cấp quân vụ mang theo, đến lập tức hồi kinh. Không để ý Tưởng Chính Dương giữ lại, ba người dẫn người thẳng đến bến đò lên thuyền, đi suốt đêm hướng kinh thành. Chiến thuyền theo do vượt sóng, đi ngược dòng nước. Linh Thần đứng trên bong thuyền, chống đao. Cây đao này chính là Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính đưa cho hắn cái kia một thanh, đại chiến qua đi, quét dọn chiến trường thời điểm tìm tới. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính đi tới. Phan Ngọc Thành liếc mắt nhìn Linh Thần, suy nghĩ Tử Tô cô nương sự tình. Linh Thần hơi gật đầu. Phùng Kỳ Chính nói, ta cảm thấy để một cái nhược nữ tử chọc cho thiên hạ khiển trách, ám sát một châu chi phủ, thậm chí thân vương, khẳng định là có cái gì huyết hải thâm cửu. Phùng Kỳ Chính có thể nghĩ tới chỗ này, Linh Thần cùng Phan Ngọc Thành tự nhiên có thể nghĩ đến. Bất quá đây cũng chỉ là suy đoán, nguyên nhân cụ thể đợi đến gặp ở kinh thành qua Tử Tô tài năng xác định. Phan Ngọc Thành lông mày đều nhăn thành chữ xuyên, ta cùng Phùng Kỳ Chính ngược lại không có gì. Thương Lục từng cứu mạng của ta, ta tiến về bái phỏng, về tình về lý đều nói còn nghe được. Nhưng ngươi cùng Tử Tô cô nương lui tới quá mức mật thiết, chỉ sợ người hữu tâm sẽ lấy này làm mưu đồ lớn. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là, Tử Tô cô nương muốn nói cái kia hai thanh súng kiếp là ngươi cho nàng, đó mới là thật phiền phức. Linh Thần khẽ lắc đầu. Yên tâm, ta không có việc gì. Ta cùng Đoan Vương, Tú Châu thứ sử, chi phủ không oán không cửu, điểm này không sợ cha, cũng cha không được trên người ta. Lại nói, bệ hạ cũng không hồ đồ, đánh hạ Mãng Châu, thu phục biên hải. Bệ hạ sẽ không hoài nghi ta trung tâm. Phan Ngọc Thành nghiêng đầu nhìn xem hắn, vậy ngươi gấp gáp như vậy hồi kinh, chẳng lẽ là muốn cứu Tử Tô cô nương? Linh Thần trầm mặt một hồi, nói, nếu có thể cứu, ta khẳng định sẽ cứu. Nếu như cứu không được, ta tại cũng có thể làm cho nàng đi thông khoái chút. Những cái kia hình phạt, không phải nàng một cái nhược nữ tử có thể tiếp nhận. Phan Ngọc Thành giật mình, nói, điểm này ngươi yên tâm, ngươi sợ là quên, Cảnh đại nhân cũng nhận biết Tử Tô, hắn hẳn là sẽ đối với Tử Tô trông nom một hai. Linh Thần lắc đầu, nếu là bệ hạ hạ chỉ chặt chẽ thẩm vấn, Cảnh đại nhân cũng không dám kháng chỉ. Ta hiện tại lo lắng chính là, bệ hạ biết Cảnh đại nhân nhận biết Tử Tô, sẽ không đem vụ án này giao cho giám sát sở, mà là giao cho hình bộ. Hình bộ đại lao, mặc dù không kịp giám sát sở, nhưng những cái kia cực hình cũng không phải Tử Tô có thể tiếp nhận. Phan Ngọc Thành vỗ vỗ Linh Thần bả vai, về sau còn là thật tốt đối với Vũ Điệp, nàng cho tới bây giờ không cho ngươi mang đến qua phiền phức. Những nữ nhân khác đừng đụng, tất cả đều là hỏa thủy. Linh Thần khỏe miệng hung hăng run rẩy mấy lần. Mấy ngày về sau, chiến thuyền tại Thiên Hà bến đỏ cập bờ, cũng không có người tới đón tiếp bọn hắn, bởi vì không ai biết Linh Thần trở về. Kỳ thật Linh Thần làm như vậy, hoàn toàn không phù hợp quy củ. Đại tướng tại bên ngoài, không phải triệu không được vào kinh. Nhất là Ninh Thần loại này đột nhiên trở về, có khả năng sẽ bị coi làm nữ phản. Nhưng Ninh Thần tình huống có chút đặc thù. Hắn một cái nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy tướng quân, liền binh phủ đều không có, mà lại trở về thời điểm liền mang mấy chục người. Nếu như vậy, ai muốn nói Ninh Thần có mưu phản chi ngại, không cần Ninh Thần độc thủ, huyền đế đều có thể cho hắn một cái miệng rộng. Xuống thuyền về sau, Ninh Thần liền để Trương Hữu Tài bọn người trước đi binh bộ báo cáo chuẩn bị, sau đó lập tức quy doanh. Hắn thì là mang Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ Chính đi diện thánh. Tự mình chạy về đến coi như, còn không ngay lập tức diện thánh, kia liền không thể nào nói nổi. Ba người phóng ngựa, thẳng đến hoàng cung. Ninh Thần ba người còn chưa tới hoàng cung, huyền đế đã tiếp vào tin tức. Thiên Hà bến đỏ có cấm quân trấn giữ. Ninh Thần loại này nhân vật phong vân đột nhiên trở về, cấm quân đã đem tin tức trước thời hạn một bước đi đến hoàng cung. Huyền đế mấy ngày nay tâm tình rất tốt. Ninh Thần tin chiến thắng là một phong tiếp lấy một phong. Hắn lúc trước chỉ làm cho Ninh Thần cầm xuống Mãng Châu, không nghĩ tới tiểu tử này, vậy mà xuất quân đánh tới biên hải đi. Trạm Thái Sư thu phục biên hải, cho hắn một cái to lớn mà kinh hỉ. Đến nơi Tú Châu sự tình, huyền đế vẫn chưa để ở trong lòng. Thành biên hoàng thất, cái nào không có bị ám sát qua? Hắn bị hoàng đế này tao ngộ ám sát càng nhiều, hắn đều đã quen thuộc. Đoan Vương không việc gì, liền không gọi sự tình. Đến nơi cái kia hai thanh súng kiếp, huyền đế liền vãi Ninh Thần suy nghĩ đều chưa từng có. Đánh trận, người đều chết hàng ngàn hàng vạn, ném hai thanh súng kiếp gọi sự tình sao? Lại nói, súng kiếp mất đi, Ninh Thần đã ngay lập tức tuyên bố hiệp tra thông báo. Nếu ai dám lấy chuyện này công kích Ninh Thần, cam đoan để hắn chịu không nổi. Toàn Thịnh, ngươi nói Ninh Thần tiểu tử này lúc này đang làm gì đâu? Toàn Công Công nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, nô tài coi là Ninh công tử này sẽ khẳng định tại viết tấu chương, cầu bệ hạ cho phép hắn hồi kinh ăn Tết. Huyền đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, biên hải thu phục, chấm không thẹn đại huyền liệt tổ liệt tông, rốt cục có thể an tâm qua cái tốt năm. Ninh Thần tiểu tử này luôn luôn có thể cho chấm kinh hỉ, chờ hắn trở về, chấm liền cho hắn cùng Hoài An ban hôn. Ngay vào lúc này, một cái tiểu thái giám rón rén đi tới đến quỳ rạp xuống đất, khởi bẩm bệ hạ, vừa mới truyền đến tin tức, Ninh công tử đã hồi kinh, ngay tại chạy đến diện thánh trên đường. Cái gì? Huyền đế có chút thất thố, thanh âm tăng lên, biểu lộ đều cứng đờ. Toàn Công Công thì là trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Chương 286, ban hôn chương 286, ban hôn ngươi vừa rồi nói cái gì? Huyền đế không xác thực lại hỏi một lần, hoài nghi chính mình có phải là nghe lầm rồi. Tiểu thái giám vội vàng nói, bẩm bệ hạ, Ninh công tử đã hồi kinh, chính hướng hoàng cung mà đến. Hôn trướng, cái đồ hôn trướng này. Huyền đế đột nhiên giận dữ. Tiểu thái giám dọa đến toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Huyền đế nhìn về phía Toàn Công Công, hắn dám không chiếu vào kinh, trở về coi như liên thanh chào hỏi đều không đánh. Quả thực vô pháp vô thiên. Người đi thông truyền nhất lương, Ninh Thần tiến cung về sau, liền để hắn cho chấm quỷ tại ngự thư phòng bên ngoài. Tiểu thái giám nói, vâng, nô tài tuân chỉ. Tiểu thái giám lui ra về sau, huyền đế mặt đen lên. Càng ngày càng vô pháp vô thiên, vậy mà không rên một tiếng liền hồi kinh, có hay không đem chấm để vào mắt? Toàn Công Công tranh thủ thời gian trấn an, bệ hạ bất giận. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Thay chấm biết chỉ, cho Ninh Thần cùng Hoài An ban hôn. Cái đồ hôn chứng này, làm chấm luôn cuống tay chân. Lúc đầu chấm còn muốn chờ hắn hồi kinh, chấm dẫn đầu văn võ bá quan ra khỏi thành nên đón, thuận tiện ngay trước quần thần mặt cho hắn cùng Hoài An ban hôn, chấm kế hoạch đều bị hắn xáo trộn. Toàn Công Công đội vàng nói, vâng. Toàn Công Công trong lòng chua chua, hắn liền biết bệ hạ không có thật sinh khí. Bệ hạ đối với Ninh Thần, từ trước đến nay đều là trùng điệp cầm lấy, nhẹ nhàng buông xuống, sớm to mưa nhỏ. Bệ hạ đối với Ninh Thần ấn sủng, đã sớm vượt qua hắn. Nếu là bệ hạ thật sự tức giận, liền sẽ hỏi Ninh Thần mang bao nhiêu binh mã trở về. Vạn nhất Ninh Thần mang mười mấy vạn binh mã trở về, đó chính là tạo phản. Nhưng bệ hạ một câu không có hỏi, đủ để chứng minh hắn đối với Ninh Thần tín nhiệm. Ninh Thần ba người đi tới hoàng cung. Đừng nói Ninh Thần là Khải Hoàn đại tướng, liền Phan Ngọc Thành kim ý thân phận, cũng có tùy thời tiến cung diện thánh chi quyền. Ba người đi tới của ngự thư phòng. Nhiếp Lương dẫn người đi đi qua. Nhìn thấy Ninh Thần bình an trở về, Nhiếp Lương trên mặt lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Cung hỉ Ninh tướng quân Khải Hoàn. Nhiếp Lương trêu ghẹo. Ninh Thần trợn mắt, đừng làm loạn. Làm phiên thông báo một tiếng a. Nhiếp Lương nhếch miệng cười một tiếng, Ninh Thần nghe chỉ. Ninh Thần khẽ giật mình, chợt quỳ xuống. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính cũng quỳ theo xuống. Ninh Thần nói, thần thiết chỉ. Hắn nói xong, chờ nửa ngày, không gặp Nhiếp Lương mở miệng, ngẩng đầu lên nói, Nhiếp thống lĩnh, tuyên chỉ a. Nhiếp Lương ánh mắt trêu tức, tuyên a. Ninh Thần một chán dấu chấm hỏi. Nhiếp Lương cười nói, vậy hạ ý chỉ chính là để ngươi ở trong này quỳ. Ninh Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ Phan Ngọc Thành lo lắng thành thật rồi. Tử Tô ban hắn, nói cái kia hai thanh súng kiếp là hắn đưa. Nhưng cái này cũng không đúng, coi như Tử Tô nói, vậy hạ hẳn là cũng sẽ không dễ tin, khẳng định sẽ phái người điều tra. Nhưng theo Mãng Châu đến kinh thành, không sai biệt lắm đến 10 ngày, điều tra kết quả cũng sẽ không như thế nhanh. Coi như bệ hạ tin Tử Tô lời nói, cũng sẽ không để hắn quỷ, mà là để người đem hắn cầm xuống mới đúng. Ninh Thần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Nhiếp thống lĩnh, bệ hạ vì cái gì xuống dạng này ý chỉ? Nhiếp Lương lắc đầu, ta cũng không dám phỏng đoán thành ý. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, chính mình phạm cái gì sai rồi? Ninh Thần mặt mũi tràn đầy vô tội, ta bản tính thuần lương, tuân theo pháp luật, trung quân ái quốc. Lúc nào phạm qua sai lầm? Nhiếp Lương, liền Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính cũng nhịn không được ghé mắt, chưa bao giờ thấy qua như thế người mặt dày vô sỉ. Nhiếp Lương nhịn không được chửi bậy, nói lời này ngươi đối lý hay không? Bất quá nói thật, ngươi trận chiến này đánh chính là thật xinh đẹp. Mấy ngày nay bệ hạ tâm tình rất tốt, theo đạo lý nói không nên phạt ngươi mới đúng. Nhiếp Lương giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nếu mày hỏi, ngươi có phải hay không không chiếu vào kinh thành? Ê, Linh Thần lúng túng gật gật đầu, ta chính là cái nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy tướng quân, lại không có binh phủ, mà lại ta trở về thời điểm không mang mấy người. Linh Thần đang nói, Toàn Công Công đi ra. Này, Lão Toàn, có phải là bệ hạ triệu kiến ta? Toàn Công Công mặt không thay đổi nhìn xem hắn, Linh Thần, ngươi cũng biết tự mình hồi kinh, chính là tội lớn như phản, làm tam tộc tận tru. Linh Thần bị giật nảy mình, nhưng chợt tưởng tượng, Linh gia hiện tại liền tự mình một người, lấy ở đâu tam tộc nhân chu? Toàn Công Công nhìn xem Linh Thần, đột nhiên cười hỏi, có phải là dọa ngươi nhảy một cái? Linh Thần nhìn xem hắn, khoe miệng co giật, xem ra bệ hạ cũng không trách hắn tự mình hồi kinh, cái này thái giám chết bẩm đang hù dọa hắn. Linh Thần yên lặng vươn tay, bốn ngón tay khép lại, chỉ lưu nó giữa. Toàn Công Công một mặt nghi hoặc, có ý tứ gì? Cảm ơn ngươi ý tứ. Toàn Công Công nhìn xem Linh Thần khoe miệng cười xấu xa, hừ một tiếng, căn bản không tin. Chợt, sắc mặt hắn nghiêm lại, triển khai trong tay thánh chỉ. Linh Thần nghe chỉ, thần tiếp chỉ. Toàn Công Công lanh lảnh tiếng nói vang lên, Linh Thần viễn phó biên ải, Chu Gian Định, giết phản tặc, thu phục đại huyền non sông, lao khổ công cao, chấm tấm rất duyệt. Linh Thần văn võ song toàn, thiếu niên anh tài, vì ta đại huyền thu phục mất đất, lập xuống công lao hiển hách. Cựu công chúa Hoài An, cập kê chi linh, ban cho Linh Thần làm vợ, chọn ngày tốt mà thành hôn, khâm thử. Cập kê chi linh, chỉ 15 tuổi thiếu nữ, cũng có kết tóc chi ý. Ý tứ chính là nói có thể thành hôn. Đây là một đạo ban hôn thánh chỉ. Linh Thần người đều đốc. Chớ nói hắn, Nhiếp Lương, Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ Chính đều là một mặt mở bơ. Nhất là Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính, bệ hạ để bọn hắn phạt quỳ, cái này khiến bọn hắn lo lắng bất an, tâm đều treo đến cổ họng. Kết quả ngay sau đó là một đạo ban hôn ý chỉ. Linh Thần, còn không mau tiếp chỉ. Linh Thần đầu góc chóng mặt, nhưng hắn cũng biết, lúc này tuyệt đối không thể chịu chỉ. Không nói trước kháng chỉ tội danh có bao lớn, riêng là hiện tại kháng chỉ, chính là đối với Huyền Đế thiếp mặt mở lớn. Nhưng với cựu công chúa, Vũ Điệp làm sao bây giờ? Hắn hỏi qua Vũ Điệp nguyện ý làm tiếp. Nhưng cựu công chúa có nguyện ý hay không để Vũ Điệp vào cửa còn là chuyện. Toàn Công Công thấy Linh Thần còn đang sững sờ, thật lo lắng hắn kháng chỉ. Gia hỏa này nhiều không hợp thói thường sự tình cũng có thể làm đi ra. Linh Thần, còn không mau tiếp chỉ. Linh Thần ồ một tiếng, tiếp nhận thánh chỉ, lớn tiếng nói, thần, tạ chủ long ân. Toàn Công Công trên mặt tươi cười, cung hỉ Linh công tử. Ha ha, cảm ơn a. Linh Thần cười so với khóc còn khó coi hơn. Bất quá cựu công chúa mặc dù tùy hứng một chút, nhưng tâm địa thiện lương, hẳn là có thể tiếp nhận Vũ Điệp a. Quay đầu tìm cơ hội nói bóng nói gió hỏi một chút, nhìn xem cựu công chúa ý tứ. Toàn Công Công nhìn xem Linh Thần cái này tâm không cam tình không nguyện bộ dáng, phận không thể cởi dậy quất hắn. Bệ hạ ban hôn, đường đường công chúa gả cho ngươi, còn ủy khuất ngươi như vậy. Bệ hạ có chỉ, Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ Chính về trước đi, Linh Thần lưu lại. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính giật mình, hai người lo lắng, cho Linh Thần một cái tự cầu phúc ánh mắt. Linh công tử, theo ta đi vào tạ ơn a. Linh Thần đi theo Toàn Công Công, đi vào ngự thư phòng. Thần, tham kiến bệ hạ. Linh Thần quỳ lạy. Huyền Đế ngồi tại long án đằng sau, nhìn xem Linh Thần, Linh Thần, tự mình vào kinh thành, ngươi có biết tội của ngươi không? Lại tới. Linh Thần vội vàng nói, thần, biết tội. Đã biết tội, vậy ngươi nói một chút, vì sao tự mình vào kinh thành? Lý do hợp lý, chớ có thể tha ngươi. Linh Thần một mặt nói nghiêm túc, thần nghĩ bệ hạ. Huyền Đế biểu lộ cứng đờ, quá buồn nôn. Bất quá hắn khỏe miệng so A Cờ còn khó ép. Phi. Buồn nôn, Linh hót, Toàn Công Công ở trong lòng bụng trộm chửi bậy. Chương 287, hình bộ chương 287. Hình bộ Huyền Đế cố gắng đè xuống nét lên khoẹt miệng, lạnh nhạt nói, đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Linh Thần đứng người lên, cười hì hì nhìn xem Huyền Đế. Hắn hiện tại cả người rất lòng. Theo Huyền Đế ban hôn đến xem, Tử Tô sự tình cũng không có liên lụy đến hắn. Hắn cùng Nữ Đế sự tình cũng không có bạo lôi. Cho đến trước mắt, hắn rất an toàn. Huyền Đế nhìn kỹ Linh Thần, ánh mắt có chút thương tiếc, đen, nhưng thân thể ngược lại là cường tráng không ít. Linh Thần cúi người, trên chiến trường giỏi nhất rèn luyện người. Huyền Đế hơi gật đầu, nói, trẫm cho ngươi ban hôn, ngươi có cái gì muốn nói sao? Tạ bệ hạ long ân. Cựu công chúa mỹ mạo động lòng người, hoạt bát sáng sủa, thần có thể cưới công chúa, thật là Ninh gia mộ tổ nổ. Huyền Đế khoẹt miệng có quắc một chút. Dĩ vãng chấm cho ngươi ban hôn, ngươi đều sẽ tìm lý do cự tuyệt, lần này làm sao đáp ứng thống khoái như vậy? Bởi vì con mẹ nó ngươi lần này là trực tiếp hạ chỉ, không cho ta cơ hội cự tuyệt. Linh Thần trong lòng lặng lẽ chửi bậy. Bởi vì thần nghĩ thông, dĩ vãng cự tuyệt là thần tự nhận là không xứng với cao quý công chúa điện hạ. Nhưng lần này cầm xuống Mãng Châu, thu phục biên hải, thần cảm thấy mình cũng coi là một nhân tài. Huyền Đế khoẹt miệng ngậm lấy đủ cười, khẽ gật đầu. Khó được à, ngươi cái này du một đầu rốt cục khai thiếu. Tạ bệ hạ khích lệ. Kỳ thật hắn cũng không chán ghét cựu công chúa. Cựu công chúa mặc dù có chút tùy hứng, nhưng tính cách sáng sủa, dáng dấp cũng rất xinh đẹp. Mặc dù dáng người so với Vũ Điệp kém xa, nhưng thắng ở tuổi còn nhỏ, còn có không gian phát triển. Hắn đối với cựu công chúa, yêu chưa nói tới, nhưng thích vẫn phải có. Cái này cũng không đáng kể, yêu có rất nhiều loại, có rất nhiều trước làm về sau yêu, có chút là trước yêu về sau làm, chỉ là chương trình không giống, kết quả đều giống nhau. Lại nói, cái thế giới này, đối với nữ nhân không có tha thứ như vậy. Không ai sẽ hỏi ngươi yêu hay không yêu. Phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn. Phụ mẫu cảm thấy hai người phù hợp, kia liền phù hợp, nữ tử không có quyền lựa chọn, công chúa cũng kém không nhiều. Lui 10,000 bước giảm, không nói trước đây là bệ hạ ban hôn, vẹn vẹn là công chúa thân phận, đến nhà chồng, ai còn dám khi dễ hay sao? Như thế rất tốt,
qua xong năm, chấm sẽ để cho người chọn ngày tốt, để ngươi cùng Hoài An mau chóng thành hôn. Linh thần lần nữa tạ ơn. Huyền đế cười nói, ngươi cũng buôn ba một đường, về thăm nhà một chút đi thôi. Ngày mai tiến cung một chuyến, cùng chấm thật tốt nói một chút biên ải sự tình. Thần, tuân chỉ. Linh thần theo ngự thư phòng đi ra, đem Nhiếp Lương kéo đến một bên, hạ thấp giọng hỏi, Nhiếp thống lĩnh, biết Tú Châu đại án sao? Nhiếp Lương gật đầu, biết. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Súng kiếp dù sao cũng là ở trên tay ta mất đi, bệ hạ mặc dù không trách tội, nhưng ta đích xác có trách nhiệm. Bị bắt nữ tử giam ở nơi nào? Nữ tử kia cùng cảnh đại nhân nhận biết, cho nên chuyện này bệ hạ giao cho hình bộ điều tra. Linh thần ừ một tiếng, vậy ta đi trước, hôm nào mời ngươi đi giáo phường sở uống trà. Nhiếp Lương ừ một tiếng, ta xưa nay không đi loại địa phương kia. Linh thần một mặt hồ nghi nhìn xem hắn, lần trước ta tại giáo phường sở đụng phải thật sự là Nhiếp thống lĩnh bảo đệ. Nhiếp Lương sụ mặt, đương nhiên. Chẳng lẽ là ta a? Linh thần cười cười, hôm nào mời ngươi uống rượu, ta đi trước. Nhiếp Lương nhìn xem Linh thần rời đi bóng lưng, thầm nói, tiểu tử này, làm sao còn nhớ việc này. Linh thần theo hoàng cung đi ra, cưỡi lên điêu thuyền, thẳng đến hình bộ. Lúc này đã nhanh đến thả bàn canh giờ. Hình bộ thượng thư Lệ Chí Hành mới từ hình bộ đi ra, chuẩn bị ngồi kiệu về nhà. Lệ Chí Hành nửa người vừa tiến vào trong kiệu, đột nhiên sau lưng vang lên một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Người nào? Mau dừng lại. Hình bộ cổng sai dịch, lập tức làm ra phản ứng, rút đao gầm thét. Lệ Chí Hành lại chui ra cố kiệu, quay đầu nhìn lại. Muốn nhìn một chút là cái nào không muốn sống dáng tại hình bộ trước cửa phóng ngựa chạy như điên. Linh thần phóng ngựa đến trước mặt, tung người xuống ngựa. Lần này ra ngoài, cả ngày phơi gió phơi nắng, cả người đen không ít, tăng thêm không có mặc vậy cá phụ, cho nên cũng không có người nhận ra hắn. Nhìn thấy Linh thần sải bước đi tới, hình bộ sai dịch lập tức chạy tới bảo hộ Lệ Chí Hành. Linh thần đứng vững, túi người cúi đầu, giám sát sở ngân ý Linh thần, gặp qua Lệ đại nhân. Những cái kia nha dịch tất cả đều sửng sốt, đột nhiên ngừng lại. Lệ Chí Hành cũng là cả kinh, Linh thần không phải tại biên hải đánh trận sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Hắn tiến lên mấy bước, cẩn thận phân biệt, thật đúng là Linh thần. Nguyên lai là Linh Ngân Y Liễu, trở về bao lâu rồi? Biên hải đại thắng, Lệ Chí Hành biết, mấy ngày nay trên triều đình, bệ hạ mỗi lần đều nhắc lên chuyện này. Nhưng Linh thần trở về, hắn là không biết. Đừng nói hắn, Linh thần trở về, toàn bộ kinh thành đều không có mấy người biết. Linh thần cười nói, vừa trở lại kinh thành. Lệ Chí Hành là cái nghiêm túc thận trọng người, nhưng hắn cũng biết, trước mắt người này bây giờ là võ tướng tân quý, bệ hạ sủng thần, vẻn vẹn là hắn cầm xuống Mãng Châu, thu phục biên hải, đã làm cho tất cả mọi người tôn trọng. Cung hỉ Linh Ngân Y đại thắng khải hoàn, không biết Linh Ngân Y tìm bản quan không biết có chuyện gì. Linh thần ô quyền, đích xác có việc xin nhờ Lệ đại nhân, nghe nói Tú Châu đại án thủ phạm chính, giam giữ tại hình bộ, ta muốn gặp mặt nàng. Còn mời Lệ đại nhân tạo thuận lợi. Lệ Chí Hành khẽ nhíu mày. Kỳ thật giám sát sở cùng hình bộ xem như cạnh tranh quan hệ, từ khi có giám sát sở, hình bộ liền lộ ra không có trọng yếu như vậy. Nếu là bình thường Ngân Y Liễu, Lệ Chí Hành một câu liền đuổi. Nhưng người trước mắt thế nhưng là Linh thần, võ tướng tân quý, bệ hạ sủng thần. Lệ Chí Hành khổ sở nói, Linh Ngân Y Liễu, bệ hạ có chỉ, án này từ hình bộ điều tra. Linh thần cười nói, Lệ đại nhân yên tâm, Linh thần đến đây không phải vì đoạt vụ án này, chỉ vì việc này đã liên lụy đến ta. Ta đoán Lệ đại nhân khẳng định phái người đi Mãng Châu điều tra a. Lệ Chí Hành không nói gì, thật sự là hắn phái người đi điều tra, súng kiếp là tại Mãng Châu mất đi, đương nhiên phải theo đầu nguồn tra được. Linh thần ôm quyền nói, thực không dám dầu dếm, ta cùng Tử Tô cô nương tại Mãng Châu liền nhận biết, đại chiến lúc ta phụ tổn thương, là Tử Tô cô nương thay ta chữa trị, mà súng kiếp là tại Mãng Châu mất đi, chuyện này ta khó mà thoát tội, cho nên ta muốn gặp mặt nàng. Lệ Chí Hành ánh mắt có chút co vào, nhìn chằm chằm Linh thần, Linh Ngân Ý cũng biết chính mình đang nói cái gì. Chuyện này đã không phải là mất đi súng kiếp đơn giản như vậy. Linh thần cười khẽ, ta biết. Mất đi cái này hai thanh súng kiếp, đánh chết Tú Châu chi phủ cùng thứ sử, kém chút làm bị thương đoàn vương, liên lụy sâu lớn. Lệ Chí Hành nói, Linh Ngân Y nếu biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, càng hẳn là nói năng thận trọng. Linh thần cười nhạt một tiếng, chẳng lẽ ta không nói, Lệ đại nhân liền không tra được sao? Lệ Chí Hành trầm giọng nói, đã việc này liên lụy đến Linh Ngân Y, kia liền hẳn là né tránh mới đúng. Linh Mỗ ngồi đầu, đi đến chính, không có gì tốt né tránh. Hôm nay phát sinh sự tình, Lệ đại nhân có thể một năm một mười bẩm báo cho bệ hạ. Coi như Lệ đại nhân không nói, ta cũng sẽ chính mình bẩm báo bệ hạ. Linh thần ôm quyền thi lễ, còn mời Lệ đại nhân tạo thuận lợi, để ta nhìn một chút Tử Tô, hỏi thăm rõ ràng. Có lẽ phản bác kiến nghị tình cũng có trợ giúp, Lệ đại nhân nhưng toàn bộ hành trình ở đây. Dứt lời, Linh thần tiến lên, lặng lẽ đưa qua đi một tấm ngân phiếu, nhưng lại bị Lệ Chí Hành cản lại. Bản quan mặc dù tại hình bộ loại này ác quan nha môn, nhưng cũng không phải bất thông tình lý người. Bản quan có thể để Linh Ngân Ý thấy nghi phạm, nhưng bản quan đến toàn bộ hành trình cùng đi. Linh thần cười gật đầu, đa tạ Lệ đại nhân, nhân tình này Linh Mô ghi lại. Nói, cưỡng ép đem ngân phiếu đút cho Lệ Chí Hành. Lệ Chí Hành còn muốn cự tuyệt, lại nghe Linh thần nói, một điểm nước trà phí mà thôi, Lệ đại nhân trả lại trở về, đó chính là đang đánh Linh thần mặt. Lệ Chí Hành suy tư một chút, cuối cùng vẫn là đem ngân phiếu nhét vào trong tay áo. Chương 288, không có sợ hãi chương 288, không có sợ hãi âm u chật chội hình bộ đại lao, không khí ẩm ướt khó ngửi. Thượng thư đại nhân, Linh Ngân Y Liễu, cẩn thận dưới chân. Hai tù đốt đèn lồng ở phía trước dẫn đường, ân cần định loạn. Bên trong ngay tại lười biếng mò cá ngục tốt nghe tới thanh âm, tranh thủ thời gian ngoan ngoãn đứng vững. Tử Tô bị giam tại đại lao chỗ sâu nhất, mà chỗ sâu nhất giam giữ đều là tử hình phạm nhân. Tử Tô ám sát đoan vương, giết Tú Châu thứ sử cùng chi phủ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Tô đối diện lồng giam, mấy cái sắp bị xử trảm tử hình phạm nhân, lúc này đảo cửa nhà lao, mặt theo cửa nhà lao khe hở liều mạng ra bên ngoài rối, đều chen biến hình, hướng Từ Tô hắc hắc cười quái dị. Tiểu nương tử, đứng lên để đại gia nhìn một cái. Tiểu nương tử, qua mấy ngày đại gia liền muốn lên đường, cởi quần áo ra để đại gia qua xem qua nghiện. Tiểu mỹ nhân, đến xem bên này. Hèn bọn buồn nôn tiếng cười tại đại lao chỗ sâu quanh quẩn. Những người này đều là tử hình phạm nhân, từng đều là giết người cướp của, cùng hung cực các chi đồ, không cố kỵ gì. Bình thường trừ đưa cơm, liền ngục tốt cũng không nguyện ý đến đại lao chỗ sâu. Đã từng liền phát sinh qua ngục tốt bị tử hình phạm nhân sinh sinh tìm chết sự tình. Tử hình phạm nhân thừa dịp ngục tốt thả cơm, dùng còng tay ở giữa xích sắt tìm chết ngục tốt. Nguyên nhân chính là như thế, về sau còng tay vòng chân ở giữa xích sắt đều đổi ngắn. Cái này tử lao bên trong, nữ phạm nhân rất ít. Tử Tô xinh đẹp như vậy gợi cảm vậy thì càng ít. Cho nên, nhìn thấy Tử Tô, những này tử hình phạm nhân đều điên cuồng. Từng cái trong miệng nói lời nói thô tục, có thậm chí đem quần vát làm trò hề. Điểm này hình bộ đại lao cũng không bằng giám sát sở. Quản ngươi cái gì tử hình phạm nhân? Tại giám sát sở đại lao, đều chữa cho ngươi đến ngoan ngoãn, không sợ chết không quan hệ, liền hỏi ngươi có sợ hay không sống không bằng chết. Bởi vì hình bộ coi như giảng quy củ, hết thảy theo chương trình làm việc. Giám sát đại lao căn bản không có quy củ, chỉ cần có thể cậy mở phạm nhân miệng, dùng bất cứ thủ đoạn nào, chơi chết liền chơi chết, không ai sẽ quan tâm cái này. Tiến vào giám sát sở đại lao, không ai có thể còn sống đi ra, liền nhìn ngươi có muốn hay không được chết một cách thống khoái điểm rồi. Cho nên, giám sát sở đại lao mới có thể được xưng là Diêm La Điện. Tử Tô nuốt ở góc tường, cúi thấp đầu, như là không có sinh khí quan rối, đối với những cái kia đùa giỡn âm thanh, mắt điếc tai ngơ. Ngậm miệng, tất cả im miệng cho ta. Tài tù gầm thét. Những cái kia tử hình phạm nhân không những không sợ, ngược lại ngao ngao quái thiếu, tràn ngập khiêu khích. Có chút thậm chí bắt đầu chào hỏi tài tù mẫu thần. Linh thần đi tới Tử Tô địa lao trước cửa, ánh mắt có chút co rụt lại. Cái kia trước đó như ngọc mỹ nhân, lúc này cuộn mình tại góc tường, trên thân váy trắng tràn đầy vết máu, xem ra từng chịu đựng cực hình. Linh thần trong đầu hiện ra cái kia một bộ áo trắng, tinh xảo như ngọc, mang theo cái hồng thuốc, lúng đồng tiền như hoa nữ tử. Trong lòng đống nhiên đau xót, vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Linh thần đột nhiên quay người, nhìn phía sau trong phòng giam những cái kia làm trò hề tử hình phạm, lạnh nhạt nói, mở cửa. Hai tù nhìn về phía Lệ Chí Hành, mà đồng thời Tử Tô cũng ngẩng đầu lên, nàng nghe tới thanh âm quen thuộc, nhìn xem cửa nhà lao bên ngoài, cái kia dáng người thẳng tắp bóng lưng, Tử Tô nháy mấy lần con mắt, chống rông ánh mắt khôi phục mấy phần thần thái. Lệ Chí Hành nhìn về phía Linh thần, những người này sang năm đầu xuân liền muốn họ chạm. Một đám hung cùng cực ác chi đồ, Linh Ngân Y không cần để ý tới bọn hắn. Linh thần nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói, trên chiến trường, so với bọn hắn cùng hung cực ác gấp trăm lần người ta đều gặp. Làm phiền Lệ đại nhân để hắn mở cửa. Lệ Chí Hành khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn là đối với thai tù gật đầu một cái. Thai tù cẩn thận từng ly từng tí tiến lên mở ra cửa nhà lao. Trong phòng giam mấy cái tử hình phạm nhân, nhìn thấy cửa nhà lao mở ra, giật mình, sau đó mắt lộ ra hung quang, ngao ngao kêu xông ra ngoài. Phanh! Linh thần tiến lên, một cước đem trước hết nhất lao ra tử hình phạm đạp bay ra ngoài. Đằng sau hai cái tử hình phạm nhân trực tiếp bị đụng ngã. Linh thần xông vào phòng giam, một cái chọc quyền, đem một cái tử hình phạm nhân nện té xuống đất, răng đều sập mất mấy quả. Quay người, bắt lấy một cái tử hình phạm nhân cánh tay, một cái ném qua vai, đem hắn nện tại phòng giam trên vách tường, chấn động đến toàn bộ phòng giam đều đang run rẩy. Ngã xuống đất một cái tử hình phạm nhân, đang muốn bò lên, bị Linh thần một cước đá vào trên mặt, sống mũi vỡ nát, răng đâm xuyên bờ môi, phát ra thống khổ kêu thảm. Linh thần quay người, bắt lấy trên mặt đất một cái tử hình phạm nhân tóc đem hắn cầm lên đến, từng quyền nện ở trên mặt hắn, mấy quyền xuống dưới, máu thịt bé bét. Linh thần cởi xuống bên hông bội đao, đổ gặp xuống, bao đủ kình hướng trên thân những người này rút. Toàn bộ trong phòng giam, tiếng kêu thảm thiết thê lương làm cho người đáy lòng phát lạnh. Hai tù thấy ứa ra mồ hôi lạnh, thân thể run lập cập, cái này giám sát sở người là so với bọn hắn hung ác nhiều lắm. Hắn run giọng nói, thượng thư đại nhân, tiếp tục đánh xuống sợ là muốn chết người rồi. Lệ Chí Hành liếc mắt nhìn Tử Tô, lại quay đầu nhìn về phía Linh thần, ánh mắt lấp lóe. Hắn suy tư một chút, mở miệng nói, Linh Ngân Y. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết bao phủ Lệ Chí Hành thanh âm. Hai tù dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai chân run lên, trong tay đèn lồng kém chút rơi trên mặt đất. Lệ Chí Hành sắc mặt cũng có chút trắng bệch, đột nhiên kẹp chặt hai chân. Bởi vì Ninh Thần một đao đem cái kia cởi quần tử hình phạm mệnh căn tử cho chạm xuống tới. Đột nhiên, Lệ Chí Hành biến sắc, đội vàng hô nói, Ninh Ngân Y, không thể. Không đợi Lệ Chí Hành lời nói xong, tử hình phạm nhân tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, Ninh Thần đao trong tay trực tiếp đâm xuyên cổ của hắn. Ninh Thần rút đao ra, hướng một cái khác tử hình phạm nhân đi đến. Trước đó còn phách lối không ai bị nổi, không sợ trời không sợ đất tử hình phạm, lúc này dọa đến không ngừng về sau co lại, hoảng sợ thét lên. Linh Ngân Y Điệp, dừng tay, mau dừng tay. Lệ Chí Hành hô to. Nhưng Linh Thần giơ tay chém xuống, đem cái kia tử hình phạm nhân cho chặt. Linh Thần lần nữa vung đao. Một đao một cái. Trong khoảnh khắc, trong phòng giam 6 cái tử hình phạm nhân, tất cả đều bị Linh Thần cho chặt. Lệ Chí Hành miệng mở rộng, không biết nên nói cái gì. Giống như hiện tại nói cái gì đều muộn. Hai tù dọa đến đứng cũng không vững, nếu không phải bị tưởng, sợ là đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Linh Thần lắc lắc trên lưới đao máu, thu đao vào vỏ, đi ra phòng giam. Nhìn thấy Linh Thần đi tới, bên cạnh mấy cái phòng giam đào trên cửa lao xem náo nhiệt phạm nhân dọa đến tranh thủ thời gian rụt trở về. Lệ Chí Hành nhìn xem Linh Thần, ngươi đây là tại cho bản quan ra vấn đề khó khăn a? Bọn hắn mặc dù đều là tử hình phạm nhân, nhưng cũng phải theo quy củ làm việc. Bản quan thật không nên mang người tới đây. Linh Thần nhìn về phía Thái Tù, cười nói, Thái Tù đại ca, phiền phức giúp ta đánh chậu nước đến.
Tốt, tốt, ta cái này liền đi.
Thái tử hai chân như nhũn ra, lảo đảo chạy đi. Linh Thần lúc này mới nhìn về phía Lệ Chí Hành, cười nói, không có ý tứ. Linh Mô mới từ trên chiến trường xuống tới, có chút chiến hậu di chứng, trong lúc nhất thời không đổi được. Làm phiền Lệ đại nhân cho bệ hạ trước sổ gấp, liền nói những người này nhục nhã ta, Linh Mộ mới từ trên chiến trường xuống tới, thu lại không được tính tình, đem bọn hắn toàn chặn. Lệ Chí Hành ra mặt run rẩy, quả nhiên bị thiên vị phải có ỷ lại không sợ gì. Linh Thần mới từ chiến trường trở về, chiến công hiển hách, tăng thêm bệ hạ ân sủng, đừng nói giết mấy cái tử hình phạm nhân, lại chém chết một cái quốc cưu chỉ sợ đều vô sự. Lúc này, Khai Tù đánh tới một chậu nước. Linh Thần rửa sạch sẽ tay, lắc lắc, móc ra một tấm ngân phiếu đút cho Khai Tù, phiền phức Khai Tù đại ca phái người xử lý một chút thi thể, cái phòng giam này bên trong tạm thời liền chớ đóng áp phạm nhân. Đúng rồi, cái này trong lao âm u rét lạnh, phiền phức lại làm mấy đầu giày đệm chăn đến, ta là cái người thương hương tiếc ngọc, không nhìn được nhất mỹ nhân chịu khổ, dù cho nàng là cái tử hình phạm nhân. Thái tử sắc khóc, hắn thích bạc, nhưng cái này ngân phiếu hắn thật không dám cầm ác quả có, coi như lút lót, người tốt xấu che che điểm à, ngay trước ta người lãnh đạo trực tiếp mặt cho ta nhét ngân phiếu, người đây là không nghĩ để cho ta làm à. Nhưng hắn lại không dám cự tuyệt, trước mắt vị gia này giết người không chớp mắt, nếu là cự tuyệt, có thể hay không một đao đánh chết chính mình. Hắn vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Lệ Chí Hành, lại là sững sờ. Chỉ thấy Lệ Chí Hành nghiêng đầu đi, giống như là không thấy được. Chương 289, một lòng muốn chết. Chương 289, một lòng muốn chết. Linh Thần đem ngân phiếu nhét vào Thái Tù trong tay, vô vô bờ vai của hắn, làm phiền. Thái Tù cũng không đốc, nghiêm khắc thượng thư phản ứng rõ ràng là ngầm đồng ý hắn đem bạc nhận lấy, hoặc là không muốn đắc tội Ninh Ngân Ý Điệp, cho nên toàn bộ làm như không thấy được. Thái Tù lập tức biết nên làm như thế nào rồi. Ninh Ngân Ý yên tâm, thiểu nhân cái này liền đi. Linh Thần cười nói, mở ra trước cửa nhà lao, lại làm điểm ăn đến. Thái Tù buông xuống chậu đồng, mau tới trước mở ra cửa nhà lao, sau đó rút đi. Linh Thần đi vào đại lao. Lệ Chí Hành đứng tại cổng phòng giam không tiến vào. Linh Thần đi đến trước mặt Tử Tô ngồi xuống, nhìn xem nàng trắng bệch khuôn mặt nhỏ, có chút đau tiếc, làm sao làm chật vật như vậy. Tử Tô nhẹ nhàng lắc đầu, Linh Ngân Ý không nên đến cái này bẩn thỉu chi địa. Núi thây biển máu ta đều đi tới, đại lao mà thôi, không gọi sự tình. Ta từng cũng tại giám sát sở đại lao ba vào ba ra. Tử Tô nhìn xem nàng, nguyên bản trống rông ánh mắt trở nên sáng long lánh. Linh Ngân Ý lúc nào trở về? Hôm nay vừa trở về. Ngươi đến xem ta, liền không sợ bị liên lụy sao? Đã liên lụy đến ta. Mặc dù ngươi che giấu chúng ta quen biết sự tình, nhưng Lệ đại nhân có thể điều tra ra. Tử Tô mặt lộ ấy nấy, thực tế thật có lỗi. Không có việc gì. Trên người ta chuyện phiền phái nhiều không kể xiết, nợ quá nhiều không lo, giận quá nhiều không nữa. Linh Thần nhìn xem trên người nàng tổn thương, đau không? Tử Tô lắc đầu. Linh Thần đứng người lên, cởi xuống trên thân áo khoác phủ thêm cho nàng. Nói cho ta một chút, vì cái gì giết Tú Châu chi phủ thứ sử, còn có Đoan Vương? Tử Tô nhẹ nhàng lắc đầu, không trọng yếu, mời Linh Ngân Y nhìn tại chúng ta quen biết một trận phân thượng, cùng vị đại nhân này nói một chút, cho Tử Tô một thông khoái. Linh Thần khẽ nhíu mày, không có người sẽ vô duyên vô cớ ám sát một châu chi phủ cùng thứ sử, ngươi không nói, triều đình sẽ truy phong bọn hắn vì trung liệt chi thần. Mà ngươi thì sẽ mang một thân ô danh chết đi, cam tâm sao? Tử Tô xinh đẹp con ngươi có chút co bảo, nhưng rất nhanh, nàng khẽ cười một tiếng, không quan trọng. Người chết nợ tiêu, đến nỗi mang mỹ danh còn là ô danh đi chết, đều là chết, không có quan hệ gì. Linh Ngân Y có thể đến xem Tử Tô, tiểu nữ tử cảm kích vạn phần. Bất quá còn mời Linh Ngân Y về sau không muốn lại đến. Linh Thần có chút tức giận, nói ra, sự tình có lẽ còn có bước ngoặt. Linh Ngân Y không cần lại nói, Tử Tô tâm ý đã quyết, việc này liền lấy tiểu nữ tử chết mà triệt để kết thúc đi. Linh Thần rất tức giận, ai hắn bất hạnh, giận hắn không tranh. Hắn trầm giọng nói, Đoan Vương còn sống. Tử Tô ám sát Đoan Vương thất thủ, nàng khẳng định là rất hy vọng Đoan Vương chết. Quả nhiên, Tử Tô trong ánh mắt hiện lên một vòng không cam lòng. Chợt, tuyết trắng hàm răng cắn một cái môi đỏ, nhìn xem Linh Thần nói, Linh công tử mời trở về đi. Linh Thần giận không kềm được, cả giận nói, ngươi cứ như vậy muốn chết. Tử Tô cười yếu ớt, giết một châu chi phủ cùng thứ sử, đầy đủ Tử Tô chết 10 lần. Linh Thần gần từng chữ nói, sự do người làm. Tử Tô nhìn xem hắn, cười nhẹ nói, Linh Ngân Ý đi, liền để Tử Tô an tâm đi thôi. Linh Thần giận không kềm được, nhưng hắn còn là chịu đựng tức giận hỏi một câu, ngươi đến cùng tại bảo vệ ai? Tử Tô là cô nhi, thương lục chết, nàng vốn nên không cố kỵ gì, nhưng bây giờ lại một lòng muốn chết, như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm, nàng tại bảo hộ người nào đó. Tử Tô đáy mắt hiện lên một vòng bối rối, nhưng vẫn là cười nói, Tử Tô thân hám lao ngục, ốc còn không mang nổi mình ốc, có năng lực gì bảo hộ người khác đâu. Nhìn tại Tử Tô đã từng cho Ninh công tử chữa trị trên tình cảm, Linh Ngân Ý mời trở về đi, về sau không muốn lại đến. Linh Thần khó thở, cả giận nói, tốt, đã ngươi một lòng muốn chết, cái kia Linh Mỗ liền không còn xen vào việc của người khác, ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngay vào lúc này, Thái Tù ôm đệm chăn, mang theo một cái hộp đựng thức ăn trở về. Linh Thần liếc nhìn Tử Tô, quay người rời đi. Đi ra phòng giam, Linh Thần nhìn về phía Thái Tù, thỉnh cầu Thái Tù đại ca đối với nàng nhiều hơn trong non, hôm nào mời ngươi uống rượu. Thái Tù liên tục gật đầu. Linh Thần cùng Lệ Chí Hành đi ra đại lao. Lệ đại nhân, nàng không nói gì sao? Lệ Chí Hành do dự một chút, vụ án này dính đến hai vị mệnh quan triều đình, còn có hoàng thất thân vương, vốn không nên đối với Ninh Thần lộ ra, nhưng đều đến nước này, lại đắc tội Ninh Thần liền không có lời. Nàng này nhìn như mảnh mai, nhưng tính cách cứng cỏi. Nàng một lòng muốn chết, cái gì cũng không chịu nói. Ninh Thần nhíu mày, Tử Tô khẳng định cũng không phải là tên thật, có thể tra được thân phận chân thật của nàng sao? Lệ Chí Hành lắc đầu, khó, nàng cái gì cũng không chịu nói, không thế nào tra được. Linh Thần đột nhiên ánh mắt ngưng lại, chẳng lẽ nàng là tại bảo hộ nàng sư thúc, cũng chính là ngự ý viện viện lệnh Lâm Văn? Không đúng, Thương Lục mang Tử Tô tới qua kinh thành, bọn hắn cùng Lâm Văn quan hệ không phải cái bí mật gì. Lịch đại nhân cũng biết Tử Tô cùng Lâm Ngự Ý quan hệ. Lệ Chí Hành gật đầu, Tử Tô cô nương bị áp giải hồi kinh cùng ngày, Lâm Ngự Ý liền bị cầm xuống, quan hệ giữa bọn họ không phải cái bí mật gì. Linh Thần hỏi, Lâm Ngự Ý nói thế nào? Thần qua, Lâm Ngự Ý có vẻ như cái gì cũng không biết. Lâm Ngự Ý nhốt tại chỗ nào? Ngay tại hình bộ đại lao. Linh Thần cùng Lệ Chí Hành lại trở về đại lao. Tại một gian trong phòng giam, nhìn thấy Lâm Văn. Lâm Văn mặc dù có chút bẩn thỉu, nhưng trên thân không có tổn thương, tinh thần đầu cũng không tệ. Tốt xấu là Ngự Ý viện bị lệnh, hầu hạ qua thành viên hoàn thất, tại không có chứng cứ xác thực chứng minh hắn cùng Tử Tô ám sát án có quan hệ điều kiện tiên quyết, sẽ không đối với hắn vận dụng tử hình. Linh Ngân Y Điệp nhìn thấy Linh Thần, Lâm Văn hơi kinh ngạc, ngươi không phải tại biên hải đánh trận sao? Linh Thần cười nói, hôm nay vừa trở về. Nhìn Linh Ngân Y bộ dáng, trận chiến này khẳng định đại thắng. Linh Thần nói, Mãng Châu đã cầm xuống biên quan thu phục. Lâm Văn mặt mũi tràn đầy khâm phục, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, Linh Ngân Y công tại thiên thu, lão hủ đội phục. Chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu, liền đừng khách sáo. Tú Châu ám sát án, ngươi biết bao nhiêu? Lâm Văn kinh ngạc, vụ án này giao cho giám sát sở rồi. Linh Thần lắc đầu, Mãng Châu thời điểm, ta thân chịu trọng thương, là Tử Tô cô nương đã cứu ta. Bây giờ nàng thân hám lao ngục, Linh Mỗ lại há có thể ngồi yên không để ý đến. Còn có, súng kiếp doanh tử ta thống lĩnh, súng kiếp mất đi, ta khó mà thoát tội. Nguyên lai Linh Ngân Ý cùng Tử Tô tại Mãng Châu liền nhận biết. Lâm Văn lắc đầu cười khổ, nhưng ta cái gì cũng không biết ta. Ta chỉ biết, Tử Tô là cô nhi, từ nhỏ bị sư huynh thu dưỡng, lần trước nhìn thấy nàng còn là mấy năm trước sự tình. Về phần bọn hắn vì cái gì ám sát Tú Châu chi phủ cùng thứ sử, còn có Đoan Vương, lão phu là thật không biết. Linh Thần hỏi, ngươi suy nghĩ thật kỹ, Thương Lục nhưng từng đối với ngươi tiết lộ qua Tử Tô chân thực thân phận, cho dù là một chữ nửa từ. Lâm Văn lắc đầu, sư minh chỉ nói qua Tử Tô là hắn tại Tú Châu nhận được, không còn gì khác. Linh Thần mặt mũi tràn đầy thất vọng. Hắn cùng Lâm Văn trò chuyện một hồi, không có gì thu hoạch, liền cáo tử. Đi ra phòng giam, Linh Thần quay đầu liếc mắt nhìn, đã thấy Lâm Văn nắm lấy một thanh cỏ khô, lẩm bẩm, tên là Thần Tiên Hoa, thật là đoạn trường thảo. Huyết khắp vạn mẫu ruộng, mạ non biến cỏ khô. Ngẩng đầu hỏi trời xanh, một tay che trời mắt. Phía sau biến thành thì thầm, Linh Thần không nghe rõ. Linh Thần bước chân hơi chậm lại, quay đầu liếc mắt nhìn Lệ Chí Hành, sau đó theo hắn đi ra đại lao. Chương 290, Vũ Điệp mượn bạc chương 290, Vũ Điệp mượn bạc đi ra hình bộ đại lao. Linh Thần nhìn về phía Lệ Chí Hành, Lệ đại nhân, Tử Tô dù sao cũng là cái nhược nữ tử, sợ là không chịu nổi hình bộ cực hình. Trong lúc nói chuyện, đưa tay hướng bên hông lao đi, lại phát hiện chính mình không có ngân phiếu. Hắn nắm một cái kim hạt đậu, đút cho Lệ Chí Hành. Những này kim hạt đậu đều là tả tướng lưu lại, hiện tại thuộc về hắn. Hắn lần này trở về thời điểm mang không ít. Lệ Chí Hành không để lại dấu vết đem kim hạt đậu thu lại, đã đến nước này, từ chối nữa liền giả mồm. Hắn có chút gật đầu một cái, Linh Ngân Y cứ yên tâm đi. Linh Thần trên mặt nụ cười, vậy ta sẽ không quấy rầy Lệ đại nhân, hôm nào mời ngươi uống rượu, cáo tử. Linh Thần cưỡi điêu thuyền, thẳng đến giáo phường sở. Màn đêm buông xuống, giáo phường sở đèn đuốc rực rỡ, các cô nương nên đón mang đến. Linh công tử. Linh Thần nghe tới thanh âm, quay đầu nhìn lại, là Mụ Tú bà. Mụ Tú bà ngay tại tiễn khách người, nhìn thấy Linh Thần, lắc lắc eo thon mở mông đi tới. Linh công tử có trận không đến, thế nhưng là đi xa nhà rồi. Bởi vì Linh Thần đột nhiên trở về, bệ hạ còn chưa kịp xuống phát bố cáo gián thiếp hoàn thành. Cho nên trừ trong triều đại quan cùng số ít người, cũng không có ai biết Linh Thần là đi biên hải. Linh Thần gật đầu, là ra chuyến xa nhà. Ta còn tưởng rằng Linh Ngân Y coi trọng nhà khác cô đường, có mới nối cũ, không để ý tới Vũ Điệp đây. Linh Thần cười cười, vẫn chưa giải thích, nói, ngươi trước bận điệu, ta đi tìm Vũ Điệp. Linh công tử chờ một chút. Linh Thần quay đầu nhìn xem nàng. Mụ Tú bà hạ giọng nói, đã ngươi trở về, quan tâm nhiều hơn một chút Vũ Điệp nha đầu kia, nàng gần nhất rất không thích hợp. Linh Thần nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Mụ Tú bà nói, Vũ Điệp gần nhất cùng quen biết cô nương âm thầm mượn không ít bạc, ngay cả mình đồ trang sức đều bán thành tiền. Linh Thần nghi hoặc, nàng gặp được cái gì khó xử sao? Muốn nhiều bạc như vậy làm cái gì? Mụ Tú bà lắc đầu, không biết. Ta hỏi qua nàng, nhưng nàng không chịu nói. Còn để ta thay nàng giữ bí mật. Linh Thần trầm ngâm một lát, hơi gật đầu, tốt, ta biết. Linh Thần đi vào giáo phường sở, trong lòng lại rất nghi hoặc, Vũ Điệp tại sao muốn mượn bạc? Hắn lần thứ nhất bắt trinh thời điểm, trước khi chia tay, đem bệ hạ ban thưởng hối đoái thành ngân phiếu, cho Vũ Điệp không sai biệt lắm 2 bạc lượng. Vũ Điệp tại giáo phường sở, tiêu xài chi phí cũng không lớn, đơn giản chính là y phục đồ trang sức son phấn loại hình. Y phục liền càng không cần sầu, bệ hạ lần thứ nhất ban thưởng cho hắn 500 tấc tơ lụa, hắn cho hết Vũ Điệp. Trong lúc suy tư, đi tới lầu 2. Tường Đại Nưu cùng Điền Giang nhìn thấy Linh Thần, giật nảy cả mình. Hai người vội vàng chạy tới hành lễ. Linh công tử, ngài lúc nào trở về? Linh Thần cười nói, hôm nay vừa tới, gần nhất vất vả, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, không có xảy ra chuyện gì à? Điền Giang cung kính nói, hết thảy mạnh khỏe. Vũ Điệp cô nương cơ hồ không thế nào đi ra ngoài, thỉnh thoảng sẽ ra đường chọn mua một chút son phấn bột nước, chúng ta đều có đi theo. Linh Thần hỏi, nhưng có người xa lạ cùng Vũ Điệp tiếp xúc? Hai người lắc đầu. Tường Đại Nưu cười ngây ngô, hiện tại kinh thành ai không biết Vũ Điệp cô nương là Ninh công tử ngài nữ nhân, không có cái nào đuôi mù dám tìm không thoải mái. Linh Thần suy tư một chút, nói, Vũ Điệp bên người tiểu hạnh cô nương nhưng có cùng cái gì người xa lạ tiếp xúc sao? Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt mũi tràn đầy làm khó.
Làm sao rồi?
Điền Giang vội vàng nói, Linh công tử thứ tội, chúng ta đối với tiểu hạnh cô nương không thế nào chú ý.
Linh thần nhàn nhạt từ một tiếng.
Từ giờ trở đi, các ngươi cho ta nhìn chằm chằm tiểu hạnh cô nương, nàng làm cái gì?
Gặp qua người nào?
Đều muốn kịp thời hồi báo cho ta.
Nếu như Vũ Điệp gặp phải phiền toái, nàng không tiện ra mặt, khẳng định sẽ để cho tiểu hạnh đi làm.
Vâng, nô tài tuân mệnh.
Linh thần gật đầu một cái, liền đi lên lầu.
Tiểu hạnh bưng một chậu nước, đang muốn tiến vào gian phòng, đột nhiên nhìn thấy trên cầu thang đi tới một cái thân ảnh quen thuộc.
Nàng tập trung nhìn vào, sắc mặt biến hóa, sau đó vội vàng chạy vào Vũ Điệp gian phòng.
Vũ Điệp một thân áo tơ trắng, ngồi tại nhỏ bàn thấp trước, hốc mắt phím hồng, nước mắt im lặng theo gương mặt trượt xuống.
Tiểu hạnh chạy vào, ngữ khí gấp rút, cô nương, ta nhìn thấy Linh công tử.
Vũ Điệp bỗng nhiên ngẩng đầu, ảm đạm ánh mắt trở nên sáng tỏ.
Ngươi có thể hay không nhìn lầm rồi?
Linh thần xuất trinh tại bên ngoài, làm sao có thể đến giáo phường sở?
Tiểu hạnh khẳng định nói, chính là Linh công tử, nô tỳ sẽ không nhìn lầm.
Vũ Điệp hốt hoảng lau nước mắt, tiểu hạnh, ngươi trước nghĩ biện pháp ngăn chặn Linh Lang, ta đi vào thay quần áo khác.
Cũng không đợi nàng đi vào, Linh thần đã đi vào rồi.
Linh Lang.
Vũ Điệp có chút bối rối, nhưng càng nhiều hơn chính là mừng rỡ, ánh mắt sáng long lánh, đứng dậy đều không có đứng vững, có chút lảo đảo chạy về phía Linh thần.
Linh thần tiến lên mấy bước, đưa nàng kéo vào trong ngực.
Tiểu hạnh hiểu chuyện lặng lẽ rời khỏi gian phòng, đồng thời gài cửa lại.
Muốn ta không?
Vũ Điệp nhẹ nhàng gật đầu, ừ một tiếng, mang lấy trùng điệp giọng mũi.
Linh thần cúi đầu nhìn xem nàng tiểu tụy không ít khuôn mặt nhỏ, ngươi khóc à?
Vũ Điệp lắc đầu, không có, chính là nhìn thấy Linh Lang thật là vui.
Linh Lang làm sao đột nhiên trở về rồi?
Nô gia còn nghĩ đi thiên hà bến đỏ tiếp ngươi đây.
Linh thần trêu ghẹo, thế nào, ta đột nhiên trở về, ngươi không vui sao?
Vũ Điệp giơ lên khuôn mặt nhỏ, Linh Lang bình an trở về, nô gia tự nhiên là cực mở tâm.
Linh thần nắm tay của hắn đi qua tòa hạ, đánh giá nàng, tiểu tụy chút, chuyện gì xảy ra?
Là thân thể không thoải mái sao?
Vũ Điệp si ngốc nhìn xem Linh Thần, nhẹ nhàng lắc đầu.
Linh Lang cũng đen chút, bất quá giống như càng cường tráng.
Linh Thần vuốt ve nàng trắng nón mềm mại tay nhỏ, làm sao xuyên như thế làm?
Chưa thi phấn trang điểm, ngay cả mình thích nhất kim châm cài tóc làm sao đều không có mang.
Nô gia cũng không ra khỏi cửa, trang điểm thanh lịch điểm cũng không quan hệ.
Vũ Điệp giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó,
nắm Linh Thần tay, nói, Linh Lang đi theo ta, nô gia có lễ vật tặng cho ngươi.
Nói, lôi kéo Linh Thần đi hướng vào phía trong ở giữa.
Linh Thần nao nao, ta ở trên thuyền trôi năm ngày, còn là tắm trước ga.
Vũ Điệp gật đầu, cũng tốt.
Cái kia nô gia để người chuẩn bị cho Ninh Lang nước nóng.
Ninh Thần từ phía sau ôm lấy Vũ Điệp, ở bên thai nàng cười xấu xa nói, không nghĩ tới ngươi gấp gáp như vậy.
Vũ Điệp giật mình, đột nhiên cảm giác có thô sáp đổ vật đỉnh lấy mông của nàng.
Gương mặt xinh đẹp bá một cái đỏ.
Nàng hốt hoảng giải thích, không phải, Ninh Lang hiểu lầm.
Nô gia nói lễ vật không phải Ninh Lang nghĩ cái kia.
Ninh Thần cười xấu xa, làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì?
Ta.
Vũ Điệp đỏ mặt, Ninh Lang đều biểu hiện rõ ràng như vậy.
Linh Thần khẽ cắn một chút nàng trắng nõn mượt mà bên tai, mưa kêu bướm có muốn hay không?
Vũ Điệp gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, hai chân không tự chủ ma sát, tiếng như rồi môi. Nô gia
cũng muốn Linh Lang.
Linh Lang, nô gia để người chuẩn bị cho người nước nóng.
Một hồi nô gia thật tốt hầu hạ ngươi.
Chương 291, lễ vật chương 291, lễ vật Vũ Điệp để người chuẩn bị thùng tắm, đổ đầy nước, giải lên cánh hoa.
Linh Thần cởi áo, đi vào trong thùng tắm, quá dễ chịu.
Đột nhiên, một trận tiếng nức nở.
Linh Thần quay đầu nhìn lại, đã thấy Vũ Điệp che miệng. Nước mắt cùng cắt đứt quan hệ hạt châu như.
Làm sao khóc rồi?
Vũ Điệp nghẹn nào, Linh Lang bà bay.
Linh Thần quay đầu liếc mắt nhìn, nguyên lai là vết đao.
Tổn thương đã tốt, lưu lại một đạo xấu xí vết sẹo.
Hạ.
Trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, so với những cái kia thiếu cánh tay chân gãy, thậm chí mất đi tính mạng, ta đã rất may mắn.
Vũ Điệp nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo, nhất định rất đau a.
Đã sớm tốt.
Ta người này lớn nhất bản sự, chính là tốt vết sẹo quên đau.
Linh Thần trong lúc nói chuyện, đem Vũ Điệp kéo vào trong thùng tắm. Dưới nước mở con trai trò chơi, hai người chơi qua rất nhiều lần. Xe nhẹ được quen.
Vũ Điệp tiếng khóc rất nhanh liền biến thành tiếng rên rỉ.
Nước có chút lạnh, Linh Thần đứng dậy, ôm Vũ Điệp hướng sự cấy bên trên đi đến.
Linh Lang chờ một chút, còn có lễ vật đâu.
Vũ Điệp nhặt lên quần áo, che khuất thân thể, sau đó đi qua cầm ra một bao quần áo mở ra, lấy ra một bộ quần áo đến.
Bộ này quần áo lấy màu đen làm chủ, màu vàng làm phụ, lộ ra rất là quý khí.
Đây là nô gia đổi tại Linh Lang sinh nhật ngày đó tự tay may đi ra, Linh Lang thử một chút có vừa người không.
Nếu là không thích hợp, nô gia lại giúp ngươi sửa đổi một chút.
Linh Thần nao nao, không nghĩ tới Vũ Điệp còn nhớ do hắn sinh nhật.
Trong lòng ấm áp, tiếp nhận quần áo mặc vào, đi đến trước gương đồng, hài lòng gật đầu.
Vũ Điệp nữ công làm không tệ, lớn nhỏ phù hợp.
Linh Thần hiện tại không còn là lúc trước suy nhược thiếu niên, trường kỳ rèn luyện, tăng thêm dinh dưỡng cũng đổi theo, cả người cùng trước đó tưởng như hai người.
Bây giờ hắn cái đầu đã vượt qua 1m75, dáng người mặc dù gầy gò, nhưng rất cường tráng, cơ bắp không qua trường, nhưng rất cân xứng, tràn ngập tính bùng nổ.
Mặt mày của hắn cũng mở ra, mày kiếm tinh mâu, ngũ quan tinh xảo như khắc, hai đầu lông mày tràn đầy cứng cỏi, cả người nhìn qua dương cương mà tự tin.
Phối hợp bên trên Vũ Điệp cái này thân quần áo, lộ ra tự phụ mà nội liễm.
Linh Thần xoay người, mặt mày ôn nhu, thế nào, xem được không?
Vũ Điệp ánh mắt si mê, nhẹ nhàng gật đầu, ừ một tiếng, Linh Lang là thế gian này đỉnh tốt binh sĩ.
Linh Lang, quần áo vừa người sao?
Linh Thần gật đầu, khoe miệng ngậm lấy một vòng cười xấu xa, rất vừa người,
xem ra Vũ Điệp so chính ta còn hiểu hơn thân thể của ta. Vũ Điệp khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Linh Thần đột nhiên hướng bên ngoài đi đến, ngươi chờ ta một chút. Linh Thần đi tới bên ngoài, nhặt lên trên mặt đất trước đó xuyên quần áo, đem đồ vật bên trong toàn bộ móc ra. Sau đó cầm một cái bằng phẳng hộp gỗ nhỏ đi đến, đưa cho ngươi, nhìn xem thích không. Vũ Điệp tiếp nhận hộp gỗ, mở ra về sau, bên trong là một chi làm công tinh mỹ châm vàng. Đây đều là theo tả tướng tàng bảo khố cầm. Vũ Điệp yêu thích không buông tay, cảm ơn Minh Lang, nô gia rất thích. Nói, đem châm vàng cắm trên đầu, xem được không? Linh Thần gật đầu, đẹp mắt, nhưng ta vẫn là cảm thấy Vũ Điệp không mặc quần áo bộ dáng càng đẹp mắt. Linh Thần tiến lên, ôm lấy Vũ Điệp, xài bước đi hướng giường lớn. Vừa mặc vào quần áo, thuận rèm che khe hở bay ra. Linh Lang nằm, hôm nay nô gia hầu hạ ngươi. T. Một lát sau, Linh Thần hít sâu một hơi. Người kỹ thuật này. Vũ Điệp thẹn thùng nói, cùng Nam Chi tỷ tỷ học. Cỏ. Lão Phan có phúc, ta cũng có phúc. Hôm sau, buổi sáng, Linh Thần không nỡ đến theo Vũ Điệp thân thể mềm mại bên trên bò lên. Hôm qua trở về, nên đi giám sát sở báo cáo chuẩn bị, nhưng không có đi. Hôm nay phải đi một chuyến giám sát sở, hôm qua bệ hạ còn để hắn hôm nay tiến vào một chuyến cung. Linh Lang, nô gia hầu hạ ngươi thay quần áo. Vũ Điệp ngồi dậy, lông mày có chút nhíu một chút, tối hôm qua cơ hồ không ngủ, Linh Thần tựa như một đầu ăn không đủ no sói đói đồng dạng. Linh Thần đưa nàng đè ngã, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta tự mình tới là được. Xuống giường mặc quần áo tử tế, lại cùng Vũ Điệp dính nhau một hồi lâu, lúc này mới đi tới bên ngoài. Sau khi rửa mặt, Tiểu Hạnh đưa tới đồ ăn. Tiểu Hạnh trên mặt đỏ ửng một mực không có tiêu, cũng không dám nhìn Linh Thần, tối hôm qua nàng liền canh giữ ở bên ngoài, bên trong giường ròng rã giao một đêm. Thật lợi hại. Không biết đáng thương cô nương bị dạy vò thành cái dạng gì rồi. Linh Thần ăn uống no đủ, lên tiếng chào liền rời đi. Đi tới lầu 2, căn dặn tưởng Đại Nưu cùng Điền Giang, nhất định phải nhìn chằm chằm Tiểu Hạnh. Sau đó, ra giáo phương sở, cưỡi điêu thuyền thẳng đến giám sát sở. Linh Thần đi không lâu sau, Vũ Điệp rời giường mặc y phục, đem Tiểu Hạnh hô vào. Trong tay nàng siết chặt một chi châm vàng, do dự hồi lâu, không nỡ đến đưa cho Tiểu Hạnh, đem cái này cho tạ đại nhân đưa đi à. Tiểu Hạnh có chút hiếu kỳ, cái này châm vàng thật xinh đẹp, làm sao chưa hề thấy cô nương mang qua. Vũ Điệp ngập nước trong mắt to lóe ra nước mắt, đây là Ninh Lang tối hôm qua tặng cho ta. Tiểu Hạnh do dự một chút, nói, cô nương vì cái gì không cầu Ninh công tử hỗ trợ đâu? Vũ Điệp lắc đầu, Ninh Lang tiền đồ vô lượng, ta không thể như thế tự tư, ảnh hưởng Ninh Lang cẩm tú tiền đồ. Ninh Lang thực tình đợi ta, không chê xuất thân của ta. Thân phận ta ti tiện, không thể giúp Ninh Lang bận điệu, nhưng tuyệt đối không thể ảnh hưởng hắn tiền đồ. Chuyện này đã là bản sát, liền xem như Ninh Lang cũng làm không là cái gì. Liền đừng cho hắn thêm phiền phức. Mau đưa cái này châm vàng cho Tạ đại nhân đưa đi đi. Tiểu Hạnh hốc mắt đỏ đỏ, nhưng đây là Ninh công tử đưa cho cô nương, ta biết cô nương cũng rất không bỏ, vạn nhất Ninh công tử hỏi tới. Vũ Điệp hai mắt đẫm lệ mông lung, không bỏ được nhìn xem Tiểu Hạnh trong tay châm vàng, nói khẽ, đi thôi. Ninh Lang hỏi tới, ta sẽ nghĩ biện pháp giải thích. Tiểu Hạnh gật gật đầu, đem châm vàng cất kỹ, xoay người đi. Linh Thần phóng ngựa đi tới giám sát sở, tung người xuống ngựa, đem cương ngựa ném cho cổng Hồng Y Lệ mấy cái. Hồng Y một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Linh Ngân Y Lệ, ngươi trở về bao lâu rồi? Hôm qua trở về, mọi người gần đây được chứ? Đa tạ Linh Ngân Y nhớ mong, tất cả mọi người rất tốt. Linh Thần lấy ra hai viên kim hạt đậu ném cho một cái Hồng Y Lệ, không phải cho ngươi, thả bàn kêu lên các minh đệ đi uống rượu. Cảm ơn Linh Ngân Y Lệ. Hồng Y nhóm đồng nói tạ. Linh Thần cười cười, đi vào giám sát sở, đi tới một chỗ. Ngươi tìm ai? Một cái Ngân Y ôm hồ sơ vụ án đi ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Linh Thần đi tới. Linh Thần làn da đen không ít, cũng không có mặc vậy cá phục, cái này quen biết Ngân Y trong lúc nhất thời không nhận ra được. Ngươi chừng nào thì mù? Đối phương khẽ giật mình, tiến lên nhìn kỹ, sau đó vứt bỏ trong tay hồ sơ vụ án nào tới. Linh Thần, cái này một cú họng, đem những người khác cho kinh động. Phần phật một chút, toàn bộ vây quanh. Linh Thần, tiểu tử ngươi hôm qua liền hồi kinh, hôm nay mới đến nhìn chúng ta. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính hôm qua theo hoàng cung đi ra liền đến giám sát sở, cho nên mọi người đều biết Linh Thần trở về. Ta đi. Đen chút, thân thể ngược lại là cường tráng không ít, ta vừa rồi cũng chưa nhận ra được. Chúng ta đại huyền đại anh hùng trở về, đêm nay ta mời khách, giáo phường sở. Mọi người không say không về. Đà tạ nghĩa phụ. Một đám người vây quanh Linh Thần, lao nhau, nhưng đều không quên tiến lên cho Linh Thần một cái gâu ôm. Nam nhân hữu nghị chính là đơn giản như vậy. Mời ăn cơm trước, nghĩa phụ ở trên. Sau khi cơm nước xong, người cậu tạc kia. Chương 292, ta muốn cứu nàng. Chương 292, ta muốn cứu nàng. Cùng một chỗ bọn này ra xúc thổi phồng đường này, Linh Thần đi tới cảnh kinh gian phòng. Cảnh kinh nhìn xem Linh Thần, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, đen cũng trắng chút, cầm xuống mang châu, thu phục biên hải, không tầm thường. Chợt, Cảnh kinh tự tay cho Linh Thần ngâm chén trà. Đại anh hùng, mời uống trà. Linh Thần chớp mắt, một mặt im lặng. Cảnh kinh đánh giá Linh Thần, ngươi bộ này quần áo không sai, tiểu dáng cũng nhìn rất đẹp. Nhà nào chế áo cửa hàng đặt trước làm, quay đầu ta cũng đặt trước làm hai thân. Linh Thần xoay một vòng, thế nào, đẹp mắt ta? Cảnh kinh gật đầu, cho khẳng định. Linh Thần cười nói, mỹ nhân chế áo cửa hàng, ấm người càng ấm lòng. Mỹ nhân chế áo cửa hàng. Chưa nghe nói qua, ở đâu? Tại giáo phường sở. Cảnh kinh một chán dấu chấm hỏi. Linh Thần mặt mũi tràn đầy đắc ý, đây là Vũ Điệp tự tay cho ta may, trên đời này phần độc nhất, có tiền ngươi cũng mua không được. Cảnh kinh khỏe miệng giật một cái, nhìn vẻ mặt đắc ý Linh Thần, chua chua nói, kỳ thật không tốt đẹp gì nhìn. Linh Thần càng đắc ý, Cảnh kinh chính là ước ao ghen tị. Cảnh kinh đi trở về đi tòa hạ, nói, vừa trở về, làm sao không cố gắng nghỉ ngơi hai ngày. giám sát sở gần nhất cũng không có việc gì. Linh Thần nhấp nhẹ mấy ngụm trà, đặt chén trà xuống, hỏi: "Cảnh đại nhân, ngươi biết Tử Tô?" Cảnh Kinh nao nao, chợt gật đầu. "Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ chính từng nói với ta, Mãng Châu thời điểm, Tử Tô chữa cho ngươi qua tổn thương. Đứa bé kia, đáng tiếc, ta rất sớm đã nhận biết nàng, lúc ấy nàng còn là tiểu cô nương." Linh Thần cười nói: "Nghe nói nàng trước kia rất sùng bái ngươi." Cảnh Kinh cười lắc đầu: "Cũng không phải, mỗi ngày nóng trông ta thụ thương." Linh Thần mỉm cười bật cười. "Chợt, Linh Thần nghiêm sắc mặt, ta muốn cứu nàng." Cảnh Kinh giật mình, kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Chết mất hai cái mệnh quan triều đình, còn liên lụy đến Văn Vương, rồng nhan chấn giận. "Chỉ vì ta cùng Tử Tô nhận biết, bệ hạ liền đem bản án giao cho hình bộ." "Linh Thần, vụ án này liên lụy quá rộng, tuyệt không lật lại bản án khả năng. Tử Tô đã cứu Phan Ngọc Thành, lại theo ta quen biết, ta cũng rất muốn giúp nàng, nhưng bệ hạ hạ chỉ, cấm chỉ ta nhúng tay, ta khuyên ngươi cũng đừng nhúng tay, miễn cho gây bệ hạ không nhanh." Linh Thần lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói: "Sự do người làm, ta muốn thử xem. Chuyện này liên lụy đến Văn Vương, không ai có thể cứu Tử Tô cô nương." Linh Thần cười nhạt một tiếng: "Ta vẫn luôn tin tưởng, nhân định thắng thiên." "Cảnh đại nhân, ta muốn xem xét Tú Châu 10 đến 15 năm trước ở giữa An Tông, phát sinh tất cả đại án trọng án đều muốn." Giám sát sở khẳng định có lưu trữ. Cảnh Kinh một mặt nghi hoặc: "Ngươi cha cái này làm cái gì?" Linh Thần trầm giọng nói: "Ta hiện tại cũng không phải rất xác định. Nhưng Tử Tô sẽ không vô duyên vô cớ đi ám sát một châu chi phủ cùng thứ sử, còn có Đoan Vương, trừ phi giữa bọn hắn có huyết hải thâm cửu. Tử Tô năm nay 18-19 tuổi, ta từng nghe Thương Lục nói, hắn là tại Tử Tô 6-7 tuổi thời điểm tại Tú Châu thu dưỡng nàng. Nếu như Tử Tô cùng Đoan Vương, Tú Châu chi phủ cùng thứ sử có huyết hải thâm cửu, như vậy lúc ấy chuyện này khẳng định không nhỏ. Theo Thương Lục thu dưỡng Tử Tô thời gian cùng nàng hiện tại tuổi tác suy tính, sự tình khẳng định phát sinh tại 10 đến 15 năm trước đó khoảng thời gian này." Cảnh Kinh khẽ gật đầu: "Ngươi suy đoán rất có đạo lý, nhưng ngươi đừng quên, giám sát sở điều tra đều là đại án trọng án, phần lớn liên quan đến mệnh quan triều đình. Nếu như Tử Tô là gia đình bình thường nữ tử, giám sát sở không nhất định có ghi chép." Linh Thần trầm giọng nói: "Không sao, trước tra giám sát sở lưu trữ. Nếu như không có, ta liền đi tra hình bộ lưu trữ. Nếu vẫn không được, ta liền tự mình đi một chuyến Tú Châu." Cảnh Kinh thật sâu thở dài: "Ngươi có thể nghĩ kỹ, án này bệ hạ để ta né tránh, kỳ thật chính là để giám sát sở né tránh. Ngươi làm như vậy, thế nhưng là tại kháng chỉ." Linh Thần cười cười, lạnh nhạt nói: "Ta không nghĩ để chính mình lưu lại tiếng mới." Cảnh Kinh biết, Linh Thần chủ ý đã định. "Được thôi, liên cung tiểu tử ngươi điên một lần. Như bệ hạ thật trách tội xuống, chúng ta cùng một chỗ xui xẻo." Linh Thần nở nụ cười: "Đem lão Phan cũng cùng một chỗ tìm đến a." Cảnh Kinh gật đầu, sau đó ra ngoài. Không bao lâu, Cảnh Kinh mang một đám hồng y đi, mang đến tất cả hồ sơ. Phan Ngọc Thành cũng tới. Chờ hồng y lui ra ngoài về sau, Linh Thần đem sự tình nói với Phan Ngọc Thành một lần. Phan Ngọc Thành không có hai lời: "Tử Tô có thể cứu qua hắn mệnh. Nếu như có thể giúp đến Tử Tô, hắn nghĩa bất dung tử." Ba người không có trì hoãn, bắt đầu lật xem An Tông. Giữa 5 năm, bản án quá nhiều, cho nên nói công trình lượng rất lớn, bất chi bất giác đến cơm trưa thời gian, ba người cái mông đều không ngẩn một chút, tiếp tục bật qua. Linh Thần liền tiến cung diện thánh sự tình đều cho quên. Đột nhiên, Cảnh Kinh nói: "Linh Thần, ngươi xem một chút cái này." Hắn đem một phần hồ sơ vụ án đưa qua. Linh Thần nhận lấy lật xem một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Kinh: "Cái này hồ sơ vụ án có vấn đề gì sao?" "Tú Châu Thanh Hà huyện, chi huyện Liễu Chi Trần, chính là Vũ Điệp phụ thân." Linh Thần ánh mắt co rụt lại, hắn chỉ biết Vũ Điệp là phạm quan chi nữ, cụ thể Vũ Điệp chưa nói qua, hắn cũng không có hỏi. Ánh mắt của hắn rơi xuống hồ sơ vụ án bên trên. "Vũ Điệp nguyên danh Liễu Biết Đu, Vũ Điệp cái tên này là đến giáo phường sở về sau đổi. Phụ thân của nàng Liễu Chi Trần tham ô nhận hối lộ, tìm kế hà khắc quên tạp tu, càng là cùng nơi đó thương nhân lương thực cấu kết buôn bán giống thóc, hủy vạn mẫu ruộng tốt, bách tính không thu hoạch được một hạt nào, bị buộc tạo phản. Mà chuyện này thủ phạm chính là lúc ấy Tú Châu chi phủ Nhan Văn Bác, vốn phải là Chu Cựu tộc đại tội, nhưng lúc đó bệ hạ đăng cơ thời gian không lâu, vì ổn định dân tâm vừa vặn ân xá thiên hạ, cho nên thủ phạm chính Nhan Văn Bác bị phán chém đầu cả nhà. Tòng phạm Liễu Chi Trần bị chém đầu, trong tộc Nam Ninh lưu vong, nữ quyến xung nhập giáo phường sở. Lúc ấy chủ sự vụ án này Kim Ý gọi Tiền Uy. Linh Thần tò mò hỏi: "Cái này Tiền Uy làm sao chưa nghe nói qua?" Cảnh Kinh nói: "Tiền Uy trước tiên là hai sứ Kim Ý, có một lần làm nhiệm vụ, chúng mai phục, hy sinh." "Chuyện khi nào?" "Đại khái có 10 năm đi." Linh Thần ồ một tiếng. Hiện tại cha là Tử Tô sự tình, Linh Thần thu liễm tâm tư, đem hồ sơ vụ án thả tại một bên. Nhưng đột nhiên, Linh Thần lại cầm lấy hồ sơ vụ án. Hắn nhìn chằm chằm Liễu Chi Trần tội danh bên trong câu nói kia: "Cấu kết thương nhân lương thực, đầu cơ trục lợi giống thóc, theo thứ tự hàng lái, hủy bạn mẫu ruộng tốt." Câu nói này bản thân không có vấn đề gì, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới hôm qua rời đi hình bộ đại lao lúc, Lâm Văn nói cái kia mấy câu. Tên là thần tiên hoa, thật là đoạn trường thảo. Huyết khắp vạn mẫu ruộng, mà non biến cỏ khô. Ngẩng đầu hỏi trời xanh, một tay che trời mắt. Cảnh Kinh nhìn qua: "Ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu? Có phải là có phát hiện gì?" Linh Thần không để ý hắn, lẩm bẩm: "Liễu Chi Trần hủy vạn mẫu ruộng tốt, Lâm Văn nói huyết khắp vạn mẫu ruộng, là trùng hợp sao?" Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một đạo trẻ tuổi âm thanh băng rội: "Linh Ngân Ý Điệp, có một cái gọi là Điền Giang người, nói là nhà của ngài nô, muốn thấy ngài." Linh Thần ngơ ngác một chút, đứng dậy lên tiếng chào hỏi liền rời đi. "Đi tới giám sát sở bên ngoài." Điền Giang vội vàng chạy chậm tới, hành lễ rồi nói ra: "Linh công tử, ngươi buổi sáng rời đi giáo phường sở về sau không bao lâu, tiểu hạnh cô nương cũng rời đi giáo phường sở. Nô tài âm thầm theo dõi, phát hiện tiểu hạnh cô nương cùng một cái chừng 50 tuổi nam tử lặng lẽ gặp mặt, còn cho hắn một chi châm vàng. Châm vàng? Linh thần mày kiếm hơi nhíu, nam tử kia là ai? Điền Giang nói, cụ thể thân phận nô tài không biết, nhưng nô tài lặng lẽ theo sau, nhìn xem hắn tiến vào hình bộ. Linh thần ánh mắt co rụt lại, hình bộ. Điền Giang vội vàng nói, vâng. Linh thần con mắt nhắm lại, trong chớp nhoáng này, hắn giống như bắt lấy rất nhiều thứ. Chương 293, không sợ ngươi tham, liền sợ ngươi không tham. Chương 293, không sợ ngươi tham, liền sợ ngươi không tham. Linh thần mang Điền Giang đi tới hình bộ. Thông báo qua đi, một cái sai dịch dẫn Linh thần đi gặp Lệ Chí Hành. Đi vào trên đường, Điền Giang đột nhiên hạ giọng, "Linh công tử, chính là hắn." Linh thần thuận Điền Giang ánh mắt nhìn sang. Một cái chừng 50 tuổi, cái đầu không cao, có chút hơi mập quan biên, chắp tay sau lưng ngẩng đầu, dọc theo phía trước hành lang đi lên phía trước. Linh thần nhìn hắn chằm chằm một hồi, sau đó hỏi dẫn đường sai dịch, chỉ hướng hành lang, "Sai dịch đại ca, vị đại nhân kia là ai?" Sai dịch thụ sủng nhược kinh, đường đường Linh Ngân Y dám khách khí như vậy. Hắn vội vàng nói, "Vị kia là chúng ta chủ sự, Tả Diệu Tổ Tả đại nhân." Linh thần ồ một tiếng, quay người hướng hành lang đi đến. "Tả đại nhân, xin dừng bước." Tả Diệu Tổ chắp tay sau lưng, ngẩng đầu, trên mặt mang nụ cười, xem ra tâm tình không tệ. Nghe có người sau lưng hô, vô ý thức quay đầu nhìn tới, cảm thấy Linh thần có chút quen mắt. "Ngươi là?" Linh thần cười nói, "Dám sát sở, Linh thần." Tả Diệu Tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nguyên lai là Linh Ngân Y Liễu, khó trách hắn cảm thấy nhìn quen mắt. Mà lại, hắn lập tức ý thức được Linh thần ý đồ đến, nụ cười cứng nhắc. "Cung hỉ Linh Ngân Y biên hải đại thắng." Linh thần cười cười, quay đầu hướng Điền Giang sai dịch nói, "Ta cùng Tả đại nhân có một số việc cần nói." Sai dịch cũng rất hiểu chuyện, đội vàng nói, "Cái kia tiểu nhân đi bên cạnh chờ lấy." Điền Giang cùng sai dịch thối lui đến nơi xa. Linh thần quay đầu lại, nhìn xem Tả Diệu Tổ, nghe nói Tả đại nhân thiếu bạc, có phải là gặp phải cái gì khó xử? Có lẽ Linh Mộ có thể rút một tay. Tả Diệu Tổ trong lòng hơi hồi hộp một chút, đội vàng cười theo, "Linh Ngân Y nói đùa." Linh thần nụ cười trên mặt biến mất, lạnh nhạt nói, "Liên bệ hạ đều biết Vũ Điệp là nữ nhân của ta, Tả đại nhân không phải không biết ta." Tả Diệu Tổ mỉm cười, không chút kinh hoàng. Hắn đương nhiên biết Vũ Điệp là Ninh thần nữ nhân. Làm Vũ Điệp tìm tới hắn thời điểm, hắn bắt đầu cũng có chút thất vọng, nhưng Vũ Điệp bảo đảm đi bảo đảm lại, sẽ không đem chuyện này nói cho Ninh thần. Hắn nghĩ cũng phải, nếu như Vũ Điệp đem chuyện này nói cho Ninh thần, liền không cần tìm đến mình. Cho nên, hắn không có chăm sóc chính mình tay, thu Vũ Điệp bạc. Mấu chốt là Vũ Điệp cho quá nhiều. Hắn không nghĩ tới một cái giáo phường sở nữ tử có thể cầm ra nhiều bạc như vậy, nghĩ đến thừa cơ kiếm bộn, đằng sau khẩu vị càng lúc càng lớn. Đương nhiên, hắn dám thu ngân tử, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là hắn bắt lấy Linh thần tay cầm, có rất lớn lực lượng. Tả Diệu Tổ nhìn xem Linh thần, Linh Ngân Y là đến hương sư vấn tội. Nếu như bản quan là Linh Ngân Y gì, liền sẽ không đến. Linh thần ánh mắt chớp lên, nói thế nào? Tả Diệu Tổ ngóc đầu lên, không sai, bản quan là cầm Vũ Điệp cô nương bạc. Linh thần đạm mặt nói, Tả đại nhân liền không sợ những cái kia bạc phòng tay. Lại phòng tay bạc, bản quan cũng cầm ở. Linh thần con mắt nhắm lại, xem ra Tả đại nhân không phải hiểu rất rõ ta a. Linh Ngân Y là đang uy hiếp ta. Phải thì như thế nào? Tả Diệu Tổ cười lạnh, Tú Châu súng kiếp án, chết hai vị mệnh quan triều đình, còn dính đến Đoan Vương gia. Trong triều mọi người tránh chi không kịp, sợ rước họa vào thân. Bản quan chủ quản hình ngục, Vũ Điệp cô nương nhờ bản quan chiếu cố Tử Tô, các nàng hai người quan hệ không ít. Mà Vũ Điệp cô nương là Linh Ngân Y nữ nhân, chuyện này một khi tiết lộ, Linh Ngân Y tự sẽ liên lụy trong đó. Linh thần mặc dù sớm có suy đoán, nhưng nghe Tả Diệu Tổ nói ra, trong lòng vẫn là rất khiếp sợ. Trên đường tới Linh thần liền suy nghĩ, Tử Tô cùng Vũ Điệp niên kỷ tương tự, lại đồng dạng đến từ Tú Châu, mà Vũ Điệp lại lặng lẽ để tiểu hạnh cho hình bộ người đưa bạc. Lúc ấy Linh thần liền đoán các nàng hai người có lẽ đã sớm nhận biết. Tả Diệu Tổ tiếp tục nói, Linh Ngân Y danh tiếng đang thịnh, nhận được bệ hạ ân sủng, tiền đồ vô lượng. Nhưng việc này liên quan đến Đoan Vương, Linh Ngân Y nếu là liên lụy trong đó, bị bệ hạ biết được, liền không sợ cái này tốt đẹp tiền đồ bạch bạch chôn bụi. Bản quan đích xác thu Vũ Điệp cô nương bạc, nhưng việc này chưa hề đối với người thứ hai nói qua. Ta đây cũng là vì Linh Ngân Y cầm tú tiền đồ suy nghĩ. Linh Ngân Y nếu không chú ý tiền đồ của mình, bản quan có thể đem bạc còn trở về. Linh thần sao lại nghe không ra đây là uy hiếp trắng trợn? Ở kiếp trước, hắn 18 tuổi tham quân, trong quân cũng đều là một đám đại lao gia, không có nhiều như vậy lục đục với nhau, dưỡng thành không phục liền làm việc thẳng tới thẳng lui tính cách. Nói đến, cùng xã hội có chút tách rời, không đủ khéo đưa đẩy, đối nhân xử thế cũng kém chút. Nếu là trước kia, dám uy hiếp hắn, đã sớm rút đao đem con hàng này cho chặt. Nhưng bây giờ, kinh lịch sự tình nhiều, hắn đã học xong lần nhẫn. Linh thần trên mặt tươi cười, Tả đại nhân hiểu lầm, Linh Mộ cũng không phải là muốn đem bạc muốn trở về, chỉ là chi tiêu chân vàng đối với ta rất trọng yếu, Tả đại nhân có thể hay không còn cho ta? Tả Diệu Tổ không nguyện ý, chi tiêu chân vàng tạo hình tinh mỹ, giá trị không ít bạc. Linh Ngân Y Điệp, cái này đưa ra ngoài đồ vật, nào có muốn trở về đạo lý? Linh thần đấy mắt hiện lên một vòng tăng khốc, Tả đại nhân theo Vũ Điệp nơi đó cũng lấy đi không ít bạc à? Tả Diệu Tổ sầm mặt lại, cười lạnh nói, thế nào, ngươi cảm thấy bản quan quá thâm rồi? Muốn không bản quan đem những cái kia bạc tất cả đều đưa đến trước mặt bệ hạ đi, như thế nào? Hắn cảm thấy mình đã triệt để nắm Linh thần. Linh thần nụ cười trên mặt không thay đổi, Tả đại nhân đừng nóng giận, không phải để ngươi đem chi tiêu châm vàng còn trở về, mà là trao đổi. Linh thần nói, từ trong ngực lấy ra một thanh kim hạt đậu. Tả Diệu Tổ nhìn xem Linh thần trong tay kim hạt đậu, ánh mắt bá một cái sáng, mặt mũi tràn đầy tham lam. Linh Ngân Y thật sự là tài đại khí thô a. Lần này biên hải đại thắng, bệ hạ ban thưởng khẳng định không ít ta. Linh Thần con mắt nhắm lại, hắn sao lại nghe không ra Tạ Diệu Tổ ý tứ? Hắn là cảm thấy những này kim hạt đậu còn chưa đủ, không sợ ngươi tham, liền sợ ngươi không tham. Linh Thần trong lòng cười lạnh, có mệnh tham, cũng phải có mệnh hoa mới được. Linh Thần cười nói, Tạ đại nhân yên tâm, đêm nay sẽ có 5 vạn lượng ngân phiếu đưa đến đại nhân trong phủ. Tạ Diệu Tổ ánh mắt nóng bỏng, nhịn không được nuốt từng ngụm nước. Xem ra Linh Thần đích xác lo lắng chuyện này ảnh hưởng đến chính mình cầm tú tiền đồ, như vậy hắn liền có thể bằng cái bí mật này an Linh Thần cả một đời. Linh Thần tiền đồ vô lượng, nói không chừng chính mình cũng có thể bởi vậy thăng quan tiến tước. Tả Diệu Tổ từ trong ngực lấy ra chi kia châm vàng, đã chi này châm vàng đối với Ninh Ngân Y rất trọng yếu, bản quan cũng không tốt đoạt người chỗ yêu, Ninh Ngân Y lấy về đi. Linh Thần tiếp nhận châm vàng, đưa trong tay kim hạt đậu đút cho hắn. Đa tạ Tả đại nhân. Vậy chúng ta đêm nay thấy. Tả Diệu Tổ cười con mắt đều híp thành một đường nhỏ, tốt, vậy bản quan ban đêm xin đợi đại giá. Linh Thần cười gật gật đầu, Tả đại nhân, vậy ta trước cáo tử, ban đêm thấy. Tả Diệu Tổ cười gật đầu, ban đêm thấy. Sai dịch ở phía trước dẫn đường. Linh Thần hạ giọng, tại Điền Giang bên thai nói nhỏ, ngươi hiện tại đi một chuyến giám sát sở, tìm một cái gọi Phan Ngọc Thành người, nói cho hắn. Chờ Linh Thần nói xong, Điền Giang gật đầu, công tử yên tâm, nhất định đưa đến. Linh Thần khẽ gật đầu. Điền Giang xoay người đi. Chương 294, ngươi đang lừa ta. Chương 294, ngươi đang lừa ta. Linh Thần nhìn thấy Lệ Chí Hành về sau, hai người cùng đi hình bộ đại lao. Có Linh Thần chuẩn bị, Tử Tô không có lại thủ hình, mà lại cũng không cần ngủ ở cỏ khô bên trên, có đệm chăn, mặc dù còn là trải trên mặt đất, nhưng so trước đó tốt hơn nhiều rồi. Linh Thần đi vào phòng giam. Lệ Chí Hành vẫn như cũ không có bảo, đứng tại phòng giam bên ngoài. Nhìn thấy Linh Thần, Tử Tô cũng không như trong tưởng tượng cao hứng như vậy. Linh Ngân Y hảo ý Tử Tô chân thành ghi nhớ, nhưng còn mời Linh Ngân Y về sau không muốn lại đến. Ta giết Tú Châu Thứ Sử, Chi Phủ. Tội chết khó thoát, những này tội Tử Tô đều nhận, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Linh Thần nhìn xem nàng, hạ giọng, biết Nhu rất lo lắng ngươi. Liêu biết Nhu, chính là Vũ Điệp nguyên danh. Tử Tô biểu lộ phút chốc cứng đờ, kinh ngạc mà nhìn xem Linh Thần, ngươi, ngươi. Linh Thần trầm giọng nói, Vũ Điệp đều nói với ta, ngươi một lòng muốn chết, chính là vì bảo hộ nàng. Tử Tô ngơ ngác nhìn Linh Thần, chợt cười khổ một tiếng, nha đầu này, tại sao muốn nói? Ta chết, sự tình cũng liền kết thúc. Linh Ngân Y Điệp, ta có thể cầu ngươi một sự kiện sao? Linh Thần gật đầu, ngươi nói. Tử Tô nhìn xem hắn, khẩn cầu, cầu ngươi giả vờ như cái gì cũng không biết, cũng đừng lại quản chuyện này. Chết ta một cái đủ. Nàng thường xuyên viết thư cho ta, ở trong thư cùng ta kể ra ngươi từng ly từng tí, ta nhìn ra được, nàng thật rất thích ngươi. Nữ tử số khổ, nàng có thể gặp được ngươi, ta thật rất thay nàng vui vẻ. Hy vọng Linh Ngân Ý thật tốt đợi nàng. Linh Thần biểu lộ trở nên cổ quái, các ngươi tình cảm tốt như vậy, thậm chí có thể vì bảo hộ lẫn nhau mà bỏ qua tính mệnh. Nhưng ngươi biết rõ ta là Vũ Điệp nam nhân, còn hướng ta biểu hiện ra ngươi sinh sơ khẩu kỹ. Tử Tô tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra hai đống đỏ ửng. Là Vũ Điệp xin nhờ ta làm như vậy. Linh Thần mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh ngạc. Tử Tô có chút ngượng ngùng nói, khi còn bé, chúng ta sẽ trò chuyện lên, lớn lên gả cái dạng gì vị hôn phu. Có một lần, ta hỏi nàng, nếu như chúng ta đồng thời thích một cái nam nhân làm sao bây giờ? Nàng nói, vậy chúng ta liền cùng nhau gả cho hắn. Dạng này tỷ muội chúng ta liền có thể sinh hoạt chung một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau. Linh Thần khỏe miệng co giật, chơi như thế lớn sao? Tử Tô tiếp tục nói, ta cho nàng biết qua một phong thư, nàng biết ta tại Mãng Châu, cho nên ngươi đến Mãng Châu trước, nàng cho ta về một phong thư. Nàng đoạn thời gian kia thụ thường, không có cách nào hầu hạ ngươi, một mực rất áy náy, nhưng ngươi lại không nguyện ý tìm nữ nhân khác. Cho nên xin nhờ ta, nếu có thể, giúp nàng chiếu cố ngươi. Linh Thần một chán dây đen. Hắn cũng không biết nói cái gì cho phải rồi. Vũ Điệp nữ nhân lúc này, hào phóng có chút quá mức. Bất quá, với cái thế giới này nữ nhân mà nói, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường. Cùng hắn tìm một cái cô gái xa lạ về nhà, suốt ngày lục đục với nhau, còn không bằng tìm tỉ muội của mình. Đoán chừng Vũ Điệp chính là nghĩ như vậy. Tiếp vào Vũ Điệp tin, ta lúc đầu không nghĩ để ý đến ngươi. Nhưng ngươi tiến đánh Mãng Châu đêm đó, ta nhìn thấy súng kiếp uy lực. Linh Thần nhíu mày, cho nên, ngươi tới gần ta, là vì súng kiếp. Tử Tô gật đầu. Ngươi nói như vậy liền có chút đả thương người, ta còn tưởng rằng là bởi vì ta mị lực lớn đâu. Tử Tô nở nụ cười xinh đẹp, Linh Ngân Y ngút trời kỳ tài, đại huyền không biết có bao nhiêu nữ tử đều muốn gả cho ngươi. Mị lực đích xác rất lớn. Linh Thần trợn mắt, lời nói xoay chuyển, cố ý nói, vạn mẫu ruộng tốt bị hủy, ngươi giết hai người kia, đích xác đáng chết. Tử Tô ánh mắt ảm đạm, trên mặt mang không cam lòng, nhưng Đoan Vương còn sống, chỉ hận không thể giết cái này ác tặc. Linh Thần ánh mắt có chút lấp loé, yên tâm đi, ác nhân tự có ngày thu. Ngươi cùng Vũ Điệp tình cảm thật tốt. Tử Tô nói khẽ, đó là đương nhiên. Chúng ta không phải thân tỉ muội, hơn hẳn thân tỉ muội. Chúng ta bỏ đầy đất thời điểm liền ở cùng nhau chơi. Phụ thân cùng mẫu thân của ta Liễu Bá Bá là đồng môn, hai người cùng một chỗ làm quan, cùng một chỗ tạo phúc bách tính. Ta so Vũ Điệp hơn cái nguyệt, còn chưa ra đời thời điểm, phụ thân ta liền cùng Liễu Bá Bá trao đổi, nếu là một nam một nữ, liền cho chúng ta định thông gia từ bé. Linh Thần suy tư một chút, hỏi, phụ thân ngươi là Tú Châu tiền nhiệm chi phủ Nhàn Văn Bác. Tử Tô đang muốn gật đầu, đột nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn chằm chằm Linh Thần, ngươi, không đúng, Vũ Điệp nếu là cùng ngươi thẳng thắn, khẳng định sẽ không giữ lại chút nào, ngươi làm sao lại không biết phụ thân ta là ai? Ngươi đang lừa ta. Linh Thần sờ sờ cái mũi, ho khan một tiếng, tốt ta. Ta thừa nhận, Vũ Điệp cái gì đều không có nói với ta. Tử Tô giận dữ trừng mắt Linh Thần. Vũ Điệp cái gì đều không có nói cho ngươi, ngươi là làm sao liên tưởng đến những này?
Đoán.
Linh Thần đem chính mình suy đoán đại khái nói một lần.
Tử Tô rất tức giận, ngươi quá gian trá.
Linh Thần trợn mắt chừng một cái, ngươi có thể thay cái từ sao?
Ta cảm thấy dùng thông minh tương đối tốt.
Ngươi không phải thông minh, ngươi là xuẩn, ngu xuẩn đến không có thuốc chữa.
Ngươi có biết hay không?
Này sẽ liên lụy đến Vũ Điệp, sẽ còn liên lụy ngươi, lúc đầu ta chết, chuyện này liền triệt để kết thúc.
Linh Thần im lặng, ngươi nữ nhân này có chút không biết tốt xấu, ta là tại cứu ngươi.
Ngươi tại sao muốn cứu ta?
Linh Thần nghĩ nghĩ, khỏe miệng giơ lên một vòng cười xấu xa, ngươi coi như ta thấy sắc liền mở mắt ta.
Miệng nhỏ của ngươi, thật rất dễ chịu.
Tử Tô lại xấu hổ vừa giận, ta lúc ấy hẳn là cho ngươi một ngụm cắn xuống đến.
Linh Thần cười nói, không cần tiếc nuối, về sau có rất nhiều cơ hội để ngươi cắn.
Tử Tô bị tức phải nói không ra lời nói đến.
Một lát sau, nàng thả nhẹ ngữ khí, thậm chí mang cầu khẩn, ngươi thông minh như vậy, hẳn phải biết, ta giết Tú Châu thứ sử cùng chi phủ, tội chết khó thoát.
Cầu ngươi, đừng níu lấy chuyện này không thả, lại tra được, ngươi cùng Vũ Điệp đều sẽ bị liên lụy.
Linh Thần gằn từng chữ nói, ta làm việc, chưa từng bỏ dở nửa chừng.
Ngươi không bằng đánh cược một lần.
Tử Tô nhìn xem hắn, nghi ngờ nói, có ý tứ gì?
Ngươi tin hay không?
Ta có thể cứu ngươi, cũng có thể trả phụ thân ngươi trong sạch.
Tử Tô kinh ngạc nhìn hắn.
Nàng động lòng.
Kỳ thật nàng những năm này nguyện vọng lớn nhất, chính là khôi phục phụ thân nàng trong sạch. Nhưng nhiều năm buôn ba, nàng phát hiện mình nghĩ quá ngây thơ, chuyện này dính đến hoàng thất thân vương, muốn lật lại bản án, khó như lên trời.
Nàng là không nhìn thấy hy vọng, mới bi quá hóa liều, muốn chính tay đâm cửu nhân.
Ngươi nói chính là thật sao?
Linh Thần cười nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi không ngại thử lựa chọn tin tưởng ta.
Nếu là thành, ngươi đã có thể còn sống sót, phụ thân ngươi cũng có thể khôi phục trong sạch.
Nếu là thất bại, dù sao ngươi một lòng muốn chết, cũng không có tổn thất gì.
Tử Tô nhìn chằm chằm Linh Thần, ta không sợ chết.
Ngươi nếu thật có thể khôi phục phụ thân ta trong sạch, để ta làm cái gì ta đều nguyện ý.
Linh Thần gật đầu, tốt, kia liền nói cho ta một chút, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì?
Tử Tô trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, năm đó phụ thân ta xảy ra chuyện thời điểm, ta mới 7 tuổi.
Phụ thân cùng mẫu thân của ta sư phụ ta là bạn cũ, ta lúc ấy sinh một trận bệnh nặng, sốt cao không lùi, phụ thân mời sư phụ đến cho ta xem bệnh. Ta lúc ấy hôn mê bất tỉnh, nghe sư phụ nói, hắn tại chữa bệnh cho ta thời điểm, trong nhà đột nhiên xông tới thật nhiều quan binh, gặp người liền bắt, còn giết thật nhiều người.
Sư phụ thấy thế không ổn, liền dẫn ta từ cửa sau trốn thoát.
Trốn tới về sau, không dám ở lâu, mang ta thoát đi Tú Châu.
Về sau sư phụ mang ta trốn đông trốn tây.
Ta không tin phụ thân cùng Liêu Bá Bá là cái tham quan, sư phụ cũng không tin.
Thẳng đến 5 năm sau, ta 12 tuổi, bộ dáng cũng có cải biến, chúng ta mới dám trở lại Tú Châu, âm thầm điều tra trận tướng.
Chương 295, ngươi rất đáng gờm. Chương 295, ngươi rất đáng gờm. Linh Thần nhìn xem Tử Tô, cái kia chân tướng là cái gì?
Tử Tô nói khẽ, năm đó, Đoan Vương cùng Tú Châu thứ sử tìm tới phụ thân ta, đồng thời mang đến thánh chỉ, nói là bệ hạ hạ chỉ, để trồng trọt một loại tên là thần tiên hoa đồ vật.
Bệ hạ có chỉ, phụ thân ta tự nhiên không dám thất lễ, tìm đến Liêu Bá Bá.
Một năm kia, Thanh Hà huyện vạn mẫu ruộng tốt, tất cả đều trồng lên thần tiên hoa.
Nhưng năm thứ nhất, tất cả thần tiên hoa đều chết rồi.
Nhưng triều đình cho bách tính phát bạc, năm thứ hai tiếp tục trồng, nhưng năm thứ hai vẫn như cũ không thể chuyện lật vặt.
Nhưng lần này, triều đình không có lại cho bách tính phát bạc, nhưng thần tiên hoa còn phải tiếp tục trồng.
Năm thứ ba, thần tiên hoa còn là chết hết, bách tính nghèo rất mùng tơi, bụng ăn không no, áo rách quần manh.
Phụ thân cùng mẫu thân của ta Liễu Bá Bá rốt cục phát hiện không thích hợp.
Bọn hắn bắt đầu cho trên triều đình tấu chương, nhưng tất cả sổ gấp đều đã chìm đáy biển.
Mà lúc này, bách tính không có đường sống, bị buộc tạo phản.
Đoan Vương phái đại quân trấn áp toàn bộ Thanh Hà huyện, 100,000 bách tính, tử thương hơn phân nửa.
Linh Thần ánh mắt đột nhiên co rụt lại.
Hắn nhìn qua hồ sơ vụ án, phía trên đích xác có ghi chép, nhưng nói với Tử Tô hoàn toàn không giống.
Hồ sơ vụ án bên trên ghi lại là Nhan Văn Bắc cùng Liễu Chi Trần cấu kết thương nhân lương thực, đầu cơ trục lợi giống thóc, dẫn đến bách tính không thu hoạch được một hạt nào, cho nên bách tính mới bị buộc tạo phản.
Đoan Vương phái binh trấn áp, đích xác giết chút tạo phản bách tính, nhưng chỉ có hơn 1.000 người.
Sau đó, Đoan Vương mở kho phát thóc, trấn an bách tính, ổn định cục diện.
Vì thế, bệ hạ còn cố ý khen thưởng qua Đoan Vương.
Linh Thần không hiểu, 100,000 bách tính, tử thương hơn phân nửa, bọn hắn là làm sao che đậy thánh nghe?
Tử Tô ánh mắt phẫn nộ, Tú Châu là Đoan Vương đất phòng, Tú Châu đóng quân 50,000 đại quân, đối phó những cái kia tay không tấc sắt bách tính, chẳng phải là dễ như trở bàn tay?
Cái kia 50,000 đại quân mặc dù là triều đình, nhưng Đoan Vương lấy bình định danh nghĩa điều động đại quân, hợp tình hợp lý.
Linh Thần trầm giọng nói, cho nên phụ thân ngươi cùng Liêu Chi Trần liền thành dê thế tội.
Tử Tô gật đầu, trong con mắt lóe ra nước mắt.
Cái kia thần tiên hoa rốt cuộc là thứ gì?
Linh Thần hỏi, kỳ thật hắn đã có suy đoán, nhưng vẫn là xác định một chút.
Linh Ngân Y hẳn là rất quen thuộc, thần tiên hoa chính là thần tiên phấn nguyên liệu.
Linh Thần thật sâu thở dài, quả là thế.
Tú Châu khí hậu ướt át, đích thật là trồng trọt thần tiên hoa nơi tốt.
Xem ra bọn hắn mười mấy năm trước liền bắt đầu nghiên cứu thần tiên phấn.
Đoán chừng là trồng trọt phương thức không đúng, một mực không thể thành công.
Như vậy, kinh thành xuất hiện thần tiên phấn, chỉ sợ cùng Đoan Vương thoát không được quan hệ.
Cái này cũng nói, hai năm này, bọn hắn trồng trọt thần tiên hoa thành công.
Mấy năm trước, Thương Lục tiền bối mang ngươi đến kinh thành, không chỉ là vì bái phỏng ngươi sư thúc à?
Tử Tô yên lặng gật đầu. Đoan Vương là thân vương, quyền cao chức trọng, người bình thường căn bản không dám quản vụ án này.
Muốn lật lại bản án, liền nhất định phải tìm một cái không sợ cường quyền người.
Linh Thần nói, giám sát sở độc thuộc bệ hạ, không tham dự đàn tranh. Cảnh Kinh thâm thụ bệ hạ tín nhiệm, hắn là lựa chọn tốt nhất, cho nên ngươi khi đó mới có thể thường xuyên hướng giám sát sở chạy. Tử Tô yên lặng gật đầu. Cái kia cuối cùng vì cái gì từ bỏ rồi? Tử Tô cười chua xót lời, Cảnh đại nhân đích xác năng lực xuất chúng, nhưng quá mức vô trung. Hắn chỉ nghe bệ hạ. Chúng ta mặc dù tra được chân tướng, nhưng cũng không có chứng cứ, tăng thêm Cảnh đại nhân đoạn thời gian kia một mực trốn tránh ta, cuối cùng liền từ bỏ. Linh Thần thở dài, Lâm Ngự Y cũng biết chuyện này a. Tử Tô ừ một tiếng, kỳ thật khi đó ta chuẩn bị cáo ngự hình, cuối cùng vẫn là sư thúc khuyên đủ ta. Đây chính là Đoan Vương, không có chứng cứ xác thực, không những cáo không nga hắn, sẽ còn đem chính mình góp đi vào. Sư thúc để chúng ta nhẫn, chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Linh Thần gật đầu, Lâm Ngự Y làm rất đúng. Dân kiện quan đều phải đánh trước 30 đại bản, huống chi các ngươi cáo chính là cái thân vương. Tử Tô nói, chúng ta nghe sư thúc khuyên đủ, sau đó liền rời đi kinh thành. Lại về sau, ngươi liền biết. Vũ Điệp ở trong thư nói với ta ngươi từng ly từng tí, ta lúc đầu muốn tìm ngươi giúp ta phụ thân cùng Liêu Bá Bá sửa lại án xử sai. Nhưng nhìn thấy ngươi về sau, ta lại từ bỏ. Linh Thần kinh ngạc, vì cái gì? Bởi vì ngươi là người tốt nhà. Đại Nguyên cần ngươi, bách tính cần ngươi, ta không thể bởi vì bản thân chi tư, đem ngươi lôi xuống nước. Trọng yếu nhất chính là, ngươi đối với Vũ Điệp rất tốt, ta không nghĩ liên lụy Vũ Điệp, cũng không nghĩ liên lụy ngươi, cho nên quyết định, chuyện này từ ta tự tay kết thúc. Bất quá ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Linh Thần liền giật mình, cảm ơn ta cái gì? Tử Tô cười nói, xuống kiếp A. Tú Châu Thứ Sử, Chi Phủ, bên người đều có cao thủ bảo hộ, chớ nói chi là Đoàn Vương, mà lại bọn hắn đều rất cẩn thận. Cung Tiễn, hạ độc những này ta đều nghĩ qua, xác suất thành công không cao. Nghe nói xuống kiếp là ngươi tạo nên, thật lợi hại. Ngươi đây cũng là gián tiếp giúp ta báo thủ. Linh Thần im lặng cười cười. Ngươi rất đáng ngưỡng. Tử Tô có chút ngượng, ta có gì đặc biệt hơn người? Linh Thần nói, ngươi có dũng khí cầm lấy súng, hơn nữa còn thành công, thật rất đáng ngưỡng. Nếu như là ta, như không nhìn thấy hy vọng, cũng sẽ giống ngươi làm như thế. Tử Tô, trước hết ủy khuất ngươi ở chỗ này, còn lại giao cho ta. Tử Tô nói khẽ, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể chứa làm không biết, cùng Vũ Điệp thật vui vẻ sống hết đời. Tại sao muốn bước lên có khả năng tiền đồ hủy hết phong hiểm giúp ta? Linh Thần khẽ miệng khẽ nhếch, nói, ta thấy sắc liền mở mắt. Ta vậy mới không tin. Linh Thần cười cười, lại cùng Tử Tô trò chuyện một hồi, đứng dậy đi ra phòng giam. Linh Thần cùng Lệ Chí Hành một đường trầm mặc, đi tới đại lao bên ngoài. Linh Thần ngừng chân, nhìn về phía hắn, Lệ đại nhân cũng nghe được a? Lệ Chí Hành ánh mắt phức tạp, ta nghe tới, đều là Ninh Ngân Y muốn để ta nghe tới a. Linh Thần cười nói, Lệ đại nhân thân là án này chủ sự quan, có cảm kích quyền. Lệ Chí Hành cười khổ, ta xem như bị ngươi lôi xuống nước. Linh Thần nhìn xem hắn, kỳ thật Lệ đại nhân còn có cái lựa chọn, chính là hướng Đoan Vương mà báo. Sau đó nghĩ biện pháp chơi chết ta. Lệ Chí Hành nói, Ninh Ngân Y sẽ cho ta hướng Đoan Vương mật báo cơ hội sao? Lệ đại nhân là triều đình quan lớn, Ninh Mỗ chỉ là cái nho nhỏ ngân y đi, há có thể hạn chế ngươi? Lệ Chí Hành hừ một tiếng, ngươi ít đến bộ này. Ngươi chiến công hiển hách, thâm thụ bệ hạ ân sủng, lại là tương lai phò mã. Phàm là người có chút đầu óc cũng sẽ không đi treo chọc ngươi. Bản quan có thể giết Tử Tô, giết Vũ Điệp, giết cùng vụ án này tất cả liên quan người, để vụ án này vô tật mà chấm dứt. Nhưng bản quan không giết được ngươi. Đoan Vương tuy là thân vương, nhưng ở xa Tú Châu, không chiếu không được hồi kinh, hắn cũng không làm gì được ngươi bây giờ. Lui 10,000 bước giảng, coi như bản quan có thể giết ngươi, dùng đầu của ngươi hướng Đoan Vương tranh công. Bệ hạ sẽ bỏ qua ta sao? Giám sát sở sẽ bỏ qua ta sao? Trần Lão tướng quân sẽ bỏ qua ta sao? Còn có tùy ngươi xuất sinh nhập tử xuống kiếp doanh, Vệ Long quân sẽ bỏ qua ta sao? Coi như những người này đều bỏ qua ta, kinh thành bách tính nước bọn đều có thể đem ta chết đuối. Linh Ngân Y Điệp, ta thật sự là bị hại thảm. Lần này vũng nước đục, ta không lội cũng phải lội. Linh Thần nhịn không được bật cười, Lệ đại nhân muốn không nói, ta cũng không biết chính mình lợi hại như vậy. Chương 296, sinh khí chương 296, sinh khí. Linh Thần nhìn xem Lệ Chí Hành, cười hỏi, nói như vậy, Lệ đại nhân lựa chọn đứng ta bên này rồi. Lệ Chí Hành một mặt ưu hoán, bản quan còn lựa chọn được sao? Làm quan 20 cắm, Lệ Chí Hành tự nhiên không phải người ngu. Chớ nhìn hắn ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng sớm có quyết đoán. Sự tính liên lụy đến thần tiên phấn, hắn biết rõ bệ hạ thái độ đối với thần tiên phấn. Cùng hắn nói hắn đứng tại Linh Thần bên này, còn không bằng nói hắn đứng tại bệ hạ bên này. Đoan Vương mặc dù là hoàng thất thân vương, nhưng một cái đằng trước thân vương phúc vương, bởi vì thần tiên phân án, chém đầu cả nhà, liền hoàng hậu đều cắm. Bệ hạ đối với thần tiên phân thế nhưng là không khoan dung. Hắn cũng thấy tận mắt thần tiên phân đáng sợ, có thể đem một người trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ. Hắn mặc dù không gọi được cương trực công chính, nhưng cũng làm rõ sai trái. Cho nên, hắn đứng Linh Thần bên này. Linh Thần cười nói, Lệ đại nhân, đừng khóc tang nghiêm mặt. Vui vẻ lên chút, ban đêm giáo phường sở, ta mời khách. Lệ Chí Hành lắc đầu, cười khổ nói, bản quan lớn tuổi, không thể so các ngươi người trẻ tuổi. Nếu là bản quan trẻ thêm vài tuổi nữa, nhất định đi. Linh Thần biểu lộ cổ quái đánh giá hắn, nguyên lai Lệ đại nhân có lòng không đủ lực a. Lệ Chí Hành khỏe miệng giật một cái. Linh Thần cười nói, Lệ đại nhân, ta chỗ này có một bộ thuốc, có thể để nam nhân nhặt lại tôn nghiêm, biến khí huyết dồi dào, sinh long hoạt hổ, đêm ngự mấy nữ thương không ngã, lại không có tác dụng phụ. Biết giám sát sở Phùng Kỳ chính sao? Gia hỏa này trợn giáo phường sở cô nương đều chịu không được, cũng không dám làm hắn sinh ý, chính là ăn ta cái này uống thuốc. Lặng lẽ nói cho Lệ đại nhân, kỳ thật chính ta cũng tại phục dụng, trước kia ta là một đêm làm một lần, hiện tại là một lần làm một đêm. Lệ Chí Hành con mắt bá một cái sáng, thật có loại này dược. Linh Thần gật đầu, nếu là Lệ đại nhân ăn hay chưa dùng, ngươi đi đem ta Ninh ra mộ tổ đảo, Linh Mộ cũng sẽ không nhiều lời một chữ. Lệ Chí Hành mặt mũi tràn đầy kích động. Nam nhân cái gì đều có thể nhẫn, chính là nhẫn không được chính mình phương diện kia không được. Linh Thần cười nói, "Lệ đại nhân, mượn bút mực giấy nghiên dùng một lát, Linh Mộ đem phương thuốc cho người viết xuống đến." Lệ Chí Hành vội vàng nói, "Linh Ngân Y Điệp, mời." Đi tới Lệ Chí Hành làm việc gian phòng. Lệ Chí Hành tự mình cho Linh Thần mài. Linh Thần nâng bút, đem phương thuốc viết xuống tới. Lệ Chí Hành bưng lấy phương thuốc, ánh mắt nóng bỏng, đều nhanh đem trong tay phương thuốc đốt. Linh Thần để bút xuống, nói, "Lệ đại nhân, chuyện này liên lụy đến thần vương, ta sẽ đích thân báo cáo bệ hạ, mời hắn định đoạt. Ngươi tạm thời giả vờ như cái gì cũng không biết là được." Lệ Chí Hành liên tục gật đầu, hắn hiện tại tập trung tinh thần đều tại phương thuốc bên trên, cái này có thể so sánh để hắn đến ngàn lượng hoàng kim đều vui vẻ. Cáo biệt Lệ Chí Hành, Linh Thần từ hình bộ đi ra, cưỡi điêu thuyền, cộc 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 đi tới giáo phường sở. Linh Lang, Vũ Điệp thân mang một thân màu lam nhạt váy trang, tôn lên làn da càng thêm tiểu đột. Chỉ là trên đầu thiếu đồ trang sức, có vẻ hơi thanh lịch. Nhìn thấy Linh Thần, khuôn mặt nhỏ tươi đẹp động lòng người, lòng tràn đầy vui vẻ tiến lên đón. Linh Thần chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, đi qua ngồi ở bên bàn. Chợt nhìn lướt qua đưa trà tới Tiểu Hạnh. Linh Thần ánh mắt quá mức lăng lệ, doa đến Tiểu Hạnh trong lúc nhất thời cứng tại nguyên chỗ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Vũ Điệp. Vũ Điệp cũng có chút bối rối, không biết Linh Thần đây là làm sao rồi. Linh Lang, ngươi làm sao rồi? Là nô gia làm gì sai sao? Linh Thần nhìn xem nàng, nhàn nhạt hỏi, ta đưa ngươi trầm vào đâu? Vũ Điệp thân thể khẽ run lên, thần sắc bối rối, ấp úng nói, tại, ở đây. Đang ở đâu? Nô gia. Nô gia không nỡ mang, thu lại. Linh Thần mặt không thay đổi nhìn xem nàng, sau đó từ trong ngực lấy ra một chi châm vàng, nhìn quen mắt sao? Vũ Điệp sắc mặt trắng bệnh, cả người đều trở nên kinh hoàng, vô ý thức nhìn về phía Tiểu Hạnh. Tiểu Hạnh cũng là một mặt kinh hoàng, cái này châm vàng nàng tự tay giao cho hình bộ tả đại nhân, làm sao đến Linh công tử trên tay? Linh Thần nhìn xem Vũ Điệp, thử tô lại là ai? Vũ Điệp khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, cái chán chảy ra mồ hôi lấm tấm, bịch quỳ trên mặt đất. Tiểu Hạnh cũng dọa đến quỳ giảm xuống đất. Linh Lang, ngươi nghe ta giải thích cho ngươi, ta. Vũ Điệp cả người đều hoảng, nói năng lộn xộn, căn bản không biết giải thích thế nào. Linh Thần lạnh nhạt nói, ngươi không biết giải thích thế nào. Vậy ta đến nói, ngươi cùng Tử Tô từ nhỏ đã nhận biết, phụ thân của các ngươi là bạn cũ. Vũ Điệp giống như là cái phạm sai lầm hài tử, thất kinh gật đầu, vâng, ta cùng Tử Tô tỷ tỷ từ nhỏ đã nhận biết, ta để Tiểu Hạnh đem châm vàng cho hình bộ tả đại nhân, là muốn để Tử Tô tỷ tỷ thiếu chịu khổ một chút. Ta không phải cố ý giấu giếm Linh Lang, chỉ là. Linh Thần đạm mạc nói, đây là sợ liên lụy ta, chậm trễ ta cầm tú tiền đồ phải không? Vũ Điệp hốt hoảng gật đầu. Hồ đồ. Tử Tô bản án liên lụy đến thân vương, Tả Diệu tổ một cái nho nhỏ chủ sự có cái dám dùng, hắn liền hỏi đến tư cách đều không có. Vũ Điệp thất kinh, nước mắt giống như là đoạn mất tuyến hạt châu. Linh Lang đừng nóng giận, nô gia sai, là nô gia vụ bể. Nô gia không gặp được hình bộ đại quan, chỉ có thể tìm Tả đại nhân. Vũ Điệp do sợ, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Linh Lang sinh khí, hắn khẳng định sẽ chán ghét chính mình, về sau sẽ không còn đến. Nhìn xem Vũ Điệp cẩn thận từng ly từng tí ánh mắt, thất kinh bộ dáng, khóc nước mắt như mưa, Linh Thần sâu thở dài một hơi, không giả bộ được. Hắn đứng dậy tiến lên, đem Vũ Điệp kéo lên. Linh Thần thanh âm trở nên nhu hòa, "Vũ Điệp, ta sinh khí không phải là bởi vì ngươi tìm Tả Diệu tổ, cho hắn bạc. Ta là tức giận chuyện lớn như vậy, ngươi vậy mà không có nói cho ta, mà là lựa chọn đi tin tưởng một ngoại nhân." Vũ Điệp buông thong cái đầu nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Linh Lang tiền đồ vô lượng, nô gia không thể bởi vì bản thân chi tư, hủy Linh Lang cầm tú tiền đồ." Linh Thần cả giận nói, "Nếu ngay cả nữ nhân của mình đều bảo hộ không được, ta muốn cái này cầm tú tiền đồ, quan to lộc hậu có cái dám dùng?" Nhìn xem Vũ Điệp khóc đỏ con mắt, Linh Thần đưa tay giúp nàng lau nước mắt, biết sai lầm rồi sao? Vũ Điệp hốt hoảng gật đầu, nô gia biết sai. Biết về sau nên làm như thế nào sao? Nô gia về sau có việc, nhất định ngay lập tức nói cho Linh Lang. Linh Thần trừng phạt tính dùng sức méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, về sau còn dám có việc giấu giếm ta, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Nô gia cũng không dám nữa. Linh Thần cầm lấy trên bàn châm vàng, cho Vũ Điệp cắm trên đầu. Chợt, đem trên người mình kim hạt đậu toàn bộ lấy ra, giao cho Vũ Điệp, đem thiếu bạc toàn còn a. Nhà ta không kém bạc. Sự tình ta đã biết, Tử Tô ta sẽ cứu, phụ thân ngươi oan tình ta đến sửa lại án xử sai. Vũ Điệp ngơ ngác nhìn Linh Thần. Thế nào, không tin ta? Vũ Điệp lắc đầu, nước mắt tuôn ra hốc mắt, cùng đoạn mất tuyến hạt châu như. Linh Thần đau lòng đem nàng kéo vào trong ngực, thay nàng lau nước mắt, làm sao lại khóc rồi? Nô gia coi là Linh Lang sinh khí, không còn lý nô gia. Nàng vừa rồi thật dọa sợ. Linh Thần cười xấu xa, ta hiện tại hỏa khí rất lớn, đêm nay Vũ Điệp đến phụ trách giúp ta tiêu hỏa. Chương 297, vậy ta nặng nói. Chương 297, vậy ta nặng nói. Trấn an được Vũ Điệp, Linh Thần theo giáo phường sở đi ra, cười âu yếm điêu thuyền, cộc 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 đi tới giám sát sở. Cảnh Kinh trong gian phòng, Linh Thần đem sự tình không có chút nào che giấu nói ra. Cảnh Kinh cùng Phan Ngọc Thành nghe nói, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Cảnh Kinh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thật không nghĩ tới, mười mấy năm trước, bọn hắn liền bắt đầu trồng trọt thần tiên hoa rồi. Linh Thần trầm giọng nói, vụ án này đã không phải là chết mất hai cái mệnh quan triều đình đơn giản như vậy, đã lên cao đến giang sơn xã tắc. Mười mấy năm trước bọn hắn bắt đầu trồng thực thần tiên hoa, mà khi đó bệ hạ vừa đăng cơ không lâu, căn cơ bất ổn. Bọn hắn muốn làm cái gì, dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra được. Năm đó phụ trách điều tra Tú Châu đại án Kim Ý Tiền Uy, sau đó chết, chỉ sợ không phải ngoài ý muốn, là giết người diệt khẩu. Phan Ngọc Thành nói, nhưng vụ án này đi qua mười mấy năm, muốn một lần nữa điều tra, tìm ra chân tướng, chỉ sợ rất khó. Linh Thần lắc đầu, không khó. Cảnh Kinh cùng Phan Ngọc Thành một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Linh Thần cười nói, ta đoán bọn hắn trồng trọt thần tiên hoa sẽ không ít, diện tích lớn trồng trọt, không khó điều tra ra. Tú Châu khí hậu ướt át, rất thích hợp thần tiên hoa trồng trọt, thứ này khẳng định liền trồng trọt tại Tú Châu cảnh nội. Cảnh Kinh gật đầu, nói, ta lập tức phái người đi Tú Châu, âm thầm bắt đầu điều tra. Linh Thần khẽ gật đầu. Cảnh Kinh nhìn về phía Linh Thần, chuyện này phải bẩm báo bệ hạ sao? Nhất định phải bẩm báo. Linh Thần dừng một chút, nói, chuyện này liên lụy đến thân vương, mà lại Tú Châu có 50,000 đại quân, mặt ngoài là quân đội của triều đình, nhưng bây giờ cụ thể thuộc về ai còn thật khó mà nói. Chuyện này có bệ hạ cho phép, chúng ta điều tra cũng thuận tiện. Cảnh Kinh gật đầu, vậy ta lập tức tiến cung báo cáo bệ hạ. Linh Thần lắc đầu, còn là ta đi thôi. Hôm qua bệ hạ triệu ta hôm nay tiến cung một chuyến, ta cho bận bị quên. Vừa vặn đi một chuyến, thuận tiện báo cáo bệ hạ. Cảnh Kinh cùng Phan Ngọc Thành mặt mũi tràn đầy im lặng, bệ hạ triệu kiến đều có thể quên rồi. Cái này tâm cũng quá lớn. Đúng rồi, lão Phan, để ngươi điều tra sự tình thế nào rồi? Phan Ngọc Thành nói, ngươi là nói Tạ Diệu Tổ. Linh Thần ừ một tiếng. Phan Ngọc Thành cười nói, căn bản không cần tra, Tạ Diệu Tổ một mực tại giám sát sở điều tra trên danh sách. Gia hỏa này tội danh không ít, nhưng tội danh cũng không lớn, cho nên một mực không núp đích hắn. Cảnh Kinh tò mò hỏi một câu, Tạ Diệu Tổ làm sao ngươi rồi? Linh Thần đem sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần. Phan Ngọc Thành nghe Linh Thần nói xong, cười hỏi, ngươi muốn động hắn? Linh Thần gật đầu. Phan Ngọc Thành nói, hắn những cái kia tội danh mặc dù cũng không lớn, nhưng hắn chức quan cũng không lớn, động không có việc gì. Cảnh Kinh một mặt im lặng nhìn xem hai người. Ta nói các ngươi lấy quyền mưu tư thời điểm, có thể hay không công ta điểm? Phan Ngọc Thành nói, Cảnh đại nhân, đây cũng không phải là lấy quyền mưu tư. Tả Diệu Tổ thu hối lộ, lấy thế đè người, bức bách lương gia nữ tử cho hắn làm tiếp, những việc này mặc dù không lớn, nhưng chung quy là phạm triều đình luật lệ, động đến hắn hợp tình hợp lý. Linh Thần liên tục gật đầu, Phan Kim Ý nói có lý. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, lão hổ đến đánh, con rồi cũng phải đập. Giám sát bách quan, thay bệ hạ phân ưu, là trách nhiệm của chúng ta. Cảnh Kinh một mặt im lặng nhìn xem hai người kẻ sướng người họa. Phan Ngọc Thành nói, vậy ta để Cao Tử Bình đi một chuyến a. Linh Thần ừ một tiếng, nói, ta cũng phải tiến cung. Hai người theo Cảnh Kinh gian phòng đi ra. Linh Thần đột nhiên hạ giọng nói, Tả Diệu Tổ không thể để lại người sống. Phan Ngọc Thành giật mình, hắn phạm những ngày sai, tội không đáng chết. Linh Thần trầm giọng nói, hắn biết Vũ Điệp cùng Tử Tô quan hệ, mà Tử Tô lại ám sát qua Đoàn Vương, hắn nếu là muốn ôm vào Đoàn Vương đuổi, đem chuyện này tiết lộ cho Đoàn Vương, đến lúc đó chúng ta liền rất bị động. Phan Ngọc Thành nhìn xem hắn, lý do nghe rất hợp lý. Nhưng ngươi giết hắn, xác định không phải là bởi vì hắn uy hiếp ngươi? Không phải, tuyệt đối không phải, ta bản tính thuần lương, làm sao lại bởi vì chút chuyện này chơi chết hắn đâu? Ta là vì đại cục suy nghĩ. Phan Ngọc Thành khỏe miệng giật một cái, ngươi muốn không nói mình bản tính thuần lương, ta liền tin ngươi. Linh Thần cười nói, vậy ta nặng nói. Phan Ngọc Thành im lặng, Tả Diệu Tổ đích xác tội không đáng chết, nhưng hắn làm chuyện buồn nôn cũng không ít. Hắn nếu là người bình thường, nguy hại cũng là không lớn, nhưng trong tay hắn có quyền, đối với bách tính đến nói nguy hại quá lớn. Linh Thần giơ ngón tay cái lên, muốn không nói ngươi là kim y đâu, cái này giác ngộ ta là thuốc ngựa cũng không đổi kịp. Tục nữ nói, chớ bởi vì thiện nhỏ mà không vì, chớ bởi vì ác nhỏ mà vì đó. Chúng ta giết hắn là thiện. Phan Ngọc Thành nghi hoặc, tục nữ, ta làm sao chưa từng nghe qua hai câu này tục nữ? Cái này không trọng yếu, trọng yếu là giết Tả Diệu Tổ, là vì bách tính trừ hại, là tại làm việc thiện. Phan Ngọc Thành gật đầu, đi. Vậy ta tự mình đi một chuyến. Tốt, vậy ta tiên tiến cung. Đúng rồi, lệnh bài cho ta mượn dùng một chút. Phan Ngọc Thành đem lệnh bài ném cho Linh Thần. Linh Thần tiếp được, xoay người đi. Kỳ thật hắn là bệ hạ triệu kiến, không có kim y lệnh bài cũng có thể đi vào hoàng cung, nhưng cần thông báo, theo cửa cung đến Dưỡng Tâm Điện, vừa đến một lần, chạy nhanh cũng phải hơn một canh giờ, quá lãng phí thời gian. Có kim y lệnh bài, có thể trực tiếp đi vào. Linh Thần phóng ngựa đi tới hoàng cung, trời đều đen. Tiến vào cửa cung, hắn một đường chạy chậm, thẳng đến Dưỡng Tâm Điện. Thời gian này, bệ hạ đồng dạng đều tại Dưỡng Tâm Điện. Dưỡng Tâm Điện, Huyền Đế thả xuống trong tay tấu chương, duỗi lưng một cái, hướng phía cửa liếc mắt nhìn, mới phát hiện trời đều đen. Hắn bưng lên nước trà nhấp một miếng, Toàn Thịnh, Linh Thần còn chưa tới. Toàn Công Công nhỏ giọng nói, chưa gặp đến Linh công tử cầu kiến. Huyền Đế nhíu mày, tiểu tử này sẽ không phải là quên a? Toàn Công Công đội vàng nói, Linh công tử có thể là có việc trì hoãn rồi. Chớ nhìn hắn bình thường tổng chửi bậy Linh Thần cướp đi bệ hạ đối với hắn ân sủng, thời điểm then chốt còn là hướng về Linh Thần. Huyền Đế hừ một tiếng, chuyện gì có thể so sánh tới gặp chấm càng quan trọng. Lấy chấm nhìn, tiểu tử này có chút ỷ lại sủng mà kiêu. Đây còn không phải là người sủng. Toàn Công Công ở trong lòng lặng lẽ chửi bậy. Đúng lúc này, một cái tiểu thái giám rón rén đi tới đến quỳ xuống. Bệ hạ, Linh Ngân Ý tại bên ngoài cầu kiến. Huyền Đế lại hừ một tiếng, hắn còn biết đến a? Nếu không phải sắp trời muộn, sẽ chậm trễ chấm nghỉ ngơi, chấm không phải để hắn ở ngoài điện quỳ hai canh giờ không thể. Để hắn cho chấm lăn tới đây. Vâng. Tiểu thái giám lui xuống. Không đầy một lát, tiếng bước chân vang lên, Linh Thần đi đến. Thần, tham kiến bệ hạ. Huyền Đế nhìn xem hắn, ngươi còn biết đến a? Ngươi để ta hôm nay tiến cung, nhưng cũng không nói giờ nào tiến cung a. Linh Thần ở trong lòng chửi bậy. Bệ hạ bất giận. Thần biết tội. Huyền Đế trừng mắt liếc hắn một cái, cùng chấm nói một chút biên hải sự tình, chấm muốn nghe chi tiết. Linh Thần là đưa qua sổ gấp, nhưng trên sổ gấp hơn phân nửa đều là đang nuốt mông ngựa, còn lại gần một nửa tại nói ngoa, vô hạn phóng đại công lao của mình. Linh Thần lại là đột nhiên quỳ xuống, thần có tội, cầu bệ hạ khai ân. Lần này ngược lại là đem huyền đế cho đều sẽ không, có chút ngộng. Ngươi lại phạm cái gì sai rồi? Linh thần im lặng, cái gì gọi là lại a? Nói hình như ta thường xuyên phạm sai lầm như. Hắn nhìn về phía Toàn Công Công, Toàn Công Công, muốn không ngài về trước tránh một chút. Toàn Công Công biểu lộ phút chốc cứng đờ, cái hôn đàn này, chính mình mới vừa rồi còn giúp hắn nói chuyện tới, đảo mắt liền cho hắn một đao. Chúng ta không phải người của mình sao? Huyền đế tức giận nói, đừng làm rộn yêu thiêu thần, mau nói, ngươi lại làm gì rồi? Chương 298, đây không phải đem cá giao cho mèo trông giữ sao? Chương 298, đây không phải đem cá giao cho mèo trông giữ sao? Linh thần ở trong lòng tổ chức một chút tìm tử, nói, bẩm bệ hạ. Thần tiên phấn bản án thần có mặt mày. Huyền đế nao nao, thần tiên phấn bản án không phải kết sao? Thần tiên phấn là Phúc Vương cùng Hoàng hậu làm ra đến, bây giờ hai người này đã chết, bản án tự nhiên là kết. Huyền đế không muốn nhắc tới lên hai người này, vừa nghĩ tới bọn hắn làm chuyện xấu, liền hận không thể đem bọn hắn móc ra thiên thi. Linh thần vẻ mặt thành thật nói, bệ hạ. Phúc Vương cùng Hoàng hậu là chết, nhưng thần tiên phấn đầu nguồn còn không có tìm tới. Bệ hạ gặp qua hút thần tiên phấn người là cái dạng gì? Thứ này nguy hại quá lớn, nhất định phải chạm thảo trừ căn, thúc thanh nguyên đầu. Huyền đế tự nhiên biết thần tiên phấn đáng sợ, có thể để cho một người trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hơn 30 cái triều đình đại quan bị kéo xuống nước, nhớ tới chuyện này, Huyền đế đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. May mắn Linh thần phát hiện ra sớm, không phải chờ triều thần đều bị thần tiên phấn khống chế, hậu quả khó mà lường được. Huyền đế hỏi, ngươi tra được đầu nguồn rồi? Linh thần gật đầu, theo giám sát sở thám tử báo cáo, thần tiên phấn đầu nguồn tại Tú Châu. Huyền đế nhíu mày, Tú Châu? Bẩm bệ hạ, Tú Châu khí hậu ướt át, rất thích hợp trồng trọt thần tiên hoa. Thần tiên hoa? Bệ hạ, thần tiên phấn chính là từ trong thần tiên hoa để luyện ra. Huyền đế khẽ gật đầu, thần tiên phấn nguy hại quá lớn, nhất định phải trừ tận gốc. Dạng này, chấp cái này liền hạ chỉ, để Đoan Vương tra rõ. Linh thần biểu lộ cứng đờ. Cỏ. Để Đoan Vương điều tra. Đây không phải đem cá giao cho mèo trông giữ sao? Hắn sở dĩ không nói ra Đoan Vương có vấn đề, là bởi vì Tử Tô nói mà không có bằng chứng. Hắn tin tưởng Tử Tô lời nói, nhưng bệ hạ không nhất định sẽ tin, dù sao việc quan hệ thân vương. Cho nên, kế hoạch của hắn là lấy trước đến Đoan Vương chứng cứ phạm tội, lại bẩm báo bệ hạ. Nhìn như thần tiên phân án phía sau màn chủ mưu là Phúc Vương cùng Hoàng hậu, nhưng trồng trọt thần tiên hoa thế nhưng là Đoan Vương, gia hỏa này mới có thể là chân chính phía sau màn chủ mưu. Một khi chứng thực, bệ hạ không đem Đoan Vương phanh thây xé xác mới là lạ. Đến lúc đó, Tử Tô ám sát Đoan Vương sự tình liền không gọi sự tình, nói không chừng đến lúc đó bệ hạ sẽ còn nói Tử Tô làm sao không có một thương đánh chết cái kiêm lịch tặc đâu. Mà lại một khi chứng thực Đoan Vương tội lớn như phản, liền có thể giúp Vũ Điệp cùng Tử Tô phụ thân sửa lại án xử sai. Đến lúc đó bệ hạ biết oan uổng thanh quan, trong lòng khó tránh khỏi ấy nấy, nhan ra liền thừa Tử Tô một người, khi đó cầu bệ hạ khai ân, cứu ra Tử Tô sát suất rất lớn. Nói không chừng còn có thể miễn trừ Vũ Điệp nô tịch. Linh thần cúi người, nói, bệ hạ, Đoan Vương thân phận tôn quý, tại Tú Châu thanh danh hiển hách, người biết hắn không ít, khẳng định có không ít người nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Thân cảm thấy, án này nên bí mật điều tra, không thể đánh rắn động cỏ, cho đối phương hủy diệt chứng cứ phạm tội cơ hội. Thân nguyện tiến về Tú Châu, âm thầm điều tra án này, mời bệ hạ ân chuẩn. Huyền đế nhìn xem hắn, ngươi mới từ trên chiến trường xuống tới, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày đi. Việc này để người khác đi thăm dò. Linh thần vẻ mặt thành thật nói, bệ hạ, thần không mệt. Thần tính tình không chịu ngồi yên, nhất trọng yếu nhất chính là, thần muốn vì bệ hạ phân ưu. Thần tiên phấn bản án vốn là thần đang một mực điều tra, người khác cũng không tìm hiểu tình huống. Cho nên, mời bệ hạ ân chuẩn thần tiếp tục điều tra. Toàn Công Công một mặt ghét bỏ, trong lòng tự đủ nhìn đem người có thể. Còn nhất. Một ngày không nuốt mông ngựa ngươi toàn thân khó chịu đúng không? Huyền đế khoe miệng khẽ nhếch, trên mặt nụ cười. Chớp lúc đầu nghĩ đến để ngươi nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, đã ngươi không chịu ngồi yên, vậy cái này bản án liền giao cho ngươi tiếp tục tra đi. Chỉ cần ngươi không nói chấm đối với ngươi cay nghiệt là được. Linh thần vội vàng nói, có thể vì bệ hạ phân ưu, thần cao hứng cũng không kịp. Vậy thì tốt, chấm hạ chỉ để Đoan Vương giúp ngươi. Cỏ. Lại là Đoan Vương. Ngày nào hắn đem ngươi hoàng bị bưng rồi, nhìn ngươi còn đầu không hợp đâu rồi. Linh thần trong lòng chửi bậy. Bệ hạ, thần tiên phấn can hệ trọng đại, thần nghĩ âm thầm điều tra, không cho địch nhân cơ hội phản ứng, cho hắn tận diệt. Đoan Vương thân phận quá mức hiển hách, cũng không thích hợp ra mặt. Huyền đế hơi gật đầu, tốt. Liên theo ngươi, án này từ ngươi toàn quyền phụ trách. Làm sao cha, chính ngươi quyết định. Thần tiên phấn việc quan hệ giang sơn xã tắc, chấm chờ ngươi tin tức tốt. Đà tạ bệ hạ. Thần nhất định toàn lực ứng phó, không phụ bệ hạ tín nhiệm. Linh thần nói xong, suy tư một chút, nói, bệ hạ, thần còn có một chuyện muốn nhờ. Nói, chuyện gì? Linh thần nói, thần nghĩ mời bệ hạ hạ một đạo thánh chỉ, để thần đi biên hải xử lý quân vụ. Huyền đế khẽ giật mình, nhưng rất nhanh hiểu rõ ra, ngươi là nghĩ che giấu hai mắt người, mặt ngoài đi biên hải, kỳ thực đi Tú Châu. Vâng. Huyền đế hơi gật đầu, tốt, ngày mai thánh chỉ sẽ đưa đến giám sát sở. Đà tạ bệ hạ. Thời gian không còn sớm, bệ hạ sớm nghỉ ngơi một chút, long thể quan trọng, thần trước hết cáo lui. Ngươi trước chờ một chút. Huyền đế nói xong, nhìn về phía Toàn Công Công, đi đem ngự kiếm mang tới. Vâng. Toàn Công Công nện bước tiểu thoái bộ đi qua, theo kiếm trên kệ hai tay nâng xuống ngự kiếm đi trở về. Huyền đế dùng cầm điểm một cái Ninh Thần, nói, cho hắn. Toàn Công Công đem ngự kiếm đưa tới cho Ninh Thần. Huyền đế nhìn xem Ninh Thần, nói, điều tra thần tiên phấn bản án, chấm cũng không dưới chỉ rõ. Mang lên ngự kiếm, chấm cho phép ngươi tiền trạm hậu tấu. Nhưng là nhớ lấy, không thể lạm dụng. Ninh Thần vội vàng nói, ta bệ hạ. Thần tuân chỉ. Huyền đế gật gật đầu, phất phất tay, thần cáo lui. Linh thần lui lại mấy bước, quay người rời đi. Huyền đế nheo mắt lại, ánh mắt lấp lóe, toàn thịnh, ngươi có cảm giác hay không đến linh thần tiểu tử này có việc giấu giếm chấm? Chấm luôn cảm thấy tiểu tử này hẳn là còn biết thứ gì. Không có cùng chấm nói thật, hy vọng không phải chấm suy đoán như thế. Toàn công công vô ý thức nói, vậy hắn đây chính là tội khi quân, hẳn là bắt hắn trở lại, thưởng hắn 30 đánh vậy. Huyền đế nhìn hắn một cái, còn tại so đo hắn vừa rồi để ngươi né tránh sự tình đâu. Toàn công công ý thức được tự mình nói sai, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, kinh sợ, vậy hạ thứ tội, lao nô đáng chết. Huyền đế khoát khoát tay, không ảnh hưởng toàn cục, chấm lại không trách ngươi. Bất quá nói đến, cái này cả triều văn võ, ai không có phạm qua tội khi quân đâu. Chớ nhìn bọn họ bình thường tại chấm trước mặt, hận không thể đem tâm móc ra, kỳ thật trong lòng đều có chính mình tính toán, bằng mặt không bằng lòng sự tình cũng không có bất làm, thật làm chấm không biết đâu. Chỉ cần bọn hắn không quá phận, chấm cũng lười so đo. Huyền đế nói đứng người lên, hoạt động một chút thể cốt, chấm cũng có chút mệt. Hả? Toàn thịnh, chấm có phải là quên chuyện gì? Toàn công công nhìn xem huyền đế, giả ra một mặt ngốc dạng. Hắn không biết bệ hạ nói chuyện gì, không dám tùy tiện phỏng đoán thánh ý chấm nhớ tới. Chấm để linh thần nói một chút biên hại sự tình, bị tiểu tử này quấy rầy một cái, chấm cho quên mất không còn một mảnh. Được rồi, quay đầu lại để cho hắn nói a. Toàn thịnh, chấm đêm nay đi huyện quý nhân chỗ ấy nghỉ ngơi. Từ khi phục dụng linh thần cho hắn thuốc, huyền đế có loại trở lại 20 mấy tuổi cảm giác. Toàn công công đội vàng nói, vâng, nô tài cái này liền phái người thông truyền. Chương 299, ngươi cũng xứng uy hiếp hắn. Chương 299, ngươi cũng xứng uy hiếp hắn. Tạ phủ. Tạ Diệu Tổ nhìn xem bên ngoài bóng đêm càng ngày càng sâu, một gương mặt mo âm trầm như nước. Linh thần nói qua, đêm nay sẽ có 5 vạn lượng ngân phiếu đưa đến hắn trong phủ. Đều cái điểm này, liền linh thần cái bóng cũng không thấy. Tốt tốt tốt, dám lừa gạt bản quan, xem ra ngươi là không muốn tốt ta. Tạ Diệu Tổ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Hắn muốn cho rằng bắt lấy linh thần tay cầm, linh thần sẽ đối với hắn ngoan ngoãn, không nghĩ tới dám lừa gạt hắn. Ngay vào lúc này, lão quản gia thất kinh, lảo đảo chạy vào. Tạ Diệu Tổ vốn là ở trên nổi nóng, tăng thêm hắn trong ngày thường liền thích bày quan uy, cả giận nói, chuyện gì? Nội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Lão quản gia mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, lão gia, không tốt. Giám sát sở người tới. Giám sát sở. Linh thần chính là giám sát sở người. Tạ Diệu Tổ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đây là linh thần cho hắn đưa bạc đến. Nội cái gì? Giám sát sở người lại như thế nào? Có bản quan tại, giám sát sở người còn dám lỗ mãng hay sao? Nếu là trong ngày thường giám sát sở người tới cửa, hắn tự nhiên sợ muốn chết. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn tay cầm linh thần tay cầm, giám sát sở người có thể làm gì hắn? Lại nói, người tới khẳng định là linh thần, đây là cho hắn đưa bạc đến, có gì phải sợ? Đi, đi ra xem một chút. Tả Diệu Tổ sửa sang một chút trên thân quan bảo, hắn quan không lớn, nhưng rất thích bày quan uy, bình thường ở nhà đều thích mặc quan bảo. Tả Diệu Tổ mang lão quản ra, vừa đi ra gian phòng, chỉ thấy 10 cái giám sát sở người bọc vào. Cầm đầu vậy mà là cái kim vĩ gì? Tả Diệu Tổ lại xuẩn cũng ý thức được không thích hợp, sắc mặt đại biến. Phan Ngọc Thành nghiêm nghị nói, hình bộ chủ sự Tả Diệu Tổ, tham ô nhận hối lộ, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, xem mạng người như cỏ rác. Tội không thể tha, tất cả mọi người đều bắt lại cho ta. Vâng. 10 cái hồng ý lĩnh mệnh. Phan Ngọc Thành sải bước đi hướng Tả Diệu Tổ. Tả đại nhân, mời theo ta về giám sát sở đi. Tả Diệu Tổ mặt mo trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Hắn hốt hoảng hô to, ta biết các ngươi giám sát sở linh. Nhưng hắn còn chưa nói xong, đã thấy đi đến trước mặt hắn Phan Ngọc Thành cấp tốc lui lại, chợt nghiêm nghị nói, ngươi thật to gan, dám hành thích ta. Tả Diệu Tổ cúi đầu nhìn lại, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, hắn không biết mình trong tay bao lâu thêm ra một cây chùy thủ. Không đợi hắn giải thích, Phan Ngọc Thành đao đã xuyên thủng thân thể của hắn. Tả Diệu Tổ chùy thủ trong tay len ken một tiếng rơi trên mặt đất, hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem Phan Ngọc Thành, ngươi. Phan Ngọc Thành lạnh nhạt nói, hắn bị nước chinh chiến, tại chiến trường chém giết thời điểm, ngươi tại rượu ngon món ngon, trái ôm phải ấp. Hắn là đại huyền anh hùng, mà ngươi chỉ là đại huyền sâu mọt, ngươi có tư cách gì uy hiếp hắn? Tả đại nhân, có ít người không phải ngươi có thể uy hiếp, tiếp sau học thông minh một chút. Tả Diệu Tổ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đây là đối với tử vong e ngại, hắn hiện tại hối hận ruột đều xanh. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Phan Ngọc Thành bỗng nhiên rút dao ra, mang ra một vòi máu tươi. Tả Diệu Tổ ngã trên mặt đất, ánh mắt dừng lại, trên mặt còn mang hối hận. Linh thần lúc này đã đi tới giáo phường sở, một chỗ gia súc đều tại. Đến giáo phường sở, là bọn hắn ban ngày liền hẹn xong. Linh thần còn chưa kịp đi lên nhìn Vũ Điệp, liền bị kéo qua đi uống rượu. Trần Trung tiến đến Linh thần bên người, "Trưa mai tới nhà của ta ăn cơm. Tẩu tử ngươi cho ta xuống tử mệnh lệnh, ngươi muốn không đi ta liền thảm." Linh thần mỉm cười bật cười, "Bất thời gian ăn bữa cơm thời gian vẫn phải có." Gật gật đầu, "Được, không có vấn đề." Lúc đầu đã nói trước muốn đi, nhưng hắn lâm thời thụ mệnh, xuất chinh biên hải, việc này liền làm trễ lại. Hắn cũng muốn nhìn xem, để Trần Trung, Phùng Kỳ Chính, Cao Tử Bình đều sợ hai nữ nhân dáng dấp ra sao. "Được, kia liền quyết định như thế." Tiếp xuống, mọi người nâng ly cả chén. Bất chi bất giác Linh thần liền uống mơ hồ. Hắn lúc đầu nghĩ thoáng trượt, kết quả bị một đám gia súc lôi kéo không để đi. Kết quả chính là say đến bất tỉnh nhân sự. Linh thần là theo Vũ Điệp trên giường tỉnh lại, mà lại trời đều sáng rõ. Linh lang tỉnh rồi. Nhu nhu thanh âm tại bên giường vang lên. Linh thần quay đầu nhìn lại, Vũ Điệp ngồi tại bên giường, đầu qua một bên chén nhỏ, "Linh lang, uống chút canh giải rượu sẽ dễ chịu một điểm." Linh thần xoa mi tâm, đau đầu muốn nức. "Ta tối hôm qua làm sao đi lên?" Vũ Điệp cười khẽ, "Là Phan Kim Ý đem ngươi khiêng lên đến." "Tối hôm qua có lao Phan sao? Ta làm sao không nhớ rõ?" Phan Kim Y là tới chốc nhất, khi đó ngươi đã uống nhiều. Linh Thần cười mắng, bọn này gia súc, bất đương nhân tử, rót ta nhiều rượu như vậy. Là Ninh Lang chính mình muốn uống, tất cả mọi người nói không uống, ngươi lôi kéo bọn hắn không để đi. Cuối cùng đều uống nhiều. Linh Thần giật mình, chợt vui, đều uống nhiều rồi. Cũng không phải, vị kia Trần Ngân Y đều uống ngốc, ôm một vị tỷ muội chân muốn nhận mẹ nuôi, kéo đều kéo không nổi. Linh Thần vừa uống vào trong miệng canh giải rượu kém chút phun ra ngoài, cố nén nuốt xuống, sau đó cười ra heo gọi tiếng. Ta uống nhiều không có xấu mà ta. Vũ Điệp nhẹ nhàng lắc đầu, không có. Linh Lang chính là nói chút để người nghe không hiểu. Linh Thần giật mình, hắn sẽ không phải đem Đoan Vương sự tình nói ra a? Ta nói cái gì rồi? Vũ Điệp nghĩ nghĩ, nói, Linh Lang nói cái gì thủ nhà quốc hận, vĩnh viễn không tha thứ. Các minh đệ, cùng ta xông lên a, làm chết Nhật Bản. Đốt cái gì đền thờ còn là nhà sĩ loại hình. Linh Thần biểu lộ cứng đờ, yên lặng che mặt. Bất quá thân là quân nhân, ai không muốn ngựa đạp hoa anh đào đâu? Uống xong canh giải rượu, cảm giác dễ chịu nhiều. Rời giường, mặc quần áo tử tế, Linh Thần nói, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Nếu có người hỏi, ngươi liền nói ta đi biên hải xử lý quân vụ. Vũ Điệp khẽ giật mình, đầy mắt không bỏ, Linh Lang lại muốn đi a? Ta muốn đi Tú Châu tra án. Vũ Điệp lập tức rõ ràng, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi cái gì cũng không cần làm. Cho Tả Diệu Tổ đưa bạc loại chuyện ngu này tuyệt đối đừng làm, không có gì chứng dụng, còn bại lộ chính mình cùng Tử Tô nhận biết, tương đương với tay cầm trôi dao đến trên tay người khác. Vũ Điệp mặt mũi tràn đầy xấu hổ, Linh Lang không nên tức giận, Nô gia biết sai. Về sau mặc kệ chuyện gì, Nô gia nhất định ngay lập tức nói cho Linh Lang. Linh Thần khẽ gật đầu, cương triều nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Chợt đi tới bên ngoài, sau khi rửa mặt, ôm trầm Vũ Điệp, tại nàng miệng nhỏ đỏ hồng bên trên nhẹ mổ một chút, sau đó liền đi tìm Phùng Kỳ Chính bọn hắn. Hỏi một chút mới biết được, Phùng Kỳ Chính bọn người trước một bước rời đi. Linh Thần cưỡi điêu thuyền, đi tới giám sát sở. Đi tới một chỗ, còn không có vào cửa, liền nghe tới Phùng Kỳ Chính tại thể, lao tử không còn uống rượu, cảm giác đầu đều nhanh nứt. Ta cũng không uống, mẹ nó. Tốn nhiều bạc như vậy tìm cô nương, kết quả uống đến cùng bùng não, cái gì cũng không làm, quá thua thiệt. Người chính là dạng này, say rượu tỉnh lại vô ngực thể, không còn uống. Đến ban đêm, các minh đệ, đêm nay giáo phường sở uống rượu nghe hát, ta mời khách. Chúng ta đều thua thiệt, liền lao Trần kiếm được, còn nhận cái mẹ nuôi. Không hổ là lao Trần, có sữa chính là nương. Không biết hai tiện siêu siêu nói một câu. Mọi người triệt để cười điên. Chương 300, để ngươi vợ con cùng ta đi chương 300, để ngươi vợ con cùng ta đi. Linh Thần đang chuẩn bị đi vào, đột nhiên đằng sau truyền đến tiếng bước chân. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Toàn Công Công mang mấy cái đại nội thị vệ từ đằng xa đi tới. Đến phụ cận, Toàn Công Công nói, Linh Thần nghe chỉ. Chờ Linh Thần quỳ xuống, Toàn Công Công triển khai thánh chỉ, bệ hạ có chỉ biên quan xuất hiện sự kiện khẩn cấp, Linh Thần lập tức tiến về biên ải xử lý, khâm thử. Thần, lĩnh chỉ. Linh Thần tiếp nhận thánh chỉ, đứng người lên, thủ hạ ý thức hướng trong ngực sờ soạn. Kết quả sờ cái không. Hắn quên trên thân đã sớm không có ngân phiếu, còn lại kim hạt đậu cũng đều cho Vũ Điệp. Hắn cười xấu hổ cười, lão Toàn, hôm nay đi ra gấp, trên thân một văn tiền không mang. Nước trả phí lần sau cho ngươi bổ sung. Toàn Công Công cười nói, giữa chúng ta, không cần khách khí như vậy. Vậy ngươi cho ta mượn ít bạc, ta trên người bây giờ một văn tiền đều không có. Toàn Công Công. Nhưng cuối cùng vẫn là theo trong tay áo lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho Linh Thần, vẫn không quên căn dặn, nhớ kỹ trả ta, nhà ta mỗi thằng cứ như vậy điểm đồng ngân, còn phải giữ lại dưỡng lao đâu. Linh Thần cười nói, ngươi đến, ngươi thế nhưng là bên cạnh bệ hạ hầu nhân, bệ hạ bạc đái ai cũng không thể bạc đái ngươi. Cùng lắm thì chờ ngươi lão, ta cho ngươi dưỡng lão. Toàn Công Công có chút cảm động, nhưng đột nhiên lại cảm thấy không đúng, ngươi nói như vậy có phải là không nghĩ trả ta bạc rồi? Linh Thần cho hắn một cái liếc mắt. Linh công tử, chuyến này cẩn thận một chút. Nhà ta trước hết hồi cung, đi thong thả. Toàn Công Công dẫn người rời đi về sau, Phùng Kỳ Chính bọn người chạy ra. Linh Thần, ngươi lại muốn đi biên hải rồi? Còn có nửa tháng liền ăn Tết, ngươi sợ là đến tại biên hải ăn Tết. Bên này quan lại xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ là Võ Quốc đại quân đánh tới rồi? Mọi người vây quanh Linh Thần, lao nhao. Linh Thần vừa hồi kinh không có hai ngày, cái này lại muốn rời khỏi. Linh Thần cười khổ, thấy mạng lớn hơn khác. Lão Cao, lão Trần, lão Phùng, các ngươi theo ta đi biên hải. Ba người không những không có ý kiến, ngược lại mặt mũi tràn đầy cao hứng. Mặc dù bỏ lỡ ăn Tết, nhưng đi theo Linh Thần đi biên hải, nói không chừng có thể mò được quân công. Chợt, Linh Thần mang ba người đi tới cảnh kinh gian phòng, Phan Ngọc Thành cũng tại. Linh Thần đem sự tình nói một lần. Cao Tử Bình ba người giờ mới hiểu được, nguyên lai đi biên hải chỉ là nguy trang, mục đích thực sự là đi Tú Châu. Linh Thần nói, chúng ta hôm nay liền đạt được phát, thuận lợi còn có thể đuổi kịp ăn Tết. Chuyến này không thể bại lộ thân phận, chỉ có thể âm thầm điều tra. Phan Ngọc Thành nói, ta có cái chủ ý, ngươi đóng vai thành thế gia công tử ca, chúng ta đóng vai thành hộ vệ của ngươi. Chúng ta đến Tú Châu là vì đi thân thăm bạn. Linh Thần gật đầu. Cảnh Kinh nói, ta cái này liền để người chuẩn bị cho các ngươi mới điệp tịch, đến Tú Châu không thể dùng tên thật. Điệp tịch chính là hộ tịch, tương đương với thẻ căn cước. Các ngươi đều cho chính mình nghĩ cái tên mới. Linh Thần nghĩ nghĩ, nói, ta gọi Ngô Vi đi. Ngô là mẫu thân hắn dòng họ. Phan Ngọc Thành bọn người cũng lấy tên mới. Làm mới điệp tịch loại sự tình này, giám sát sở xe nhẹ đường quen, không đến nửa canh giờ liền làm tốt. Chuẩn bị kỹ càng về sau, Linh Thần mấy người rời đi giám sát sở. Lúc này nhanh đến cơm trưa thời gian, vừa vặn đi Trần Trùng nhà ăn cơm, xong việc về sau thẳng đến Tú Châu. Trên đường, mấy người thuận đường đi mua lễ vật, đi nhà khác cũng không thể tay không. Bất quá Trần Trùng cái này không biết xấu hổ, người bình thường đều sẽ khách khí vài câu, không để khách nhân tôi kém. Con hàng này ngược lại tốt, chính mình chọn tới. Cái này khóa bạc không sai, con trai của ta liền thiếu cái khóa bạc. Cái này vòng tay không sai, nữ nhi của ta vừa bận thiếu một đối thủ vòng tay. Cái này cây châm cũng không tệ, ta lão bà cho tới bây giờ đều không có mang qua cây châm. Chân trung một bên chọn một vừa niệm lẩm bẩm. Phùng Kỳ chính thực tế nhịn không được, hướng trên cái mông của hắn đến một cước, muốn không để ngươi vợ còn cùng ta đi. Đi theo ngươi cũng quá thảm, muốn cái gì không có gì. Ai ngờ Trần Trùng thậm chí ngay cả gật đầu liên tục, được a. Lão bà ta giữ lại, hải tử cho ngươi. Phùng Kỳ chính cười mắng, cút sang một bên. Còn muốn để ta cho ngươi nuôi hải tử, thật nghĩ kỹ sự tình. Không nuôi không, ngươi một người cô đơn, sau này già rồi cơ khổ không nơi nương tựa, nhi tử ta chính là con của ngươi, chờ ngươi lão, ta để hắn cho ngươi dưỡng lao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Nhưng chúng ta phải đầu tiên nói trước, chờ ngươi chết, gia sản đến lưu cho nhi tử ta. Phùng Kỳ chính mắng, xéo đi. Ngươi cái bất đương nhân tử đồ chơi, lại còn nhớ thương gia sản của ta. Gọi tiếng cha, sau khi ta chết gia sản lưu cho ngươi. Cha. Chân chúng đều không mang do dự. Lão Phùng, vậy chúng ta nói xong, ngươi sau khi chết gia sản đến lưu cho ta. Ta đến nghĩ biện pháp chơi chết ngươi, vạn nhất ta đi người phía trước đâu. Muốn không ta lập cái chứng từ a. Phùng Kỳ chính mắng, cút. Gọi tiếng cha liền nghĩ kế thừa gia sản của ta, cái này âm thanh cha ta trả lại cho ngươi. Cha. Không dùng xong, ngài thu, cha. Không, ngươi là cha ta, ta sợ ngươi vì gia sản của ta chơi chết ta. Sẽ không, cha ngươi yên tâm. Trung quanh khách hàng đều kinh ngạc đến ngây người, từng cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này chỗ nào xuất hiện hai cái chảy gỗ. Linh Thần yên lặng che mặt, lặng lẽ lui ra phía sau mấy bước. Lao tử không biết bọn hắn. Cuối cùng, còn là Phan Ngọc Thành ngăn lại hai người hai hàng hành vi. Chọn tốt lễ vật, tất cả tiêu phí từ Phùng công tử trả tiền. Tiến về Trần Trùng nhà trên đường, Phan Ngọc Thành đưa cho Linh Thần một cây quạt, vừa rồi thuận tiện giúp ngươi mua. Linh Thần một mặt im lặng, cái này trời đông giá rét, ngươi mua cho ta cây quạt làm gì? Phan Ngọc Thành nói, ngươi hiện tại là thế gia công tử ca, ta nhìn tất cả công tử ca không phân xuân hạ thu đông, đều sẽ cầm cây quạt. Linh Thần nhịn không được chửi bậy, một đám kẻ thích ra vẻ, học đòi văn vẻ. Đầu óc không có điểm ma bệnh, ai sẽ giữa mùa đông cầm cây quạt? Kẻ thích ra vẻ, đây là tội gì tên? Không có việc gì, thuận miệng nói. Linh Thần tiếp nhận cây quạt, nhịn không được chửi bậy, cha vụ án dễ dàng sao? Còn phải học bệnh thần kinh. Chân trung nhà tại nội thành biên giới, lúc đầu nhà hắn tại ngoại thành, lấy hắn đồng lộc, căn bản mua không nổi nội thành tòa nhà. Nhưng lần trước bắt phạt trở về, Linh Thần cho hắn mấy vạn lượng bạc, tăng thêm bệ hạ ban thưởng, lập tức phát đạt. Tại nội thành biên giới mua một tòa ba tiến vào sân nhỏ, trong nhà cũng dùng đến lên người hầu. Chân trung để người đem ngựa dắt xuống dưới, căn dặn nhất định phải bị tinh thức ăn gia súc, ban đêm phải đi suốt đêm đường, nhất định phải để con ngựa ăn được. Chợt dẫn mấy người đi bảo. Cha, cha. Vừa tiến nội viện, một cái 8-9 tuổi tiểu nha đầu cùng một cái 5-6 tuổi tiểu nam hài chạy tới. Đây là Trần Trùng một trai một gái. Tiểu nha đầu mặt cho nhỏ, dáng dấp trắng tinh, rất đáng yêu. Tiểu nam hài sinh khỏe mạnh cáo khỉnh. Linh Thần đang chuẩn bị hỏi cái này hai tiểu hài danh tự, một nữ nhân theo chủ sảnh đi ra. Cao Tử Bình cùng Phùng Kỳ chính lập tức co lại đến Linh Thần sau lưng. Nhìn phản ứng của hai người, Linh Thần liền biết, nữ nhân này hẳn là Trần Trùng lão bà. Linh Thần có chút ngoài ý muốn. Dựa theo Phùng Kỳ chính bọn người lý do thoái thác, hắn vẫn cho là Trần Trùng lão bà hẳn là cao lớn và bỡ, dính lên râu ria chính là Trường Phi loại kia. Nhưng nhìn thấy chân nhân, cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Trần Trùng lão bà không thể nói bao nhiêu xinh đẹp, trung đẳng tư sắc, làn da có chút đen, hai đầu lông mày mang khí khái hào hùng, đi đường mang gió, có loại giang hồ nhi nữ phong khoáng.